truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ngực lớn thư ký, ngây thơ thiếu nữ. Tiết trời mới vào đầu mùa đông, nhưng Lư Châu Thành cũng đã giống như tiến vào trời đông giá rét một dạng. Một cố ít thông chuyển phát nhanh xe Lam Nhi chi một tiếng tại lằn vôi sang đường trước dừng lại, Phó Hy đỡ đỡ cũ kỹ khối một bên kính mắt, mắt nhìn ven đường một cái biển quảng cáo. Bảo bối tinh linh đại sư, năm nay nóng nhất điện thoại trò chơi, muốn trở thành trên thế giới lợi hại nhất sủng vật huấn luyện nhà sao, nhanh gia nhập chúng ta đi. Nhìn lấy cái kia biển quảng cáo, cùng cái kia to lớn mã hai chiều, Phó Hy vô ý thức sở hướng chính mình điện thoại di động trong túi, có thể chỉ the thế lại đụng phải trong túi còn sót lại mấy cái đồng, Phó Hy sắc mặt tái đi. Cuối cùng vẫn nắm tay lấy ra, thứ, đều là gạt người tiền trò chơi. Phó Hy thu tầm mắt lại, đưa di động lấy ra, gọi điện thoại. Qua hồi lâu, điện thoại mới kết nối, bên trong chuyển tới một cực kỳ không kiên nhẫn giọng nữ, ngươi làm gì? Không biết ta bây giờ đang bận bịu sao? Trên tay của ta nhiều như vậy làm việc ngươi còn gọi điện thoại cho ta, có phiền hay không a? Nghe lời của cô gái, Phó Hy chẳng những không có sinh khí ngược lại cười nói tiểu Mỹ, ta là nhớ ngươi, mấy ngày nay trời lạnh. Ngươi chú ý nhiều mặc quần áo. Ngươi có bị bệnh không? Ta là kẻ ngu sao nhìn không ra thời tiết phiền chết, không cùng ngươi nói, ta còn tăng ca đây. Nữ tử không chờ Phó Hy nói chuyện, ba. Thoáng cái tắt điện thoại. Nhìn lấy cúp máy điện thoại, Phó Hy sờ mũi một cái, khỏe miệng hiện ra một vòng đắng chắc cười. Nghĩ đến chính mình hôm nay còn có rất nhiều chuyện phát nhanh muốn đưa, Phó Hy có chút lắc đầu đưa điện thoại di động nhét về túi áo. Chật, hắn phát hiện miệng túi của mình bên trong. Chẳng biết lúc nào bị người nhét một trường kim sắc tấm thẻ nhỏ, hắn nghi ngờ lấy ra tấm thẻ nhỏ, nhìn kỹ một chút, chính diện là một cái mạ vàng kỳ dị đồ án, nhìn qua ngược lại là có chút giống Âu Lạc một số đồ đằng, đồ án phía dưới là một cái mã hai chiều, lật qua xem, phía trên viết hai hàng chữ. Hàng năm cấp sử thi đại tác, Sơn Hải dị thú ghi chép. Trung thân miễn phí, không bán trong ứng dụng. Phó Hy quét mắt trò chơi giới thiệu, cùng trước đó khiến mọi người điên cuồng cái kia trò chơi không sai biệt lắm. Nhìn chính là thay cái vỏ bọc hiện tại sơn trại trò chơi đều làm như thế trắng trợn trung thân miễn phí. Cũng không biết có phải hay không là thật, nếu là dùng tiền, lão tử lập tức liền xóa. Xuống chút nữa xem là một cái thân mặc áo đỏ cổ đại nữ tử chân dung, áo đỏ trượt lộ ra trắng non vai, một đầu cánh tay ngọc đem như muốn nhảy ra loan phong che chắn dâng lên, trong môi đỏ nhẹ xuất chiếc lưỡi thơm tho câu trong lòng người ngứa. Cái này quảng cáo cũng quá lờ họ vẽ đút, còn làm cái gì cổ trang dụ hoặc. Giống ta loại này chính nhân quân tử không muốn mảnh chính là loại này quảng cáo. Nói xong, Phó Hy lấy điện thoại di động ra, đem tấm thẻ trái lại nhận nhận chân chân quét hình thoáng cái phía trên mã hai chiều. Theo đinh một tiếng, điện thoại hình ảnh nhất chuyển. Đầu tiên là xuất hiện một bộ thủy mặc truyện tranh, theo cầm tranh hợp tấu, bên trong mặc vận quay quanh, giống như tan giống như hợp, mơ hồ trong đó có thể trông thấy mực ý không ngừng biến hóa, tạo thành các loại quý hiếm yêu thú dáng vẻ lại rất nhanh tán đi. Sau cùng màn hình tối đen. Một cái nữ tử áo đỏ thân ảnh dần dần trong điện thoại hiện hiện, nữ tử áo đỏ một bên phát ra liêu nhân tiếng rên rỉ, một bên nháy thủy linh mềm mại đáng yêu hai con người, che ở trước ngực cánh tay ngọc cũng dần dần trượt xuống. Mắt thấy cánh tay ngọc liền muốn không che nổi đôi kia hào phong. Đồng nhiên, hình ảnh nhất chuyển, nhảy ra một hàng chữ, ngực lớn thư ký, ngây thơ thiếu nữ, còn không mau gia nhập chúng ta. Sau đó phía dưới bắn ra một cái đào loạt cái nút. Phó Hy chính trừng lớn hai mắt tỉ mỉ nhìn màn ảnh. Bị cái này bỗng nhiên bắn ra phụ đề cùng cái nút giật mình, thấy trên màn hình không còn nữ tử áo đỏ thân ảnh, hắn đập đi miệng, vẫn chưa thỏa mãn địa điểm xuống đao loạt cái nút. Thế nhưng là, Phó Hy nhưng không có chú ý tới, tại trò chơi đao loạt hoàn tất một khắc này, nguyên bản bị hắn nhét về túi áo bên trong mạ vàng tấm thẻ nhỏ, lại nhấp nhoáng yếu ớt kim mang, sau cùng hóa thành điểm điểm kim quang biến mất vô ảnh vô tung. Đồng nhiên, một đạo xa xăm dài dòng phảng phất đến từ trên cựu thiên hồng trung thanh âm ra hiện tại trong đầu của hắn. Hoan nên đi vào Sơn Hải dị thú ghi chép. Tiếng nói dần dần tiêu tán. Phó Hy chỉ cảm thấy trước mắt không hề có điểm báo trước xuất hiện một cái kim sắc thần bí đồ đằng. Đột nhiên, kim sắc thần bí đồ đằng quang mang đại thịnh, đối diện hướng về hắn xông lại. Phó Hy bị hù đưa tay liền cản, nhưng lại tại kim mang sắp chạm đến hắn lúc, nhưng lại giống như trước đó không hề có điểm báo trước xuất hiện như vậy, thoáng qua biến mất vô ảnh vô tung. Đây hết thể tới lui cực nhanh, nhanh nhượng Phó Hy căn bản không kịp phản ứng, thả tay xuống. Phó Hy vội vàng xem lòng bàn tay của mình mu bàn tay, lại trên dưới đủ tay đem toàn thân mình sờ mấy lần, xác nhận chính mình không có bất kỳ cái gì dị thường sau lúc này mới xoa xoa chính mình huyệt thái dương nhỏ giọng thầm thì nói tình huống như thế nào ta xuất hiện ảo giác chẳng lẽ là hai ngày này ngủ không ngon. Ngay tại Phó Hy vừa dứt lời thời điểm, hắn giữa lông mày chợt lóe ra một đạo tinh xảo kim sắc đồ đằng, ngay sau đó, đạo kia hồng âm lại lần nữa tự trong đầu hắn vang lên. muốn trở thành bản cổ như thế có thể khai thiên lích địa sao, muốn có nữ hoa như thế thông thiên triệt địa bản lĩnh sao, ở chỗ này, ngài mộng tưởng đều có thể thực hiện. Ngài có thể thông qua bắt các loại cường đại sơn hải dị thú đến cường hóa ngài tự thân tố chất, ngàn yêu vạn thú, thượng cổ ma thần đều ở chỗ này chờ ngài. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Phó Hy bị trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện giật mình, không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện ban đầu cái kia nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng xoay người một cái, hai tay hơi khép đặt ở bụng dưới ở giữa, túi người chỉ Phó Hy cung kính cúc một cái cung, trước ngực cái kia thâm thúy khe rãnh để cho người ta căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi hai mắt. Chào mừng ngài, Phó Hy đại thần, cái này là của ngài cái thứ nhất, cũng là phải làm nhiệm vụ, mời tại trong vòng thời gian quy định bắt ngài cái thứ nhất sơn hải dị thú. Hoàn thành nhiệm vụ đem có thần bí ban thưởng, nhiệm vụ thất bại, hoặc là thời gian hao hết. Ngài đều sẽ phải gánh chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất, nắm chặt thời gian đi. Nói xong, nữ tử áo đỏ chỉ Phó Hy ném một nải hôn gió, thân hình dần dần biến mất tại trong đầu của hắn. Chẳng hiểu ra sao bên trong Phó Hy, đúng trong đầu đột nhiên xuất hiện những vật này biểu thị vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại điện thoại trò chơi đều cao cấp như vậy có thể trực tiếp ý thức hóa thành. Nhìn qua trong ý thức khó phân phức tạp cửa sổ trò chơi. Phó Hy nhịn được có chút hưng phấn, nhưng lại có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não, trò chơi này hoàn toàn xem không hiểu a. Bất quá ta còn không có đăng ký nó làm sao biết ta gọi Phó Hy còn có cái này cái gì phải làm nhiệm vụ thôi, hôm nay còn có thật nhiều chuyển phát nhanh muốn đưa, chờ khuya về nhà sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Nói, tại Phó Hy ý thức khống chế xuống, trong đầu cửa sổ trò chơi tạm thời đóng lại, hai tay của hắn hơi đổi nắm tay, khởi động xe Lam Nhi hướng phía hôm nay cái mục đích thứ nhất chạy tới. Ngay tại hắn khởi động xe Lam một khắc này, một được văn tự như ẩn như hiện hiện lên ở trong đầu của hắn, phải làm nhiệm vụ còn thừa thời gian 235.959 giây. Chương 2, phản bội. Lư Châu thành cái nào đó cấp cao tiểu khu, một cỗ có đánh dấu ít thông chuyển phát nhanh chạy bằng điện xe Lam đứng ở cửa tiểu khu. Phó Hy xuống xe thuần thục kéo xuống phanh lại, từ xe Lam thùng xe lấy ra bao khỏa, tìm tới bao khỏa bên trên viết địa chỉ. Đánh giá bảng số phòng, Phó Hy nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ngươi tốt. Ít thông chuyển phát nhanh, có ngài bao khỏa. Sau một hồi, bên trong mới truyền tới một nam nhân mang theo bất mãn tiếng giống, chờ một chút. Phó Hy mơ hồ từ nam nhân tiếng giống xuống nghe được một tiếng nguyện chuyển tiểu mỹ thấp thở. Ách, giữa ban ngày thế mà còn trên giường pha trộn. Phó Hy cười hắc hắc. Rất nhanh, cửa phòng bị người mở ra, bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày Phó Hy kính mắt bên trên sương mù còn không có tán đi, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đây là một cái toàn thân nắm giữ cường tráng bắp thịt nam nhân. Phó Hy vụng trộm đập đi miệng, sau đó từ bên cạnh bao khỏa bên trên kéo xuống chuyển phát nhanh đơn từ trong ngực lấy ra một cây bút đưa tới trước mặt nam nhân cười nói ngài khỏe chứ, mời ở chỗ này ký tên. Nam nhân trên dưới dò xét một phen Phó Hy, từ Phó Hy trong tay tiếp nhận giấy bút vù vù viết. Lúc này, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử từ phòng tắm đi ra, mặc dù xem nhớ không rõ lắm nữ tử hình dạng, bất quá từ động tác của nàng đến xem, hẳn là đang mặc quần áo. Ngay tại nam nhân ký xong chữ đem chuyển phát nhanh đơn trả lại cho Phó Hy thời điểm, nữ nhân kiểu mỹ âm thanh chuyển ra thân ái, nhanh lên một chút, trước đó thiếu nhiều lần như vậy, hôm nay nếu là không còn chưa đủ, ta nhưng muốn ngươi đẹp mặt. Nam nhân quay đầu lại cười hắc hắc nói tiểu bà bối, chờ lấy. Một hồi liền thảo khóc ngươi. Nhìn lấy một màn này, Phó Hy không ngừng hâm mộ, là cái này người ta bạn gái, mà chính mình kết giao mấy tháng bạn gái, liên tiếp hôn đều không cho, nhiều nhất kéo kéo tay. Mà trước đó hắn ở trong điện thoại còn bị bạn gái của mình mắng một trận. Nói, nữ nhân mặc quần áo tử tế, từ trong phòng tắm đi ra. Phó Hy vốn muốn nhìn một chút nhà này nữ chủ nhân bộ dáng, nhưng mà hơi đánh giá, toàn thân chấn động mạnh, bao khỏa cũng bị hắn vứt trên mặt đất, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Phó Hy vội vàng giật xuống mắt kính của mình lung tung lau lau, khi hắn lần nữa đeo lên kính mắt, thấy rõ trong phòng cái kia quần áo không chỉnh tề nữ từ lúc, trong đầu hắn oanh một tiếng nổ vang. Trái tim đen u ám. Chòe nụ ạ toài nam nhân không để ý Phó Hy cái này một dị thường cử động, ngược lại bị hắn tiện tay vứt xuống bao khỏa chọc giận, nam nhân quát ta thứ này là đồ dễ bể, tự tìm cái chết đây ngươi. Nói, nam nhân vào tay liền muốn xô đẩy Phó Hy lại một tay lấy hắn đẩy ra, hướng phía trong phòng nữ nhân đi đến. Nhưng Phó Hy còn chưa đi ra hai bước, liền bị tức giận nam nhân cho một cái lôi trở lại. Ngươi ở đâu ra bốn? Thấy Phó Hy tiện tay ném loạn bọc đồ của mình còn làm ra loại này quái dị cử động. Nam nhân giơ lên năm đấm liền muốn đánh tới hướng Phó Hy. Lúc này, Phó Hy không biết từ đâu tới khí lực, một cái tránh thoát nam nhân tay. Hai bước xông vào trong phòng hai tay gắt gao bắt lấy trong phòng tên kia quần áo không chỉnh tề nữ tử hai vai quát ngươi không phải tăng ca đi sao. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói cho ta biết ngươi ở chỗ này làm gì? cái này cái nữ nhân, chính là Phó Hy khổ đuổi theo một năm, vừa nãy kết giao mấy tháng bạn gái, chính mình chỉ dắt qua tay của nàng, nhưng bạn gái của nàng, lại có chính mình, tại nam nhân khác dưới thân thở gốc. Nữ tử bị Phó Hy sung huyết con mắt trường sương sờ, mặc cho Phó Hy như thế nào lay động gầm thét, nàng cũng chỉ là cắn chặt môi lạnh lùng nhìn lấy Phó Hy. Đúng lúc này, Phó Hy chỉ cảm thấy mình cái hót bị người hung hăng đập thoáng cái, đầu một ngộng, suýt nữa ngã sắp xuống. Sau lưng truyền đến nam nhân bạo tiếng giống, ngươi mẹ nó ai vậy? Dám đối với lao tử nữ nhân đại hống đại thiếu, chán sống đi. Thao. Vừa dứt lời, Phó Hy chỉ cảm thấy bên hông một cỗ cự lực truyền đến, nam nhân phía sau nâng lên một cước đột nhiên đá vào cái hông của hắn thẳng đem hắn đạp bay ra ngoài trùng điệp quẳng trên mặt đất. Bên hông kịch liệt đau nhức nhượng Phó Hy nhịn đau không được hô ra tiếng, hắn khó khăn bỏ dậy, dùng vằn vện tia máu hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân sau lưng nữ tử nói tiểu Mỹ, ngươi tại sao phải làm như thế? Vì cái gì? Nghe thấy Phó Hy, nam nhân nghi ngờ quay đầu nhìn lại, tiểu Mỹ các ngươi nhận biết. Cái này tên là tiểu Mỹ nữ tử liếc một chút mắt thử muốn nước Phó Hy thản nhiên nói ta người theo đuổi, kết giao qua mấy ngày. Ha ha người theo đuổi một cái đưa chuyển phát nhanh còn kết giao qua mấy ngày tiểu Mỹ, ngươi tại sao lại xem lên loại này xã hội tầng dưới chót nhất phế vật nam nhân hiểu được, đi đến Phó Hy trước mặt, một cái nắm chặt Phó Hy tóc nói liền ngươi cái này điệu dạng, còn dám truy cầu ta nữ nhân ngươi là cái gì cầu vật. Phó Hy giống như vẫn bằng nam nhân níu lấy tóc của hắn, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt tiểu Mỹ. Phó Hy cười ha hả, ha 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 ha. Người theo đuổi, được. Người rất được. Kết giao mấy tháng, Phó Hy lại ngay cả miệng đều không hôn qua, nhiều nhất chỉ là kéo kéo tay. Mỗi lần Phó Hy muốn càng tiến một bước lúc, nữ nhân liền sẽ lạnh lời trực tiếp cự tuyệt. Phó Hy cũng là một cái bảo thủ người, cũng không để ý, thật không nghĩ đến, hôm nay ở chỗ này. Nam nhân níu lấy Phó Hy tóc đem hắn hung hăng đẩy ngã một cái phá đưa chuyển phát nhanh, liền như ngươi loại này rất rưởi. Ai cho ngươi dũng khí truy cầu tiểu Mỹ còn dám đến quấy rối, lao tử liền giết chết ngươi. Tiểu Mỹ tiến lên một bước, xem trên mặt đất Phó Hy cau mày nói ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ này bất ước dáng vẻ, trong mắt ta ngươi bất quá là cái đưa chuyển phát nhanh, cùng ngươi ta có thể có cái gì ngươi mua được ta muốn bao sao ngươi mua được ta thích xa xỉ phẩm sao ngươi điểm này phá tiền lương ngay cả mời ta ăn bữa ngon đều không được, thật sự coi chính mình xứng với ta. Tại tiểu Mỹ chói thai nhục nhã âm thanh bên trong, Phó Hy yên lặng mà cúi thấp đầu. Lúc trước có thể cùng với tiểu Mỹ nhượng hắn cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ, hiện tại xem ra, thật sự chính là đang nằm mơ à. Nghĩ tới đây, Phó Hy khỏe miệng lộ ra một vòng vô cùng nụ cười khổ sở. Nam nhân khỏe miệng lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười khinh thường, sau đó nhìn về phía tiểu Mỹ bảo bối, ngươi theo cái này rác rưởi kết giao qua mấy ngày, sẽ không thất thân đi. Chán ghét chết. Kết giao lúc, rác tay ta đều căm ghét tâm, ngươi cho rằng hắn là ngươi à. Ha 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 ha, nguyên lai còn không ăn được thì ta. Nam nhân đi đến tiểu Mỹ bên cạnh, một đôi bàn tay từ hai vai trượt xuống, trực tiếp vươn vào nữ nhân trong quần áo, bắt lấy nàng rất tự hào ngọc thỏ, không ngừng ma sát nhào nặn, cũng giống xem thẳng hề đánh giá Phó Hy. Nam tử cử động, thăng thêm nữ nhân không nhịn được thở gấp, đồng nhiên. Cũng không biết là từ đâu tới khí lực, Phó Hy cọ. Thoáng cái đứng người lên, trừng mắt hai mắt, hướng phía nam nhân hung ác nhào. Nhưng lại tại Phó Hy sắp tới gần hắn trong nháy mắt, nam nhân mạnh mẽ nhấc chân, chiếu vào Phó Hy mặt chính là một cước. Bình. Phó Hy chỉ cảm thấy cái mũi đau đớn một hồi, mặt bên trên truyền đến một cỗ cự lực thẳng đem hắn đạp hướng ngoài cửa bay đi. Phó Hy mất thăng bằng dẫm tại ngưỡng cửa, trực tiếp trùng điệp quẳng trên mặt đất, lập tức, đau mắt nổi đom đóm, cũ kỹ kính mắt đều bị đá phá thành mảnh nhỏ. Phó Hy thử nghiệm đứng dậy, nhưng trận cảm giác hôn mê nhượng hắn vừa mới đứng dậy liền một lần nữa quẳng ngồi dưới đất. Loang thoáng, Phó Hy có thể trông thấy nam nhân ôm tiểu mỹ từ trong nhà đi ra. Thủ đoạn nắm lấy chốt cửa hướng phía Phó Hy xì một hơi nói rác rưởi đồ vật, tranh thủ thời gian cho lão tử xéo đi, ngươi nếu không phục liền đến mánh hổ quyền kích quán, lao tử tùy thời ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, bình. Một tiếng, đại môn trùng điệp bị nhốt. Trong mê muội Phó Hy mơ hồ nghe thấy phía sau cửa truyền đến một trận nam nữ tán tỉnh tiếng cười duyên, dần dần, Phó Hy song quyền thật chặt nắm lên đến. Chương 3, Lư Châu thành nữ tử phòng 8. Thiện tay lau lau máu mũi, Phó Hy vịn tường đứng dậy. Giờ phút này, Phó Hy trong mắt đều là không cam lòng cùng lửa giận, bên hai không ngừng tràn ngập phía sau cửa truyền đến trận nam nữ tẳng tiểu với nhau thanh âm, giống như từng cây gai nhọn đâm về mảng nhĩ của hắn cùng náo hải. Mắt nhìn trên mu bàn tay máu mũi, Phó Hy cười khổ một tiếng, nỗi khổ trong lòng chắt cùng cảm giác bất lực lan tràn ra, vị vách tường chịu đựng cảm giác hôn mê cùng bên hông kịch liệt đau nhức từng bước một đi ra cái này nhượng tâm hắn nát địa phương. Trở lại cái kia miễn cưỡng có thể xưng là nhà địa phương. Phó Hy nằm ở trên giường, trên người đau nhức cùng trong nội tâm hối hận đan vào một chỗ. Phó Hy lấy điện thoại di động ra, quả quyết xóa bỏ tiểu Mỹ điện thoại, đang chuẩn bị khóa nhiều lần thời điểm, lại chợt phát hiện nguyên bản download tại điện thoại bên trong cái kia cái trò chơi không thấy. Đang lúc hắn nghi hoặc cái trò chơi này đi chỗ nào, trong đầu của hắn chợt hiện ra trong trò chơi nữ tử áo đỏ âm thanh. Hoan nghênh Phó Hy đại thần trở về. Ha, nguyên lai trực tiếp ý thức hóa thành, khó trách tìm không thấy. Nói, Phó Hy đưa di động ném đến một bên, muốn nhìn một chút cái này thần kỳ trò chơi. Nếu như lời nói thú vị cũng có thể cho hắn tạm thời không đi nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. Nhưng làm hắn muốn điều tra thoáng cái trò chơi này cụ thể chi tiết lúc, cái kia nữ tử áo đỏ âm thanh lại nói hiện tại chính tại chấp hành phải làm trong khi làm nhiệm vụ, tạm thời hạn chế ngài những chức năng khác. Cái quỷ gì, Phó Hy vốn là tâm tình khó chịu, giờ phút này càng là vô cùng bực bội, thấy trò chơi bỗng nhiên xuất hiện cái gì hạn chế, lập tức mất đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hắn vừa mới chuẩn bị đóng lại cái này cái gì phá trò chơi. Nhưng ai biết trong đầu cái kia nữ tử áo đỏ thân hình dần dần hiện hiện, đôi mi thanh tú cao lại, nói khẽ hệ thống kiểm tra Phó Hy đại thần thân thể bị hao tổn bên trong, loại tình huống này rất khó hoàn thành phải làm nhiệm vụ, có hay không tiêu hao 5 điểm dị thú đến trị liệu chính mình. Nghe được cái thanh âm này, Phó Hy lập tức cho tức điên, trò chơi này quá kéo đi, còn trị liệu cho ta làm sao, chữa giúp ta gọi xe cứu thương sao, đừng đùa được chứ. Nói, Phó Hy liền chuẩn bị xóa bỏ cái này náo tản trò chơi. Thế nhưng là hắn vừa nãy cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tìm xóa bỏ phương pháp lúc, hắn lại sửng sốt, nó làm sao biết ta thụ thương. Phó Hy bỗng nhiên nhớ tới trước đó hắn vừa nãy download trò chơi này vậy mà liền biết tên của hắn. Trừng lớn hai mắt, Phó Hy lần nữa nhìn về phía cái trò chơi này lúc, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi. Phó Hy trong lúc vô tình liếc về chắc chắn chứ trị liệu tuyển hạng, quỷ thần xui khiến, hắn bỗng nhiên muốn thử một chút, thế là hắn gật gật đầu, biểu thị tiếp nhận hệ thống trị liệu. Trong chốc lát, trong đầu cái kia nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười nói hiện tại tốn hao 5 điểm dị thú trị số làm Phó Hy đại thần trị liệu thương thế. Chờ chút. Đang lúc Phó Hy tưởng rằng khả năng này là một loại nào đó cho đùa quái đản, vì chính mình vừa nãy cử động cảm thấy hối hận lúc. Đồng nhiên, trên trán của hắn kim mang đại thịnh, trong nháy mắt kim quang bao trùm cả gian phòng ốc, sau đó đột nhiên co rụt lại đều tiến vào Phó Hy thể nội. Phó Hy chỉ cảm thấy thể nội một trận ôn ngứa trải rộng toàn thân, sau đó eo không đau, khuôn mặt cũng không đau, liền ngay cả bị đá lệch ra xương mũi đều trong nháy mắt phục hồi như cũ. Phó Hy vụt một tiếng ngồi dậy, khiếp sợ sờ sờ chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu khuôn mặt, cái này trò chơi gì? Thật đúng là có thể chữa thương. Gặp quỷ. Lúc này, Phó Hy trong đầu xuất hiện một chuyến trị số, dị thú trị số 100. Sau đó trị số một trận biến ảo, dị thú trị số 95. Hiển nhiên là vừa rồi trị liệu lúc hao phí 5 điểm cái gọi là dị thú trị số. Đang lúc Phó Hy sợ hãi thán phục cái trò chơi này chỗ thần kỳ lúc, trong đầu lần nữa truyền ra nữ tử áo đỏ âm thanh, hệ thống kiểm tra Phó Hy đại thần đã khỏi, có thể tiếp tục chấp hành phải làm nhiệm vụ, thời gian còn thừa không nhiều, xin ngài cố lên. Giờ khắc này, Phó Hy bỗng nhiên đối với trò chơi này tràn ngập hứng thú, trước đó đủ loại đau lòng cũng tạm thời bị hắn ném sau. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới trước đó cái này phải làm nhiệm vụ tựa như là bắt cái gì dị thú loại hình, nếu như cái trò chơi này ngay cả người đều có thể trị liệu. Đây chẳng phải là nói trong này nói dị thú rất có thể cũng là thật. Nghĩ đến, Phó Hy cười lắc đầu, cảm thấy mình có chút quá ý nghĩ hao huyền, loại này đồ vật trong truyền thuyết làm sao có thể thật tồn tại. Nhưng hắn lại vẫn là không nhịn được cái kia từng kia chờ mong, tỉ mỉ xem một lần cái này phải làm nhiệm vụ. Đang lúc Phó Hy nghi hoặc muốn làm sao bắt cái thứ nhất dị thú lúc, trong đầu của hắn chợt xuất hiện một cái cùng loại cổ đại la bàn đồng dạng đồ vật, phía trên có to to nhỏ nhỏ vô số điểm sáng lấp lóe, có mạnh, có yếu. Nhìn lấy cái này che kín thần bí phù hiệu La Bàn, Phó Hy triệt để mắt trợn tròn, La Bàn. Cũng không biết có phải hay không nghe được Phó Hy, trong đầu trên La Bàn thần bí phù văn siêu siêu vẹo vẹo dần dần phân tán, sau đó một lần nữa tổ hợp lại với nhau, nhìn lấy một lần nữa tổ hợp lại đồ hình, Phó Hy trừng lớn hai mắt nói đây là đang tự động chuyển đổi địa đồ. Lúc này Phó Hy trong đầu rõ ràng là từng đầu răng khắp nơi thẳng tắp, dùng Phó Hy đưa lâu như vậy chuyển phát nhanh kinh nghiệm đến xem. Đây rõ ràng chính là Lư Châu thành địa đồ. Nhất làm cho Phó Hy cảm thấy sợ hãi than là, cái này địa đồ vô cùng kỹ càng, toàn bộ Lư Châu thành các đầu đường cái ngõ hẻm làm, thậm chí là tại tu đường đi, đều vô cùng rõ ràng trình hiện tại trong đầu của hắn, có chút con đường thế mà vẫn tại thời gian thực biến hóa. Lúc này, Phó Hy phát hiện trong đầu trên bản đồ, có vô số điểm sáng lấp lóe, có lớn có nhỏ, có sáng có ngầm, có còn có nhan sắc, nhìn đến đây. Phó Hy nhịn được liên tưởng tới hiện tại nóng bỏng nhất bảo bối kia tinh linh đại sư trong trò chơi bắt sủng vật lúc, giống như liền là địa đồ bên trên ghi chú các loại điểm sáng dẫn đạo người chơi đi bắt sủng vật. Nếu như nhớ không lầm, những điểm sáng này hẳn là cái này phải làm trong nhiệm vụ dị thú. Nhiệm vụ thảo luận cái này là của ta cái thứ nhất dị thú. Phó Hy trong mắt ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Làm Phó Hy muốn phóng đại xem xét những điểm sáng này lúc, lại phát hiện những điểm sáng này chỉ là một mảnh mông lung bạch quang, chỉ bất quá bên cạnh đánh dấu có sự khác biệt số lượng, 1, 7, 10, 25. Con số này là có ý gì, chẳng lẽ là dị thú cấp bậc? Nghĩ đến, Phó Hy một cái lộc cộc rời giường đi ra khỏi nhà. Cái số này là 1, điểm sáng tối như vậy, khẳng định là cái gì yếu đến cặn bã thú, thôi. Lại hướng phía trước nhìn xem. Cái này có 10. Giống như rất lợi hại, có phải hay không bắt đây nghĩ đến, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, phía trước lại có cái 25. Xem cái này điểm sáng như thế sáng nhất định là một cái lợi hại dị thú. Phó Hy mang tâm tình kích động trực tiếp hướng phía cái kia có đánh dấu 25 con số lập lòe điểm sáng bước nhanh mà đi. Ngay tại hắn đi ngang qua một cái góc đường lúc, hắn đông nhiên thoáng nhìn địa đồ dưới góc phải một nơi nào đó, một cái sâu điểm sáng màu đen lóe lên liền biến mất, mơ hồ trong đó. Phó Hy giống như trông thấy cái kia sâu điểm sáng màu đen, cái khác số lượng là 90. Phó Hy cả người sững sờ. Tại chỗ dừng lại tỉ mỉ hướng phía dưới góc phải nhìn lại, nhưng chỗ này lại trống chân một mảnh không có cái gì. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Lúc này, Phó Hy trước phương nên mặt đi tới một cái túi đầu chơi điện thoại di động thanh niên, bởi vì không còn chú ý nhìn đường, trực tiếp đâm vào Phó Hy trên người, đem hắn đụng một cái lảo đảo cả người hướng về sau lui mấy bước, đang lúc Phó Hy chuẩn bị đậu đen rau muống thời điểm. Hắn lại chợt phát hiện địa đồ dưới góc phải, có một cái cực kỳ màu đen thâm thúy điểm sáng sâu kín lóe ra, bên cạnh thình lình đánh dấu lấy một con số, 90. Phó Hy hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn song mắt thấy cái kia điểm sáng màu đen, cái này. Đây là cái gì dị thú, chỉ số lại là 90. Làm một chút nuốt ngụm nước bọt, Phó Hy trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cả người dường như bị cái gì hấp dẫn một dạng vô ý thức hướng phía điểm đen phương hướng đi đến. Nhưng làm hắn đi vào điểm sáng màu đen phụ cận lúc. Hắn lại cả người mắt trợn tròn, bởi vì trước mặt hắn rõ ràng là một cái đi qua tinh điều tế chắc kiến trúc phía trên dùng màu hồng to lớn xinh đẹp viết Lư Châu thành nữ tử phòng tắm. Chương 4, cả sảnh đường xuân sắc. Cái này muốn làm sao đi vào? Phó Hy nhìn lấy trước cửa ra ra vào và oanh oanh yến yến lập tức mắt trợn tròn. Nghĩ hắn một cái đại lao ra bọn họ cứ như vậy đường hoàng tiến nữ nhà tắm chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt ném ra đi. Nhưng bên trong cái kiêm màu đen cao tới 90 chỉ số dị thú lại như tại trong còi u minh kêu gọi Phó Hy một dạng, dẫn dắt đến Phó Hy tiến vào cái này và nghiến chỗ đó. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liếc thấy phía trước cách đó không xa có một gian nữ tử đẹp trang cửa hàng, lập tức, ánh mắt của hắn sáng lên có một kế. Phó Hy bước nhanh hướng đi cái kia đẹp trang cửa hàng, lúc trở ra, trong tay của hắn thêm một cái màu hồng túi nhựa. Xách trong tay vật phẩm, Phó Hy tìm tới phụ cận một cái nhà vệ sinh công cộng. Thừa dịp bên trong không có người tìm hãm hại vị chui vào. Mở ra túi nhựa nhìn lấy đồ vật bên trong, Phó Hy lập tức có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, tóc giả, son môi, lông mi giả, ngực đệm. Những thứ này muốn làm sao làm a? Hồi lâu qua đi. Cùng cụt. Từ nam tính nhà vệ sinh công cộng bên trong đi ra một cái mái tóc đen dài nữ tử, liệt diễm hồng thần, mắt to mày rậm, trừ da thịt có chút thô ráp bên ngoài, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt lại cũng có mấy phần tư sắc. Đi đến trước gương, Phó Hy xử lý tóc dài, trái xem phải xem đều cảm thấy rất khó chịu, từ trong túi lấy ra kính râm thẻ ở trên mặt, xoa xoa ngực có chút không quá thích hướng ngực đệm, sau đó sải bước đi ra nhà vệ sinh công cộng. Lại đến Lư Châu thành nữ tử phòng tắm trước, nghĩ đến mình lập tức liền muốn đi vào cái này doanh yến chỗ đó, Phó Hy trên mặt có chút nóng lên, nhịp tim bỗng nhiên mau dậy đi, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên tiến nữ nhà tắm A. Nuốt ngụm nước bọt, Phó Hy cúi đầu xuống bước nhanh đi vào. Khiếp Phó Hy ngoại ý muốn chính là, từ làm đi tắm đến tiến vào phòng thay quần áo đều là lạ thường thuận lợi, tựa hồ những cô gái này đối với hắn lối ăn mặc này không có chút nào hoài nghi, đến mức Phó Hy trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, chính mình cái này thuần nam hóa trang cứ như vậy giống nữ nhân. Nghĩ đến, Phó Hy không khỏi run rẩy thoáng cái, hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Đứng tại trước phòng thay quần áo, Phó Hy có thể nghe thấy bên trong truyền đến các loại oanh oanh yến yến trò chuyện thiên tiểu cười. Nghĩ đến đợi chút nữa đẩy ra cánh cửa này đem muốn nhìn thấy cảnh tượng, dầm Phó Hy không khỏi nuốt ngụm nước bọt, một trận khô nóng cảm giác đánh lên trong lòng của hắn. Ngài khỏe chứ, xem ngài tại cửa ra vào đứng lâu như vậy, là có cái gì không thoải mái địa phương sao, có cần hay không ta hỗ trợ? Lúc này, một cái vóc người mỹ lệ nữ tử từ Phó Hy bên cạnh đi qua, dường như tưởng rằng Phó Hy ngẩn người là có cái gì không thoải mái địa phương, thế là tiến lên quan tâm nói. Nhưng một tiếng này lại dọa đến Phó Hy run một cái. chỉ thấy hắn cuống quýt đỡ đỡ chính mình kính dâm, tựa như là làm cái gì cực kỳ trột dạ sự tình mở dạng, đuổi vội vàng, cười khoát khoát tay, sau đó một đầu liền hướng phía phòng thay quần áo chui vào. Đi vào, Phó Hy máu mũi suýt nữa phun ra ngoài. Chỉ thấy trước mắt trắng bóng một mảnh, Oanh Yến khóc không ra nước mắt, các loại nhan sắc kiểu dáng không đồng nhất lót ngực bao vây lấy như muốn nhảy ra Loan Phong cùng bốn tại trước mắt hắn lắc lư, thậm chí hắn còn chứng kiến trong truyền thuyết nam tính đại sắc khí, bốn ít 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 trong nháy mắt. Phó Hy đã cảm thấy bụng dưới một trận sốt nóng truyền đến, nhỏ Phó Hy nghiễm nhiên một bộ muốn ngẩng đầu tư thế. Vì phòng ngừa lộ tẩy, Phó Hy vội vàng nhìn một chút địa đồ, khoảng cách mục đích của mình, cái điểm đen kia chỗ vị trí còn có hơn 10 mét khoảng cách, nói cách khác, chính mình đợi chút nữa còn muốn tiến nữ nhân tắm rửa địa phương. Nghĩ đến cảnh tượng trước mắt đều để cho mình kém chút lộ tẩy, loại kia xuống chẳng phải là. Nhìn lấy cách mình không xa trên cửa tắm rửa khu ba chữ, Phó Hy cảm thấy mình trái tim đều nhanh nhạy cổ họng. Nuốt ngụm nước bọt, Phó Hy cắn răng một cái thầm nghĩ thôi, liều. Đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ xong, hắn hai bước xông vào phòng tắm. Đi vào, một trận hơi nước đánh tới nhượng hắn kính dâm bịt kín một đám sương mù, đợi cho hắn hướng phía trước đi mấy bước. Kính dâm bên trên hơi nước thoáng tán đi một số sau, vào mắt cảnh tượng trong nháy mắt nhượng Phó Hy một trận miệng đắng lưỡi khô, nhỏ Phó Hy cũng lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bắn lên đến. Bên trong cái ao lớn, mấy cái trần truồng nữ tử, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là lẫn nhau hát nước vui đùa ầm ĩ, trước ngực Loan Phong theo động tác không ngừng lắc lư, trắng bóng chân dài đá lấy ao nước tóe lên một mảnh xuân sắc. Tắm gội trong vùng, theo tóc dài nhỏ xuống bọt nước đập ở chỗ nào từng đôi trắng loãng ngẩng đầu ngọc thỏ bên trên bắn ra từng cái nhỏ bọt nước. Mỗi lần túi người bôi lên nhuận ra lỗ lúc, bốn ở giữa một chỗ khe hở dường như lỗ đen một dạng điên cuồng cướp đoạt lấy Phó Hy ánh mắt. Chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, Phó Hy chỉ cảm thấy toàn thân tựa như bốc cháy lên một dạng khô nóng, nhỏ Phó Hy cũng nhảy một cái nhảy hào hứng dâng trào ngẩng đầu. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái vóc người mỹ lệ, tắm rửa hoàn tất nữ tử, vừa vặn đâm vào Phó Hy trên người, bởi vì đất trơn trượt suýt nữa ngã sấp xuống, Phó Hy vô ý thức đưa tay liền đỡ. Lập tức giữa hai tay đột nhiên truyền đến một trận mềm mại tràn đầy cảm giác, trong mũi tràn ngập sữa tắm sen lẫn thân thể nữ nhân đặc hữu hương khí, làm cho Phó Hy một trận đầu váng mắt hoa. Cảm ơn a. Bị Phó Hy ôm lấy nữ tử dãy rùa thân thể ý đồ đứng dậy. Cái này khẽ động, Phó Hy chỉ cảm thấy một cái nho nhỏ nhô lên êm ái ma sát chính mình trong lòng bàn tay, liên đối lấy cái kia đầy tay tràn đầy mỹ diệu mềm mại xúc cảm, làm cho Phó Hy cảm thấy mình tay tựa như dính chặt một dạng căn bản chuyển không ra. Nữ tử vặn vẹo ở giữa, bốn trong lúc vô tình cọ đến Phó Hy bụng dưới, cũng ngay tiếp theo cọ đến ngẩng đầu nhỏ Phó Hy, trong nháy mắt. Phó Hy cả người giống như bị chạm điện run thoáng cái. Chỉ cảm thấy nhỏ Phó Hy dường như bị kẹp lấy một dạng, suy nghĩ chuyển nhưng dù sao cũng chuyển không ra, từng đợt mỹ diệu xúc cảm nhượng Phó Hy kem chút hử ra âm thanh đến. Chật, nữ tử dường như cảm giác được một tia dị dạng, nàng dãy rủa lấy đứng dậy, sắc mặt có sắc cổ quái nhìn lấy Phó Hy, theo lễ phép, nữ tử vẫn là đúng Phó Hy nói tiếng cảm ơn. Một tiếng này nhượng Phó Hy bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vô ý thức, hắn lấy tay che nhỏ Phó Hy. Nhìn lấy Phó Hy kỳ quái động tác, nữ tử có chút kỳ quái, trên dưới dò xét một phen Phó Hy, nhìn lấy Phó Hy tóc dài nùng trang dáng vẻ cũng đúng nhìn không ra cái gì, bất quá khi nàng dưới tầm mắt rời trông thấy Phó Hy giữa ngón tay nhô ra bộ phận, lại thêm vừa rồi giữa đùi truyền đến dị vật cảm giác, nữ tử bỗng nhiên giống như ý thức được cái gì. Nàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, A5. Nữ tử hai tay che thân thể phát ra rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, cuống quýt phía dưới, Phó Hy vô ý thức liền khoát tay nói không phải, sự tình vừa rồi không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Phó Hy không nói lời nào còn tốt, nhưng làm hắn nam tính tiếng nói vừa ra tới, lại thêm không có che chắn ngẩng đầu ưỡn ngực nhỏ Phó Hy, toàn bộ trong buồn tắm trong nháy mắt vỡ tổ ba. A4. A3. Bắt lưu manh A. Lập tức, xa phòng. Khăn mặt toàn bộ hướng phía Phó Hy đập tới, soạt, soạt. Từng cái trần truồng thân thể thét chói tai vang lên từ trong nước hồ nhảy ra, chạy vội chạy ra phòng tắm. Bối rối phía dưới, Phó Hy một bên giải thích, một bên lấy tay che chắn, hướng về sau thối lui, không phải, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi nghe ta giải thích. Ngay tại hắn thối lui đến trong phòng tắm lúc, đồng nhiên, thời gian tựa như đứng im một dạng, toàn bộ trong phòng tắm trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái nữ tử duy trì chạy vội động tác định ở đó. Liền liền đập tới xả phòng khăn mặt đều định giữa không trung. Lúc này, một cái bao hàm thanh âm tức giận nương theo lấy một trận hắc vụ tại phòng tâm chính giữa vang lên, mụ nội nó. Là cái đó danh con hỏng bản đại gia tốt sự tình. Chương 5, màu đen mê vụ. Hắc vụ càng ngày càng đậm, sau cùng đúng là lan tràn toàn bộ phòng tám, trong mơ hồ, Phó Hy phảng phất từ nơi này hắc vụ trông được thấy một cái quái vật khổng lồ xuyên thẳng qua trong đó, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy vật này quay hắc vụ quay cuồng một hồi, lại không cách nào thấy rõ thân hình. Đồng nhiên, ngay tại hắc vụ đạt đến cực hạn trong nháy mắt, một đôi to lớn kim sắc mắt rắn giống như hai ngọn đèn lồng một dạng dần dần từ hắc vụ bên trong hiện hiện, ngay sau đó, một cỗ cực kỳ tà ác khí tức âm lãnh nương theo lấy một trận phô thiên cái địa áp lực trong nháy mắt hướng phía Phó Hy đè ép mà đến. Áp lực cực lớn, nhượng Phó Hy trong nháy mắt có loại ngạt thở cảm giác, cảm thấy mình phảng phất bị bốn chiếc xe lửa đồng thời từ bốn phương tám hướng đụng trúng, liền liền thân thân cận xương cốt đều chịu đựng không được, phát ra ken két âm thanh. Phó Hy chịu lấy áp lực cực lớn cùng đau đớn, giáng chống đỡ lấy chính mình đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân, trên đùi cơ bắp đều không bị khống chế khẽ run lên. Khó khăn ngẩng đầu, đối đầu chính là cái kia vừa so sánh đầu hắn còn lớn hơn mắt rắn. Kim sắc mắt rắn cứ như vậy không hề chớp mắt theo dõi hắn, chợt cái kia bao hàm thanh âm tức giận vang lên lần nữa, hèn mọn nhân loại. Chính là ngươi hỏng bản đại gia tốt sự tình sao? Nói, hắc vụ lan lộn, kim sắc mắt rắn co rụt lại, phô thiên cái địa áp lực lần nữa đại học năm một điểm. Ách, chịu lấy cái này khổng lồ áp lực, Phó Hy không thể chịu được đau nhức, đau kêu thành tiếng. Ngay tại Phó Hy cảm thấy mình toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ sắp bị chen bể thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra cái kia nữ tử áo đỏ thân ảnh, phát hiện thượng cổ dị thú đằng xà, có hay không tiến hành bắt. Kịch liệt đau nhức bên trong Phó Hy đâu có còn nhớ được nữ tử áo đỏ nói lời, chỉ có thể khó khăn gật đầu. Tốt, xác nhận bắt thượng cổ dị thú đằng xà, bắt xác suất là 10. Nghe thấy nữ tử áo đỏ, Phó Hy chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, đùa ta chỉ có 10% xác suất cái này cùng ta chết khác nhau ở chỗ nào. Thân thể kịch liệt đau nhức cùng không ngừng đánh tới thấu xương rét lạnh nhượng Phó Hy căn bản là không có cách tiếp tục suy nghĩ, cơ hồ ngay tại hắn không tiếp tục kiên trì được trước một giây, hắn giữa lông mày bỗng nhiên xuất hiện một cái thần bí kim sắc phù hiệu, lập tức, dùng Phó Hy làm trung tâm kim quang đại tác. Thoáng qua, kim quang hóa thành vô số thần bí phù hiệu hướng phía hắc vụ lướt tới. Ngay tại kim quang chạm đến hắc vụ trong tích tắc, hắc vụ bỗng nhiên co rụt lại, đôi kia kim sắc mắt rắn cũng xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Chỉ nghe cái kia thanh âm tức giận quát ngươi đến tột cùng là người phương nào. Như thế kim quang lại là vật gì? Bản đại gia cảnh cáo ngươi, mau đem kim quang này thu lại, nếu không ta lập tức ăn ngươi. Theo hắc vụ co vào, Phó Hy trong nháy mắt cảm thấy mình quanh thân áp lực biến mất vô ảnh vô tung, túi người ngụm lớn thở phì phò, mồ hôi lạnh giọt giọt tích rơi trên mặt đất, quần áo trên người từ lâu ướt đẫm. Nhìn lấy bị kim sắc phủ văn bức lui hắc vụ, nguyên bản sợ hãi Phó Hy dần dần lớn mật dâng lên. Cái này hắc vụ đến tột cùng là cái gì thật đáng sợ. Đồng nhiên, ngay tại kim sắc phù văn đem hắc vụ ép đến một nửa thời điểm lại cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, thậm chí đen vụ ẩn ẩn có đem kim sắc phù văn chống ra xu thế. Lúc này, hắc vụ bên trong kim sắc mắt rắn lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá lần này mắt rắn bên trong hiện ra chính là cũng là lửa giận ngập trời. Hèn mọn nhân loại, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Dám đối với bản đại gia xuống cấm chế, chờ một lúc ta nhất định phải đem người xé nát. A3. Giống giận, kim sắc phủ văn bên trong hắc vụ đống nhiên quay cuồng một hồi, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem kim sắc phủ văn dần dần chống ra. Tiếp theo, cái kia cố kém chút đem Phó Hy chen bể áp lực lần nữa dần dần đánh tới. Cái này, là cái này thượng cổ dị thú ta tưởng rằng đây đều là truyền thuyết, không nghĩ tới lại thật tồn tại. Thật đáng sợ, Phó Hy nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy sắp bị no bạo kim sắc phủ văn, một giọt mồ hôi lạnh lần nữa theo cái trán nhỏ giọt xuống. Lúc này, nữ tử áo đỏ đống nhiên xuất hiện tại Phó Hy trong đầu, bắt sắp thất bại, cảnh cáo. Cảnh cáo. Hệ thống kiểm chắc bắt sắp thất bại. Nhìn lấy có chút run rẩy sắp chống đỡ không nổi kim sắc phù văn, giá này không phải liền là thất bại điểm báo sao. Tiếp nhận cái này thần kỳ trò chơi có thể trị chính mình hiện thực sau, Phó Hy hiện tại không hoài nghi chút nào một khi kim sắc phù văn bị no bạo, trước mắt đầu này nổi giận đằng xà tuyệt đối sẽ đem mình phá tan thành từng mảnh, dù sao người lực lượng tại thượng cổ dị thú trước mặt, thật sự là quá nhỏ bé. Nhìn lấy chính mình sắp thoát khốn, hắc vụ bên trong mắt rắn híp lại, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ha 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 ha. Hèn mọn nhân loại. Phủ phục đi. Run rẩy đi. Chờ lao tử thoát khốn, chính là ngươi tử kỳ. Mở cho ta. Nói, hắc vụ lăn lộn nguyên lai càng kịch liệt, kim sắc phủ văn cũng phát ra ken két âm thanh, mắt thấy là phải bị hắc vụ no bạo. Sinh tử trong nháy mắt, Phó Hy trong đầu không ngừng vang lên hệ thống cảnh cáo âm thanh, cảnh cáo. Cảnh cáo. Bắt sắp thất bại. Có hay không hối đoái xác suất để thăng đan? Phó Hy dưới tình thế cấp bách trong mắt sáng lên, xác suất để thăng đan chẳng lẽ có thể tăng lên bắt xác suất? Nghĩ đến, Phó Hy không hề nghĩ ngợi đều gật gật đầu, chắc chắn chứ hối đoái. Một trận biến ảo, một loạt liệt biểu đống nhiên xuất hiện tại Phó Hy trong đầu, hắn một chút trông thấy hàng thứ nhất cái kia cao cấp xác suất để thăng đan. Đề cao bắt xác suất 100. Kinh hỉ phía dưới Phó Hy vừa định hối đoái, chợt thoáng nhìn phía sau mấy cái chữ kia, dị thú trị số tiêu hao 100. Dị thú trị số đáng tiếc ta chỉ có 95 điểm, chưa đủ a. Xuống chút nữa xem, trung cấp xác suất để thăng đan, đề cao bắt xác suất 50%, dị thú trị số tiêu hao 50. Cấp thấp xác suất để thăng đan, đề cao bắt xác suất 10%, dị thú trị số tiêu hao 1. Nhìn đến đây, Phó Hy trong lòng có chút đáng tiếc, muốn là trước kia không có hoa phí 5 điểm trị liệu liền tốt, hiện tại liền có thể hối đoái cao cấp xác suất để thăng đan. Mắt thấy bị hắc vụ chống ra kim sắc phủ văn xuất hiện từng vết nước, Phó Hy cơ hồ có thể tưởng tượng đến, một khi hắc vụ bên trong thượng cổ dị thú tránh thoát trói buộc, sẽ chuốt xuống ra như thế nào lửa giận ngập trời. Chờ không? Phó Hy nhìn lấy chính mình chỉ có 95 điểm dị thú trị số, trực tiếp lựa chọn hối đoái trung cấp xác suất để thăng đan, mặc dù chỉ có 50% nhưng cũng so không có mạnh. Tốt, trung cấp xác suất để thăng đan hối đoái thành công, có hay không sử dụng? Sử dụng. Phó Hy vừa dứt lời, từ hắn giữa lông mày lại lần nữa tuôn ra một đạo kim sắc kỳ dị phù văn cùng lúc trước đạo kia dung hợp lại cùng nhau. Đồng nhiên, dung hợp sau kim sắc phù văn đột nhiên cấp tốc lưu chuyển, kéo theo lấy hắc vụ quấy lên một trận kim sắc gió lốc. Hắc vụ bên trong mắt rắn chợt lộ ra vẻ sợ hãi, hèn mọn nhân loại. Ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Nhanh lên đem kim quang này lấy đi. Nếu không lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Đang xà trong lời nói tuy có ý uy hiếp, nhưng nó sợ hãi ngự khí lại đem nội tâm của nó bại lộ không thể nghi ngờ. Theo kim sắc gió lốc càng chuyển càng nhanh, hắc vụ bị quấy phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại kim quang đạt tới cường thịnh lúc, đằng xa chợt phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng thét dài, không bốn. Đầy trời hắc vụ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, ngay sau đó, theo một đạo mê mẩn mông kim ánh sáng lên, một đầu dài ước chừng hơn 10 mét, vảy đen dày đặc cự xà chậm rãi hiện ra thân hình. Câu nguyện phiếu kim đậu. Chương 6, mệnh của ta đây này, thật đáng đây này. Kim quang phiêu tán, lần nữa hóa thành một loại khác kỳ dị phù văn nhẹ nhàng che ở hắc xà trên người. Sau đó từng chút dung nhập hắc xà thể nội. Cái này, đây là bắt giữ thành công. Phó Hy nhìn qua bình tĩnh trở lại chung quanh không xác định nói. Lúc này, Phó Hy trong đầu cái kia nữ tử áo đỏ mỉm cười, chúc mừng Phó Hy đại thần thành công bắt giữ thượng cổ dị thú đằng xà, hoàn thành phải làm nhiệm vụ, thu hoạch được dị thú trị số 90 điểm, dị thú cảnh giới trị số 50 điểm, vàng thỏi 1 cây, ngẫu nhiên truyền tống phiếu 2 tấm, địa cung truyền tống phiếu 2 tấm, về thành phiếu 1 trường, mở ra dị thú hệ thống tăng cấp. Mở ra dị thú trị số hối đoái hệ thống. Tiếp theo, không chờ Phó Hy tỉ mỉ xem xét đây hết thảy, nữ tử áo đỏ dùng cái kia mang tính tiêu chí chọc người thanh âm nói chúc mừng Phó Hy đại thần hoàn thành thượng cổ dị thú bắt giữ ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được dị thú cảnh giới trị số 5000 điểm, phát động ẩn tàng ban thưởng, thu hoạch được song song dị thế giới mở ra tư cách. Nghe đến đó, Phó Hy cả người sững sờ, không kịp quản trước mặt cái gì dị thú trị số, dị thú kinh nghiệm gì gì đó. Lực chú ý toàn bộ bị nữ tử áo đỏ câu nói kế tiếp hấp dẫn, song song dị thế giới. Cái từ này Phó Hy là biết đến, vô luận là khoa học tri thức vẫn là bên trong đều vô số lần đề cập tới cái từ này, kỳ thật thế giới song song nói trắng ra chính là cùng chúng ta đồng thời tồn tại một không gian khác. Bởi vì trước đó trị liệu lại thêm hiện tại bắt giữ thượng cổ dị thú, Phó Hy đối với cái này thần kỳ trò chơi không có chút nào hoài nghi, đã nó nói mình thu hoạch được song song dị thế giới tiến vào tư cách. Đây chẳng phải là nói chính mình thật có thể đi một cái thế giới khác. Là long cùng ma pháp trung cổ thế kỷ vẫn là tu tiên phi kiếm tu chân thế giới nhưng thế giới này thật đều tồn tại sao? Nghĩ đến mình có thể đi hướng chỉ ở huyễn tưởng cùng trong truyền thuyết tồn tại thế giới, Phó Hy trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới, cả người nhịn được hưng phấn lên. Phó Hy lập tức ở trong ý thức hỏi ý kiến hỏi cái này song song dị thế giới là đâu cái thế giới? Hệ thống đang tại là ngài thẩm tra, xin sau. Phó Hy đại thần đợi lâu. Căn cứ ngài hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, ngài có thể tiến vào song song dị thế giới là thế giới võ hiệp, ở chỗ này, ngài có thể dục ngựa dơ roi, vung kiếm hồng trần, thậm chí có thể đạt được thế giới võ hiệp thần binh lợi khí hoặc là học được thế giới võ hiệp võ thuật công pháp, còn có càng nhiều không biết kỳ ngộ cùng bí mật chờ đợi ngài tiến đến tìm tòi hư thực, xin hỏi ngài chắc chắn chứ tiếp nhận tiến vào thế giới võ hiệp tư cách sao? Dục ngựa dơ roi, vung kiếm hồng trần còn có thể ủng có thần binh lợi khí cùng võ thuật công pháp. Phó Hy càng nghe con mắt càng sáng. Thử hỏi thế gian nam nhi ai không có một cái nào đại hiệp ngộng, trong giang hồ vung kiếm rong ruổi, trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa, thậm chí còn có thể gặp gỡ bất ngờ một đoạn khắc cốt mình tâm ái tình. Nghĩ tới đây, Phó Hy trùng điệp gật đầu, ta chắc chắn chứ tiếp nhận tiến vào thế giới võ hiệp tư cách. Nói xong, Phó Hy hai con ngươi lấp lóe, đã bắt đầu huyễn tưởng sau đó chính mình sẽ tiến vào như thế nào một cái thế giới võ hiệp. Nhưng lại tại Phó Hy vừa dứt lời thời điểm, nữ tử áo đỏ gật đầu khẽ cười nói tốt, hệ thống xác nhận, ngài thu đến một cái mới phải làm nhiệm vụ, xin ngài cần phải tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, nếu không ngài đem sẽ phải gánh chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lại là phải làm nhiệm vụ ta dựa vào, vì cái gì tại ta tiếp nhận tư cách về sau xuất hiện một cái phải làm nhiệm vụ thế nào trước đó không còn nói cho ta biết. Đây không phải tại lửa ta sao? Nghĩ đến trước đó phải làm nhiệm vụ kém chút để cho mình ném mạng nhỏ, Phó Hy đến nay còn có chút tim đập nhanh, chuyện này, một đợt vừa nãy bình, một cái khác ba lại lên, có kinh nghiệm của lần trước, hắn tuyệt đối tin tưởng cái này cùng dị thế giới có liên quan phải làm nhiệm vụ không thể so với trước đó cái kia đơn giản. Phó Hy nguyên bản hảo tâm tình bị cái này đột nhiên xuất hiện phải làm nhiệm vụ triệt để quay không còn, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bên trên cái này hồng, đỏ, y nữ nhân cái bấy. Đây rõ ràng chính là tại dụ lừa gạt mình trước tiếp nhận cái gì tư cách sau đó lại đến cái muốn mạng phải làm nhiệm vụ, nào có dạng này a? Bất quá giờ phút này, dù là Phó Hy có lại thêm phàn nàn đều vô dụng, bởi vì trước mắt của hắn bắn ra cái kia phải làm nhiệm vụ tin tức. Phải làm nhiệm vụ, mời tại trong vòng thời gian quy định bắt giữ cùng thượng cổ dị thú đằng xà ngang cấp hoặc trở lên 3 cái dị thú, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng mở ra thế giới võ hiệp chìa khóa, nhiệm vụ thất bại, chết. Phải làm nhiệm vụ còn thừa thời gian 89 ngày. 23 giờ, 59 phút, 59 giây. Nhìn thấy nhiệm vụ này tin tức, Phó Hy trong nháy mắt có loại xúc động mà chửi thề, 3 tháng ta bắt cùng đằng xà ngang cấp dị thú còn mẹ nó 3 cái đây chẳng phải là 1 tháng một cái ta đều kém chút ném mạng nhỏ, 3 cái đây là đang đùa ta sao dù sao đều là chết, dứt khoát ngươi trực tiếp đâm chết ta đi. Nhìn lấy sau cùng nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Phó Hy quả muốn bỏ gánh không cần. Đang lúc Phó Hy mặt mũi tràn đầy ai oán đứng ở nơi đó thời điểm, một cái trầm thấp tiếng rên rỉ chui vào lỗ tai của hắn, mụ nội nó, lao tử đầu thế nào như thế choáng. Phó Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất cuộn lại hắc xà có chút động động, nhô lên tiền thân lắc lắc đầu. Bởi vì đằng xà trước đó kinh khủng uy áp cho Phó Hy lưu lại ấn tượng khắc sâu, giờ phút này nhìn thấy đằng xà có hành động, Phó Hy cũng là vô ý thức hướng về sau lui một bước. Chính là cái này một cái nhỏ bé động tác trong nháy mắt gây nên đằng xà chú ý. Siêu. Thoáng cái. Phó Hy chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, tiếp theo, một đôi vô cùng âm lãnh kim sắc mắt rắn đống nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn. Phun màu đỏ tươi lời rắn, đằng xà cứ như vậy nhìn chằm chằm Phó Hy, danh con, ta nghĩ tới đến, chính là ngươi vừa rồi quấy rầy bản đại gia tốt sự tình, còn cần những cái kia kim sắc phủ văn làm đau ta, hiện tại đi chết đi cho ta. Đồng nhiên, đằng xà sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, chờ chút, vì cái gì ta đối với ngươi không cách nào phát lên một chút xíu địch ý. Tiểu vương bắt chứng, ngươi đối với bản đại gia làm cái gì? Trong lúc bối rối đằng xà nhìn từ trên xuống dưới chính mình, khi nó phát hiện mình vảy rắn bên trên chính hiện ra điểm điểm kim quang, dường như từng đạo phù văn dở, hắn mắt rắn trong nháy mắt co lên đến, cái này. Đây là chẳng lẽ là linh hồn khế ước? Tiếp theo, một tiếng so với Phó Hy mới vừa rồi còn muốn ai hoán mấy lần tiếng kêu rên vang lên, thương thiên đây này. Đại địa đây này. Bàn cổ ba ba, nữ hoa ma ma a. Muốn ta đường đường thượng cổ đằng xà, lại để cho cùng một cái hèn mọn nhân loại khóa lại linh hồn khế ước, thực sự là ngàn năm không vận, vạn năm bất hạnh đây này. Mệnh của ta, thật đáng đây này sáu. Đằng xà ai oán âm thanh vang vọng thiên địa, nếu như bây giờ ở bên ngoài, chỉ sợ sớm đã phiêu khởi tháng 6 phi tuyết. Nghe đến đó, Phó Hy cuối cùng là minh bạch, nghĩ đến vừa rồi bắt giữ thành công đằng xà về sau, hẳn là có cái gì nó không cách nào trái với linh hồn khế ước, nói cách khác đằng xà hiện tại căn bản là không có cách phản bội chính mình. Cũng vô pháp đối với mình có bất cứ uy hiếp gì. Minh bạch sau, nguyên bản còn đối với đằng xà còn sót lại một tia kiêng kỵ cũng triệt để tan thành mây khói. Đi lên trước, Phó Hy lớn mật vô vô đằng xà nói cái kia, ngươi không phải thương tâm, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt, thật, mặc dù ta không có gì tiền, nhưng là quản ngươi một bữa cơm no vẫn là có thể. Nghe Phó Hy an ủi, đằng xà dường như nhận mệnh nức nở gật gật đầu, được, đây chính là ngươi đáp ứng, ta một bữa phải ăn dê béo 5.000 đầu. Kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy, nếu như có thể mà nói, một gốc vạn năm hỏa linh quả cũng có thể dùng, kỳ thật ta càng ưa thích ăn. Đằng xà còn chưa nói xong, chỉ nghe bên tai truyền đến rít lên một tiếng, lan ba. Đối mặt với khỏe miệng một bên run rẩy một bên gào thét Phó Hy, đằng xà lần nữa ai oán mà nhìn xem hắn, mệnh của ta đây này thật đáng đây này, bốn nhân loại chính là lừa đảo đây này, lúc này mới vài phút liền nói không giữ lời đây này năm. Ngay tại Phó Hy chuẩn bị chửi mắng đằng xà giờ, đồng nhiên. Một cái xà phòng nện vào trên đầu của hắn, ngay sau đó, từng tiếng tiếng rít chói hai âm thanh cùng đầy trời xà phòng khăn mặt hướng về hắn đập tới. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nguyên bản bị định tại nguyên chỗ một đám trần truồng nữ tử bỗng nhiên lại có thể di động, nhìn lấy không ngừng ở trước mắt chạy lắc lư trắng bóng thân thể mềm mại, lúc này, Phó Hy mới ý thức tới. Mẹ nó! Chính mình vẫn tại nữ trong phòng 8. Câu nguyện phiếu kim đầu. Chương 7, sắp thôi. Lần này triệt để hỏng bét, là bắt cái đằng xà trà trộn vào nữ nhà tắm còn bị phát hiện, cái này chờ một lúc nếu như bị các nàng bắt lấy, tuyệt đối phải báo cảnh sát ta. Nghĩ đến, Phó Hy nhịn được có chút chân tay luôn cuống, nhìn lấy chạy loạn trắng bóng thân thể mềm mại không có biện pháp nào. Bây giờ muốn từ đường cũ là không có chút nào khả năng, ngắm nhìn bốn phía, vách tường chung quanh phía trên ngược lại là có mười mấy cái nữa mở thông khí dùng nhỏ cửa sổ thủy tinh. Chỉ bất quá những thứ này cửa sổ thủy tinh lớn nhỏ, Phó Hy có thể đem đầu nhét vào cũng không tệ. Lúc này, Phó Hy bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có cái thượng cổ dị thú đằng xà, dùng nó trước đó thần thông khẳng định biết cái gì đào đất thuật hoặc là di động trong nháy mắt gì gì đó. Đang lúc Phó Hy mang chờ mong ánh mắt quay đầu nhìn về phía đằng xa giờ, lại phát hiện con hàng này chính trường đại xà đồng tử, chảy nước bọn, sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào cả sảnh đường chạy loạn trắng bóng thân thể mềm mại, cười hắc hắc. Ta! Bang! Phó Hy chiếu đầu liền cho đằng xà đến thoáng cái. Cái này đều lúc nào ngươi còn có thời gian nhìn lén nữ nhân loại thể. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài à, bằng không chờ một lúc cảnh sát đến hai ta ai cũng trốn không thoát. Giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn một dạng, đằng xa chẳng hề để ý nói lẩm bẩm cảnh sát cái gì đó ai ui, dù sao những người bình thường kia tương tự không nhìn thấy ta, không nên quấy rầy ta, đây là ta cuộc đời lớn nhất niềm vui thú một trong, hắc hắc. Nữ tử kia bộ ngực là kiểu mà ta yêu thích. Muốn là có thể cùng nàng cùng chung một đêm nói, đằng xa le le lời rắn, liền tựa như tại liếm bờ môi một dạng. Thấy đằng xa hoàn toàn dựa vào không được, Phó Hy tức giận giận sôi lên. Nhưng bây giờ nhưng lại cầm đằng xà không có biện pháp, lúc này, bên ngoài lại vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát. Mẹ nó! Cảnh sát đến! Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp A. Nhưng mà đằng xà vẫn như cũ đem toàn bộ lực chú ý cùng ánh mắt khóa chặt tại từng đôi rung động run run ngọc thỏ bên trên, chảy nước bọt không lọt vào mắt Phó Hy. Người cái sắt thôi! Quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lúc này, Phó Hy chợt nhớ tới trước đó làm phải làm nhiệm vụ giờ. Hệ thống giống như ban thưởng hắn cái gì ngẫu nhiên truyền tống phiếu loại hình, hai mắt sáng lên, lập tức đem ý thức chìm vào đi. Phó Hy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu xuất hiện một cái thùng vật phẩm, bên trong có một cục vàng thỏi cùng ba tấm hiện ra xưa cũ khí tức quyền trục. Thật sự có. Kinh hỉ phía dưới, Phó Hy lập tức đem ý thức chuyển qua ba cái trên quyền trục, ngẫu nhiên truyền tống phiếu, có thể ngẫu nhiên truyền tống tới đất đồng hồ bất kỳ địa phương nào, có thể là núi lửa, có thể là biển khơi, mời dùng cẩn thận. Địa cung truyền tống phiếu. Cùng loại ngẫu nhiên truyền tống phiếu, ở cung điện dưới lòng đất bên trong sử dụng có thể ngẫu nhiên truyền tống tới đất đồng hồ bất kỳ địa phương nào. Về thanh phiếu, trực tiếp về đến nhà. Xem hết, Phó Hy không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn sử dụng về thanh phiếu. Lập tức, một trận gió lốc từ Phó Hy dưới chân mà lên, gió lốc càng chuyển càng nhanh, càng lúc càng lớn, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Ai ai ai? Đừng a, chớ đi a, ta còn không có xem đủ đây này. Cái kêu 36 em muội tử, đem ngươi điện thoại lưu cho ta à, hai ta dành thời gian ước thoáng cái à. Theo gió lốc đạt tới cường thịnh, Phó Hy một phát bắt được đằng xà cái đuôi, đằng xà cũng dần dần chôn vùi tại trong gió lốc. Chính đang chạy trốn một cái muội tử bởi vì không nhìn thấy đằng xà, tưởng rằng những lời kia là Phó Hy nói, vừa nãy muốn quay đầu mắng chửi, lại phát hiện sau lưng phòng tắm sớm đã trống rỗng, nơi nào còn có cái kia giả gái lưu manh thân ảnh. Lúc này, mấy tên thân mang cảnh phục nữ cảnh sát xông vào phòng 8. Trong tay cầm 44 chỉ trong phòng tắm còn chưa chạy xong nữ tử nói mời các vị nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Nói, chỉ sau lưng hai tên nữ cảnh sát nháy mắt, hai tên nữ cảnh sát hiểu ý gật đầu, đi đến bên ngoài phòng tắm cảnh giới dâng lên. Lúc này, trong đó một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ cảnh sát liếc nhìn một vòng phòng 8, chỉ bên cạnh tên kia vóc người nóng bỏng nữ cảnh sát nhỏ giọng nói tổ trưởng, nhìn tới chúng ta tới trưởng, đằng xa bị người bắt đi. Tên kia vóc người nóng bỏng nữ cảnh sát nhíu nhíu mày hướng về trên mặt đất xì một hơi nói chúng ta tìm lâu như vậy, lại bị người vượt lên trước. Đáng chết. Chờ một lúc nhượng rét sở ái đỡ đơn độc tiến đến điều tra thêm, xem có thể hay không tra được đầu mối gì, một khi có bất cứ tin tức gì không tiếc bất cứ giá nào cướp được đằng xà. Chúng ta rút lui trước, bằng không chờ xuống thật cảnh sát đến liền phiền phức. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu đi ra phòng 8, đi vào trong phòng thay quần áo an ủi thoáng cái chúng nữ. Nói là bởi vì trong phòng tắm nhiệt khí quá lớn dẫn đến đám người xuất hiện ảo giác, bên trong căn bản không có người. Nói xong, tại chúng nữ nửa tin nửa ngờ dưới ánh mắt, rời đi nơi này. Phù phù đầu váng mắt hoa Phó Hy bỗng nhiên đặt mông ngã xuống. Ngay sau đó, lại là phù phù một tiếng, một đầu màu đen thật dài đồ vật cũng đi theo ngã xuống. Ai ui, ta đi, được choáng, được choáng. Bản đại gia thân thể đều muốn xoay thành bánh quai trèo. Một cái chóng mặt tiếng vang lên dâng lên. Phó Hy lắc lắc đầu, đợi cho cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng sau, hắn cái này mới kinh ngạc phát hiện tốt. Mà hắn bình thường treo quần áo trên kệ áo chính siêu siêu vẹo vẹo treo một đầu màu đen đại xà. Lúc này thành phiếu quá dùng tốt. Không biết còn có thể hay không làm đến, thứ này có thể so sánh vé máy bay còn nhanh hơn á, chỉ là có chút. Có chút. Choáng. Hẹ. Đông nhiên, Phó Hy trong dạ dày quay cuồng một hồi, hắn đẩy ra cửa nhà cầu, xông đi vào hẹ dâng lên. Đợi cho hắn ngẩng đầu trông thấy trong gương bộ dáng của mình, giờ, cả người hắn giật mình, tóc giả đã sớm theo ổ gà đồng dạng, son môi cũng làm phải mặt mũi tràn đầy đều là. Không hề nghĩ ngợi, Phó Hy vội vàng xông vào phòng tắm đem chính mình từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần. Khi hắn từ phòng vệ sinh đi ra giờ, chợt phát hiện chính mình máy tính sáng, mà đầu kia nguyên bản to lớn hát xà giờ phút này lại thần kỳ thu nhỏ thân thể, chính bàn tại trước máy vi tính tụ tinh hội thần nhìn lấy cái gì. Đợi cho Phó Hy đến gần lúc này mới nghe thấy trong máy vi tính truyền ra âm thanh, nô. Ừm. A dùng sức. Dùng sức. Thật tuyệt. Nhanh. Mà đầu kia hát xà chính trừng to mắt, chảy nước bọn, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ta. Ta mẹ nó dâu sâu như vậy, còn tại khóa cặp văn kiện nó làm sao tìm được. Xấu hổ vô cùng Phó Hy một bước tiến lên, ba ấn xuống laptop, sau đó chiếu vào đầu rắn chính là một cái bạo lật, ngươi nha có thể hay không có chút tiền đồ. Ngươi tốt xấu là thượng cổ dị thú, có thể không muốn cả ngày làm loại này ác tha sự tình sao. Ai ai ai. Chớ đóng A. Ta cái này khi thấy thời điểm then chốt đây, được được được, được được được, để cho ta đem cái này xem hết, như thế nữ tử thật là nhân gian hàng cao cấp, như không xem xong chẳng lẽ không phải nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Nhìn con em ngươi A. Thế nào thượng cổ dị thú lại là một cái sắc phôi A. Ông trời ơi, Phó Hy nhấc tay nâng chán nhớ tới trước đó tại nữ trong phòng tắm đằng xà liền là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, lập tức một trận xấu hổ. Hứ, nhân loại chính là dối trá, trước đó những cô gái kia lỏa thể ngươi không có nhìn a, ngươi dám nói ngươi chỗ này không còn phản ứng còn có, trước đó từ nơi này cái hộp đen bên trong tìm ra đồ tốt, ngươi dám nói không phải là của ngươi. Nói đến đây, đằng xà thở dài, bản sự bạn đồng hành, không cần phải xa cách thế. Tới tới tới, mở ra, hai ta cùng một chỗ xem. Hai ta cùng một chỗ xem, muốn nói vừa rồi nữ tử kia, là coi như không tệ, cái kia ngực, cái kia mông. Cha cha. Đang xa nhượng Phó Hy một trận nghẹn lời, mặc dù hắn nói chính là không sai, nhưng là Phó Hy lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá không chờ hắn nghĩ rõ ràng, trong đầu trận chuyển ra nữ tử áo đỏ âm thanh. Câu nguyện phiếu kim đầu. Chương 8, gạch vàng. Bó lớn gạch vàng. Phó Hy đại thần, ngài thượng cổ dị thú đằng xà cảnh giới trị số đã đủ. Xin hỏi có hay không hối đoái thôn thiên lân hoàn thành cảnh giới tăng lên? Đang xa cảnh giới trị số đã đủ cảnh giới trị số là cái gì? Phó Hy nhớ tới trước đó hoàn thành nhiệm vụ giờ, hệ thống giống như ban thưởng một số cảnh giới trị số gì gì đó, bất quá khi đó vào xem lấy xem dị thế giới tin tức, cũng không để ý. Lúc này, nữ tử áo đỏ âm thanh vang lên lần nữa, Phó Hy đại thần, ngài dị thú đằng xà có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, cùng ăn một số thiên tài địa bảo tăng lên cảnh giới trị số. Cảnh giới trị số đầy sau đạt tới tăng lên yêu cầu tức có thể tăng lên cảnh giới, hiện tại chỉ cần hối đoái thôn thiên lân, tức có thể tăng lên đằng xà đến cảnh giới kế tiếp. Nghe nữ tử áo đỏ, Phó Hy suy nghĩ thoáng cái đến tăng lên tới cảnh giới kế tiếp, là chỉ đằng xà lợi hại hơn sao? Nữ tử áo đỏ cười gật đầu nói không sai, là như vậy. Phó Hy gật gật đầu, liếc một chút chẳng biết lúc nào lại đem máy tính mở ra, nhìn chằm chằm trưởng thành động tác phim tình cảm chảy nước miếng bốn đằng xà, thở dài, thầm nghĩ thôi. Con hàng này là sắp điểm, nhưng là thực lực vẫn là cực mạnh, liền cho nó hối đoái cái này cái gì thôn thiên lân đi, đằng sau còn muốn bắt ba cái cùng nó đồng cấp thậm chí là so với nó còn muốn lợi hại hơn dị thú, nó càng lợi hại đến lúc đó phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Nói xong, Phó Hy gật đầu nói ta muốn hối đoái. Nghe thấy Phó Hy, qua mấy giây, nữ tử áo đỏ cười nói thật có lỗi Phó Hy đại thần, ngài dị thú trị số chưa đủ hối đoái thôn thiên lân, xin ngài hoàn thành những nhiệm vụ khác. Hoặc là tiếp tục bắt giữ dị thú thu hoạch được dị thú trị số. Nói xong, Phó Hy lập tức mắt trợn tròn, chưa đủ. Hắn dụng ý biết mở ra hối đoái cửa hàng, trực tiếp lục soát thôn thiên lân, kết quả phát hiện thôn thiên lân đằng sau viết, tiêu hao dị thú trị số, 150 điểm. Ta, nhìn lấy chính mình chỉ có 135 điểm dị thú trị số, Phó Hy lập tức xấu hổ, liếc nhãn chính đang ngó chừng màn hình 4 đằng xà, ngươi đầu này sắc rán, không phải ta không giúp ngươi tăng lên cảnh giới à, ta cái này dị thú trị số thật sự là chưa đủ, chờ ta đủ sẽ giúp ngươi tăng lên đi. Nghĩ xong, Phó Hy đang chuẩn bị đem ý thức quất ra, lúc này, khóe mắt của hắn bỗng nhiên thoáng nhìn hối đoái trên lan can khối một cái phân loại, hiện thế tương tự. Hiện thế tương tự chẳng lẽ là cái thế giới này có thể hối đoái đồ vật. Xuất phát từ hiếu kỳ, Phó Hy ấn mở cái này phân loại, nhìn thấy kiện vật phẩm thứ nhất nhượng hắn hai mắt toát ra kim quang. Gạch vàng một khối, tiêu hao dị thú trị số một điểm. Vàng. Gạch vàng. Chỉ cần một điểm dị thú trị số. Phó Hy chợt nhớ tới, trước đó làm xong phải làm nhiệm vụ giờ, hệ thống giống như tiễn hắn một cục vàng thỏi, đem ý thức chìm vào thùng vật phẩm, quả nhiên bên trong có một cây vàng óng ánh vàng thỏi. Mang kích động tâm tình thấp vọng, Phó Hy thử nghiệm đem vàng thỏi từ thùng vật phẩm lấy ra. Cơ hồ ngay tại hắn một ý niệm, đồng nhiên. Hắn cảm thấy mình trong tay châm xuống. Cảm thụ được trong tay nắm nặng nghề vật phẩm, Phó Hy nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi đem ý thức của mình quất ra, sau đó từng chút mở mắt ra, làm trước mắt của hắn từ một điểm kim quang đến cả một đầu kim quang. Giờ, Phó Hy trái tim đồng nhiên co lại. Đây chẳng phải là nói chỉ cần có cái này dị thú trị số. Sau này mình liền có dùng không hết tiền nghĩ tới đây, Phó Hy nhịn được cười to lên. Nghe Phó Hy tiếng cười, đang tại tập trung tinh thần nhìn lấy động tác phim tình cảm đằng xà quay đầu liếc nhìn hắn một cái, đánh nhau nhiều hắn nhã hứng Phó Hy hừ hừ nói nhân loại thực sự là lại nhải, không phải liền là một cây phá vàng thỏi sao, có cái gì thật là cao hứng. Nói xong, nó đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng màn hình, một bên năm một bên tiếp tục hắn nhã hứng. Là nghiệm chứng cái này vàng thỏi có phải thật vậy hay không có thể đổi tiền. Phó Hy một cái kéo ra ra môn chạy đến rời nhà người gần nhất cỡ lớn tiệm châu áo. Kéo ra phục trang đẹp đẽ đại môn, một cái mỹ nữ nhân viên cửa hàng mang theo nụ cười chào đón, nhưng làm nàng phát hiện Phó Hy xuyên qua ít thông chuyển phát nhanh quần áo giờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một phần không kiên nhẫn, ai ai ai, các ngươi người đó chuyển phát nhanh. Nghe thời âm thanh, chúng mỹ nữ nhân viên cửa hàng hướng bên này nhìn sang, đồng đều lắc đầu biểu thị chính mình không có chuyển phát nhanh gửi đến nơi đây. Ngươi tốt. Chúng ta bên này không có người thu chuyển phát nhanh. Nói xong, mỹ nữ nhân viên cửa hàng liền muốn quan môn. Phó Hy đẩy ở cửa đi vào, cười cười nói cái kia, ta không phải đến đưa chuyển phát nhanh, ta là tới bán vàng thỏi. Nghe thấy Phó Hy, trong tiệm vang lên một mảnh trầm thấp tiếng cười, bán vàng thỏi. Hắn nói hắn là bán vàng thỏi. Đến chúng ta nơi này cái đó không là không phú thì quý, hắn ra bán vàng thỏi ta xem hơn phân nửa là tới quấy rối. Tiểu tử này chẳng lẽ đến tiêu khiển chúng ta đi có phải hay không gọi bảo an? Thấy chúng nhân viên cửa hàng không tin, Phó Hy từ trong túi áo lấy ra vàng thỏi đặt ở trên quầy. Một cử động kia lập tức hấp dẫn sở hữu nhân viên cửa hàng ánh mắt. Ai hắn thật sự có vàng thỏi? Nhà A. Cái này vàng thỏi rất sáng A, thế nào không giống thật đó A? Ta cũng cảm thấy giống giả. Lúc này, một tên nhìn qua cao lánh môi đỏ nữ nhân viên cửa hàng, đạp trên tinh tế giày cao gót, lắc lắc thân hình như thủy xà từ sau quầy đi ra, ánh mắt khinh miệt đi đến Phó Hy bên người, hai ngón tay vê lên vàng thỏi nhìn xem. Nàng no bụng phình lên trước ngực treo một cái có đánh dấu cửa hàng trưởng hai chữ ngực nhãn hiệu. Cửa hàng trưởng vân vê Phó Hy vàng thỏi xem nửa ngày, phóng trong tay đốt trưởng, mặt, tiện tay hướng trên quầy quăng ra, hai tay vòng ngực khinh miệt nhìn lấy Phó Hy, ngươi thật làm tiệm chúng ta bên trong cả ngày rảnh đến hoảng chúng ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi ở chỗ này tiêu khiển, tranh thủ thời gian cầm ngươi thứ hư này xéo đi, cũng không biết từ chỗ nào nhặt thứ đồ nát, còn tưởng là vàng thỏi, thực sự là quỷ nghèo nhãn ô vàng, nhìn cái gì cũng giống như vàng. Phó Hy nhìn lấy bị cửa hàng trưởng tiện tay nhét vào trên quầy vàng thỏi trong lòng có một tia bồn chồn. Dù sao đây là trong trò chơi vàng thỏi, nhưng là cho tới bây giờ cái trò chơi này bên trong tất cả mọi thứ đều là thật, hắn tự nhiên cũng tin tưởng cái này vàng thỏi là thật. Trái tim đen u ám. Chuyện của tôi nẹt Phó Hy cầm lấy vàng thỏi không nóng không lạnh nói ta muốn mời Trương gia xem xét thoáng cái. Nếu là Trương gia cũng nói đây là giả, vậy ta liền nhận. Trương gia, là tiệm này châu báo giám định sư, nhãn quang cực kỳ độc ác. Tại cả nước châu báu ngành nghề đều là có tên tuổi giám định sư, Phó Hy sở dĩ lựa chọn nhà này tiệm châu báu có đại bộ phận nguyên nhân đều là hướng về phía Trương gia thanh danh tới. Cửa hàng trưởng nghiêng nhãn liếc một chút, xuyên qua ít thông chế phục Phó Hy, khinh miệt lạnh hừ một tiếng, sung mãn một chỗ cũng đi theo run lên, sau đó nói cũng không chiếu soi gương, ngươi vừa vỡ đưa chuyển phát nhanh, Trương gia cũng là ngươi có thể gặp ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cầm cái này rách dưới xéo đi, đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn. Ngươi nếu là lại ở chỗ này quấy rối, ta coi như không khách khí. Nói xong, mấy tên bảo an dạng tráng hán hướng phía Phó Hy đi tới. Nhìn đến đây, Phó Hy nếu là còn nhìn không ra cửa hàng trưởng là cố ý khó xử chính mình, vậy hắn chính là ngớ ngẩn. Phó Hy híp híp mắt khẽ cười nói ngươi luôn miệng nói ta đây là thứ đồ nát, xin hỏi ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Chê cười. Ta ở chỗ này làm vài chục năm, ở chỗ này ta nhãn quang dám nói thứ hai, liền không ai dám nói thứ nhất. Cửa hàng trưởng cực kỳ khinh thường cười một tiếng, trong lời nói cực điểm ý trào phúng. Phó Hi thiêu thiêu mi, ha, nghe ngươi ý tứ, ngươi nhãn quang so trường già còn tốt hơn rồi ngươi nếu nói như vậy, vậy ta nhận, được. Ta đi. Nói, Phó Hi cầm lấy vàng thỏi liền muốn rời khỏi. Người người đều nói lão hổ không tại hầu tử xưng đại vương, hiện tại lão hổ tại hầu tử cũng muốn xưng đại vương, ha 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 ha. Phó Hi vừa đi vừa cười, tiếng cười cực lớn quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Ngươi! Cửa hàng trưởng thét chói tai vang lên chỉ Phó Hi bóng lưng tức giận ngón tay khẽ run. Lúc này, trong tiệm một cái trang trí hoa lệ cửa gỗ bị người đẩy ra, một cái lao giả đưa đầu ra ngoài làm thấp mắt kính của mình nhìn lấy trong tiệm nhíu mày bất mãn nói nhao nhao cái gì đó, không biết ta đang bận sao. Câu nguyện phiếu kim đầu. Chương 9, xem xét. Lao giả vừa lên tiếng, toàn bộ trong tiệm lập tức lặng ngắt như tờ. Cửa hàng trưởng biến sắc, trên mặt lập tức thay đổi một bộ nụ cười đi qua mang theo nịnh nọt nói chừng ra, ngài bận rộn, ngài tiếp tục làm việc, chuyện này, trong tiệm đến cái quái rối, ta chính để cho người ta đuổi hắn đi đây. Nghe thấy cửa hàng trưởng, lão giả lại làm thấp một số kính mắt nhìn lấy sắp đi tới cửa Phó Hi nghi ngờ nói đưa chuyển phát nhanh hắn làm sao tới quái rối các ngươi có người đồ vật ném. Lúc này, bên cạnh một tên nhân viên cửa hàng lập tức đến chừng ra, chúng ta không có người ném đồ vật, hắn nói hắn là ra bán vàng thỏi. Bán vàng thỏi đây lão giả nghi ngờ nhìn xem Phó Hi. Hứa tỷ nói hắn vàng thỏi là giả, cho nên liền không dám đánh quấy nhiễu ngài. Tên điếm viên kia vội vàng nói xong, còn khinh thường nhìn một chút Phó Hi. Nghe thấy nhân viên cửa hàng, lão giả quay đầu nhìn về phía cửa hàng trưởng có chút nheo mắt lại nói ta trong tiệm quy củ ngươi không biết phàm là có khách hàng ra bán vàng thỏi, hết thể đưa đến nơi này của ta xem xét. Thế nào ngươi bây giờ trưởng thành năng lực có thể chính mình xem vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi nhãn quang vượt qua ta lão đầu tử. Cửa hàng trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng gạt ra một cái nụ cười nịnh nọt nói ai ui, chưng ra, ngài xem ngài cái này nói chỗ nào nói, ta cái này không muốn cùng ngài học một ít sao, chủ yếu là mấy ngày nay xem ngài bận quá, sợ ngài mệt mỏi, muốn giúp ngài chia sẻ một số. Nói xong, cửa hàng trưởng hung hăng trừng Phó Hi một chút. A, ta lão đầu tử chút chuyện này còn có thể chính mình làm. Không cần người khác hỗ trợ. Lão giả trung điệp hừ một tiếng. Đối với cửa hàng trưởng tự tác chủ trương bất mãn hết sức. Vâng vâng vâng, ngài càng già càng dẻo dai, là chúng ta học tập đối tượng. Cửa hàng trưởng vừa cười một bên định nọt. Lão giả không lọt vào mắt cửa hàng trưởng định nọt, đẩy cửa ra đi tới, hướng phía Phó Hi vây tay nói tiểu tử, tới, vàng thỏi cầm cho ta xem một chút. Phó Hi đối với cái này sớm đã danh dương trong ngoài lão giả vẫn là hết sức tôn kính, giờ phút này thấy lão giả đều tự mình ra mặt, hắn cũng không dễ quá bưng giá đỡ, thế là lại cầm vàng thỏi gãy đi. Đợi cho Phó Hi đi vào trước mặt, lão giả trên dưới dò xét hắn một phen nói tiểu tử, ta chỗ này mặc dù xem xét vàng thỏi, nhưng cũng không phải cái gì đều xem, ta quy củ của nơi này chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi nếu là không bỏ ra nổi để cho ta hài lòng đổ vỡ. Lão giả lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phó Hi trong tay kim quang lóe lên, một cây lóng lánh kim quang óng ánh, vô cùng quý khí vàng thỏi ra hiện trên tay hắn. Cái này, đây là, chỉ một chút. Ánh mắt của lão giả liền không còn cách nào từ nơi này cục vàng thỏi bên trên dịch chuyển khỏi. Lão giả ngẩng đầu nhìn Phó Hi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này cục vàng thỏi, ngươi từ chỗ nào làm? A bị lão giả hỏi lên như vậy, Phó Hi thật đúng là khó trả lời, chẳng lẽ nói đây là trong trò chơi? Đương nhiên, lão giả vỗ trán mình cười nói ai ui, ngươi xem một chút, ta đều lao hồ đồ, nhìn thấy cái này có chút kích động. Vàng không hỏi xuất xứ, chớ để ý. Nghe lão giả lời nói, Phó Hi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên lai còn có loại thuyết pháp này, cũng là bất chính mình không ít miệng lưỡi. Lão giả kéo ra trang trí tinh mỹ cửa gỗ vô cùng khách khí chỉ Phó Hi nói tới, mời vào bên trong. Nói xong, lão giả hai tay vô cùng trịnh trọng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên vàng thỏi, tựa như bưng lấy một kiện hy thế kỷ chân một dạng đi vào công tác thất. Trông thấy lão giả đột nhiên biến đến vô cùng khách khí, Phó Hi nhất thời có chút không thói quen gãi gãi đầu. Dù sao Trương gia trong mắt hắn cũng coi như là cái nhân vật, theo lễ phép, Phó Hi theo sau lưng Trương gia cũng đi vào. Chung quanh một đám mỹ nữ nhân viên cửa hàng thấy Trương gia bỗng nhiên đối với Phó Hi khách khí như vậy, lập tức khiếp sợ nghị luận ầm ĩ. Tình huống như thế nào trừ Lan cuối cùng, Trương gia công tác thất thế nhưng là xưa nay không cho phép người khác đi vào đó à? Không biết à? Chẳng lẽ cái kia đưa chuyển phát nhanh trên tay vàng thỏi là thật? Khẳng định đúng thế à? các ngươi không thấy được Trương gia trên mặt biểu lộ sao? Hắn trông thấy người kia vàng thỏi tựa như thấy cái gì bảo bối một dạng, chúng ta bao lâu không có ở Trương gia trên mặt trông thấy vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ đương kim đưa chuyển phát nhanh đều có thể đưa phát tài có thể làm cho Trương gia coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải bình thường phẩm chất. Một đám mỹ nữ nhân viên cửa hàng có chút hưng phấn mà nghị luận. Đều ở nơi đó nói thầm cái gì? Đều không cần làm việc sao? Tháng này tiền thưởng đều không muốn a? Cửa hàng trưởng mặt đen thui nhìn lấy đi vào cửa bên trong Phó Hy, ánh mắt mang theo tức giận. Tại cửa hàng trưởng quát mang xuống, một đám mỹ nữ nhân viên cửa hàng lập tức ý miệng, le lưới phối hợp bận điệu đi. Xú tiểu tử! Thối đắc ý cái gì? Có loại đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm. Nhìn lấy biến mất ở sau cửa Phó Hy, cửa hàng trưởng hẹp dài mắt xếp mị mị. Cũng không biết Phó Hy cùng Trương gia ở bên trong nói cái gì, chỉ là cửa hàng trưởng nửa đường bị Trương gia gọi đi vào một lần, đi ra giờ sắc mặt dị thường khó coi. Cũng không lâu lắm, làm cửa hàng trưởng nụ cười có thừa đem Phó Hy đưa ra cửa hàng sau, một đám mỹ nữ nhân viên cửa hàng đụng lên đến bắt quái nói ai ai cửa hàng trưởng, tiểu tử kia thật là ra bán vàng thỏi. Nghe nhân viên cửa hàng bọn họ, cửa hàng trưởng môi đỏ nhấp nhấp, như có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là quay người chỉ mấy tên nhân viên cửa hàng âm thanh lạnh lùng nói cái gì tiểu tử kia tiểu tử kia. Từ hôm nay trở đi, Phó Lao Bản chính là tiệm chúng ta cả đời kim cương VIP hội viên, hắn bán ra vàng thỏi độ tinh khiết quả thực chưa từng nghe thấy. Trương gia nói hắn làm nhiều năm như vậy xem xét đều chưa từng thấy độ tinh khiết cao như vậy vàng thỏi, liền ngay cả lão bản đều gọi điện thoại nhiều lần căn dặn chúng ta phải thật tốt chiêu đãi Phó Lão Bản, qua mấy ngày lão bản sẽ đích thân từ Hồng Kông bay trở về gặp một lần quý khách, trong mắt của các ngươi đều cho ta sáng lên một điểm, nếu là đắc tội quý khách, các ngươi đều cho ta cuốn gói xéo đi. Cửa hàng trưởng trước sau cực lớn tương phản, quả thực nhượng một đám nhân viên cửa hàng xem mắt trợn tròn. Cái kia vàng thỏi đến cùng có bao nhiêu thượng đẳng chất lượng? Mới có thể để cho luôn luôn vinh váo tự đắc cửa hàng trưởng, tự tắt hai. Phó Hy về đến nhà, không để ý đến như cũ cẩn trọng đằng xà, phù phù một tiếng nhào ngã xuống giường, ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh chằm chằm lấy trong tay tâm kia mới tinh thẻ ngân hàng. Ha 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 ha. Phó Hy nhịn không được lên tiếng cười rộ lên. Hắn không còn nghĩ đến cái này vàng thỏi thật có thể đổi tiền, mà lại so với bình thường vàng thỏi giá cả còn phải cao hơn mấy lần cũng không chỉ. Hắn y nguyên nhớ kỹ vừa rồi cái kia xem xét vàng thỏi lão giả trên mặt biểu lộ, thật giống như nhìn thấy cái gì khoáng thế kỳ chân một dạng. Cười, Phó Hy đem thẻ ngân hàng cùng một trương kim cương VIP thẻ để ở một bên, lần nữa mở ra hối đoái cửa hàng, muốn nhìn một chút trừ gạch vàng, nơi này còn có thể hối đoái cái gì, lần này hắn hảo hảo mà đem hiện thế tương tự phân loại xem một lần. Cái này không nhìn còn khá, càng xem Phó Hy càng cảm thấy trái tim sắp kích động nhảy ra, bởi vì... Một cỗ siêu tốc độ chạy chỉ cần 50 điểm dị thú trị số. Trần. U ạ toái một tòa trang viên cấp bậc biệt thự chỉ cần dị thú trị số. Còn có các loại vụn vặt lẻ tẻ xa xỉ phẩm A, đồ trang điểm A, cơ hồ đều là 1, 2 điểm dị thú trị số, còn có đóng gói hối đoái, trọn vẹn mới 1 điểm dị thú trị số. Nhìn đến đây, Phó Hy sắp vui nở hoa, loại này trong nháy mắt từ điểu ti biến thành cao phú soái, vui sướng, nhượng trái tim của hắn nhanh muốn không chịu nổi. Đang lúc Phó Hy cân nhắc muốn đổi những thứ đó thời điểm, đang tại cẩn trọng quan sát đằng xà lần nữa phát ra từng tiếng năm Phó Hy quay đầu nhìn lại, cười lắc lắc đầu nói ta đem con hàng này cấp quên. Câu nguyện phiếu kim đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thấp hơn rất nhiều chiết khấu, hạn giờ bán. Phó Hy đem ý thức quất ra hiện thế tương tự, lần nữa lục soát thoáng cái thôn thiên lân, xác nhận một chút cần hối đoái dị thú trị số sau, đem ý thức lui ra ngoài. 3. Phó Hy một cái đắp lên laptop, chiếu vào đằng xà đầu chính là một cái bạo lật nói đi. Mang ngươi hàng yêu phục ma đi. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi đằng xà lại một lần nữa bị Phó Hy đánh gãy, khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện biểu tình ai hoán, mệnh của ta đây này thật đáng đây này không cho cơm ăn coi như, liền nhìn đều không cho xem đây này mệnh của ta đây này bốn đây là trần chuối bóc lột cùng áp bách đây này bốn. Đông. Lại là một cái bạo lật. Đừng kéo con bê, nhanh, mang ngươi đi kiếm tiền, kiếm được tiền. Liền, cái gì đều có, đến lúc đó dê béo ngươi suy nghĩ ăn bấy nhiêu, tấm ảnh ngươi muốn nhìn bao nhiêu xem bao nhiêu, không tốt ta cho ngươi thêm cả 10 cái tê hạt giống, nếu là còn không được, ta xin mời ngươi lớn chăm sóc sức khỏe đi. Bằng không người khác nên nói ta ngược đãi ngươi. Phó Hy cũng không định nói cho đằng xà thôn thiên lân sự tình, bởi vì hắn dự định đến lúc đó cho đằng xà một kinh hỉ, coi như là lễ gặp mặt đi. Mệnh của ta đây này thật đáng đây này ba dê béo chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử đây này ba chờ sau đó, ngươi mới vừa nói hạt giống cùng lớn chăm sóc sức khỏe là có ý gì đang tại mặt mũi tràn đầy ai oán đằng xà nhớ mang máng chính mình giống như nghe qua hai cái này tử, chỉ là nhất thời không nhớ rõ. Nhìn lấy đằng xà cả câu nói chỉ nhớ rõ hai cái này từ, Phó Hy có loại lại cho nó một cái bạo lật xúc động, hắn liền chưa từng thấy cái đó thượng cổ dị thú cư nhiên như thế háo sắc. Hạt giống, chính là trước ngươi xem cái kia, đao loạt đều phải dựa vào hạt giống, còn lớn chăm sóc sức khỏe, chính là bên trong diễn chuyển tới trong hiện thực, đến lúc đó ngươi một mực đi, muốn bao nhiêu cho ngươi tìm bao nhiêu. Phó Hy nói xong, chỉ nghe hút chuồn mất một tiếng, tiếp lên trước mắt bóng đen lóe lên, đằng xa biến mất trong phòng, xa xa một thanh âm truyền đến, ta dựa vào. Chuyện tốt như vậy còn chờ cái gì? Nhanh a! Nhìn lấy trong nháy mắt tựa như đánh máu gà một dạng dạng đằng xà, Phó Hy có loại muốn đem nó giận đánh một trận nỗi kích động. Trước đó để nó chuyển thoáng cái liền theo muốn mạng của nó đồng dạng, vừa nghe đến hạt giống cùng lớn chăm sóc sức khỏe, toàn bộ rắn đều phục sinh. Phó Hy một bên xấu hổ một bên khóa lại cửa hướng phía phòng đi ra ngoài. Mới vừa đi tới ngoài phòng, chỉ thấy trước mắt bóng đen lần nữa lóe lên, đằng xà nâng cao thân trên kích động đến nhanh nhanh nhanh. Mau nói cho ta biết thế nào kiếm tiền. Chúng ta phải nắm chặt hết thảy thời gian kiếm tiền. Nhìn lấy như thế khỉ gấp đằng xà, Phó Hy cười lắc lắc đầu nói ngươi chờ chút, ta truyền một phần địa đồ cho ngươi, sau đó cái này trên bản đồ có một ít điểm sáng, chúng ta muốn bắt những thứ này. Phó Hy vừa nói một bên đem địa đồ truyền cho đằng xà, nhưng không chờ Phó Hy nói xong, tốt tốt tốt. Ta biết. Bắt những điểm sáng này bên trên đồ vật đúng không? Đằng xà vừa dứt lời, lần nữa hóa thành một màn màu đen thiểm điện biến mất tại Phó Hy trong tầm mắt. Cái này. Nhìn qua lần nữa biến mất đằng xà, Phó Hy đỡ nâng chán, mở ra địa đồ hướng phía người gần nhất điểm sáng đi đến. Còn chưa tới trước, Phó Hy liền nghe đến phía trước truyền đến từng tiếng hùng hậu sủa inh ỏi âm thanh. Chuyển qua góc phố, đập vào mắt là một cái cỡ lớn thùng rác nơi tập kết hàng, một cái nhìn qua vô cùng hung hãn ngao khuyển chính lấy một địch mười, thử lấy kịch liệt răng nanh chỉ phía trước mười mấy đầu dã cẩu hung hăng sủa inh ỏi lấy. Lúc này, Phó Hy trong đầu vang lên cái kia nữ tử áo đỏ âm thanh, phát hiện quỷ ngao, có hay không bắt giữ. Quỷ ngao chẳng lẽ là trong truyền thuyết tàng ngao chi vương? Nhìn về phía trước đầu kia có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế ngao khuyển, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết quỷ ngao không giả. Phó Hy gật gật đầu. Tốt, xác nhận bắt giữ quỷ ngao, bắt giữ xác suất là 20%, bắt giữ thành công thu hoạch được dị thú trị số 5 điểm. Nghe đến đó, Phó Hy khỏe miệng không khỏi co quắp. Chỉ có 20% xác suất bắt được chỉ có 5 điểm dị thú trị số đây cũng quá hãm hại đi. Đằng xa bắt giữ xác suất thấp ngược lại là có thể lý giải, nhưng là ngươi một cái quỷ ngao chỉ có 20% xác suất, cái này hoàn toàn không còn đạo lý a. Chuyện của trái tim đen đú ám tui đê. Út nét ngay tại Phó Hy phàn nàn giờ, hắn giữa lông mày lóe ra đạo kim quang kia, kim quang hóa thành phù văn hướng phía quỷ ngao bao khỏa mà đi. Ngay tại kim quang xuất hiện sát na, còn lại dã cẩu trong nháy mắt tan tác như chim muông không còn bóng dáng. Chỉ còn cái kia quỷ ngao khí thế hung hăng nhìn chằm chằm hướng nó bay tới kim sắc phù văn càng không ngừng sủa inh ỏi, rất có một lời không hợp liền khai chiến tư thế. Kim sắc phù văn chỉ một cái chớp mắt liền đem quỷ ngao bao trùm, sau đó ngay tại Phó Hy ánh mắt mong chờ xuống, bình. Một tiếng vang giòn, phù văn giống như vỡ vụn kính hóa thành mảnh vỡ phiêu tán ra, quỷ ngao dường như đối với cái này kim sắc phù văn cùng thanh niên trước mắt lòng còn sợ hãi một dạng, tại tránh thoát trói buộc trong nháy mắt liền thoáng cái chạy mất tăm. Cái này thất bại. Nhìn qua trận đầu thất bại, Phó Hy thất vọng thở dài. Quả nhiên 20% xác suất quá hố cha à, cái này căn bản cũng không nhưng có thể bắt được đó à. Lúc này, Phó Hy trong đầu đống nhiên lóe lên, ai ta nhớ được giống như hối đoái cửa hàng giống như có tăng lên bắt giữ xác suất đồ vật. Trước đó bắt đằng xà giống như liền hối đoái một cái ấy nhỉ. Giống như chỉ cần 50 điểm. Ta trên người bây giờ có 135 điểm dị thú trị số, ta đi hoa hối đoái một cái 100% xác suất thành công. Cái này vạn vừa gặp phải lợi hại dị thú chẳng phải là một chảo một cái chuẩn, đến lúc đó đi bắt cái kia ba cái thượng cổ dị thú thời điểm ta có thể mang nhiều mấy cái ở trên người, cái này thấy quào một cái, căn bản không cần 3 tháng, dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ A. Nghĩ tới đây, Phó Hy nhịn được cười hắc hắc dâng lên, ý thức chìm vào hối đoái cửa hàng, tìm tới trước đó hối đoái xác suất tăng lên đơn phút cột. Nhưng làm hắn lần nữa nhìn thấy phía sau số lượng giờ, hắn nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cao cấp xác suất để thăng đan. Đề cao bắt xác suất 100%, tiêu hao dị thú trị số 1 triệu. Trung cấp xác suất đề thăng đan, đề cao bắt xác suất 50%, tiêu hao dị thú trị số 500.000. Cấp thấp xác suất đề thăng đan, đề cao bắt xác suất 10%, tiêu hao dị thú trị số 100.000. Nhìn lấy đằng sau nhiều như vậy không, Phó Hy hoài nghi mình nhìn lầm, xoa xoa con mắt, lại đến một lượt, phát hiện xác thực nhiều rất nhiều không, thế là Phó Hy trong nháy mắt có loại suy nghĩ xúc động mà chửi thề. Ta dựa vào. đã nói xong chỉ cần mấy chục điểm 100 điểm liền có thể hối đoái đây này, cái này động một tí hơn 100 vạn, mấy chục vạn dị thú trị số là chuyện gì xảy ra. Lúc này, cái kia nữ tử áo đỏ dần dần hiện lên ở Phó Hy trong đầu cười nói là như vậy, chúng ta cho mỗi cái người mới đều cung cấp lần đầu hối đoái hưởng thụ thấp hơn rất nhiều chiết khấu phúc lợi, hiện tại ngài nhìn thấy chính là nên vật phẩm nguyên thủy giá cả, bất quá không sao, hối đoái cửa hàng sẽ có không định kỳ chiết khấu, cũng mời Phó Hy đại thần nhiều quan tâm kỹ càng hối đoái cửa hàng nha. Nói xong, nữ tử áo đỏ hướng phía Phó Hy ném ra ngoài một cái mị nhãn, thân hình dần dần biến mất. Nghe đến đó, Phó Hy lập tức mắt trợn tròn, cái này còn thực sự là thấp hơn rất nhiều chiết khấu a. Cũng không biết lần sau đánh gãy là lúc nào, dựa theo loại này xác suất, loại này dị thú trị số thu hoạch được, đoán chừng ta cả một đời đều đổi không đủ cấp thấp xác suất để thăng đan. Đồng nhiên, Phó Hy nhớ tới một sự kiện, hỏng bét. Chẳng lẽ những vật khác cũng khôi phục giá gốc đi? Nghĩ đến, Phó Hy tranh thủ thời gian lục soát thoáng cái thôn Thiên Lân. Cầu nguyện phiếu kim đậu. Chương 11, mấy cái đuôi hút không còn thôn Thiên Lân. Hối đoái thôn Thiên Lân, tiêu hao dị thú trị số 150 điểm. Nhìn đến đây, Phó Hy lúc này mới chú ý tới, tại thôn Thiên Lân phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, 21 giờ hạn chiết khấu thương phẩm, chiết khấu còn thừa thời gian, tháng 6 năm 1211. Còn lại 6 giờ. Ta dựa vào. Phải nhanh. Cũng đừng tìm, có cái gì bắt cái gì, hy vọng có thể tại 6 giờ bên trong bắt đủ hối đoái thôn Thiên Lân dị thú trị số. Làm Phó Hy cấp bách mở ra địa đồ muốn xem xét phụ cận dị thú giờ, hắn lại lần nữa mắt trợn tròn, chỉ thấy nguyên bản điểm sáng dày đặc địa đồ. Trong nháy mắt chỉ còn lẻ tẻ mấy cái, còn lại tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, đây là cái gì tình huống? Dựa theo những thứ này điểm khoảng cách, tại đi đường liền muốn mấy giờ, còn không tính cái kia hố cha bắt giữ xác suất, cũng không biết có thể hay không tại 6 giờ bắt đủ a. Đang tại Phó Hy lo lắng thời điểm, chợt trước mắt bóng đen lóe lên, chỉ thấy đằng xà mặt mũi tràn đầy căm giận ra hiện ở trước mặt của hắn. Ai? Ta còn tưởng rằng những điểm sáng này là cái gì? Nguyên lai đều là chút thối cá nát tôm, nhìn tới lao tử không xuất thế quá lâu, những thứ này thối cá nát tôm cũng dám theo ta kêu gào, ta mẹ nó từng cái dùng cái đuôi cho chúng nó chúc chết, thấy bọn nó về sau còn dám theo ta phách lối. Đang xa càng nói càng hưng phấn, quyền nhưng không có phát giác được bốn phía bầu không khí dần dần có chút không đúng trải qua, phối hợp nước miếng vẩy ra nói, sau cùng càng là đuôi múa thân đạo dâng lên, ngươi là không thấy được, ta cái kia cái đuôi bá 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 co lại một mảng lớn, là thấy một cái đập dẹp một cái. Nhất là kia là cái gì xích nhãn hồng chu, ngay từ đầu ta xem cái điểm kia bên cạnh có cái 20-30 số lượng, ta cảm thấy đếm rất cao, liền đi qua nhìn một chút, ai biết vừa thấy mặt nha liền theo ta sặc. Ha ha, ta cái này giận tính tỉnh. Ta liền 333, thuần thục cho nó 8 đầu chân đều gỡ, sau cùng còn đâm mù mắt của nó, à. Dám chừng lão tử. Ta để ngươi chừng. Nói, đang xà dường như phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Nó như vậy khoe khoang đơn giản chính là nhượng Phó Hy khích lệ nó, không chừng sẽ nhiều ban thưởng nó mấy cái tê hạt giống hoặc là đi thêm mấy lần lớn chăm sóc sức khỏe, nhưng mặc cho nó nói như thế nào khởi kình, như thế nào đặc sắc, Phó Hy đúng là một điểm phản ứng đều không có. Đông nhiên, đang xà mắt rắn đông nhiên co rụt lại, toàn bộ đứng thẳng người, nó thoáng cái vọt đến Phó Hy trước mặt cảnh giác nói lui ra phía sau. Ta cảm giác được một cô manh liệt sắc khí. Tiếp theo, đang xà chỉ cảm thấy cổ căng một cái. Toàn bộ thân thể kịch liệt đung đưa, sau đó vang lên bên tai Phó Hy tiếng gầm gừ ngươi cái vương bát đản. Ngươi đầu này thôi rắn. Lao tử muốn bóp chết ngươi. Ngươi nha đem tiền của ta cho hết trục chết. Ngươi bồi ta tiền. Bồi ta dị thú trị số 3. Phó Hy một bên bóp lấy đằng xà một bên gầm thét, hắn liền kỳ quái thế nào trước đó còn có nhiều như vậy điểm sáng. Hắn liền nhìn một chút cửa hàng thời gian trong nháy mắt liền không có. Nguyên lai đều là trước mắt con hàng này cho từng cái trục chết. Phải biết. Đó cũng đều là dị thú trị số A. Một điểm dị thú trị số một khối gạch vàng A3. Con hàng này chụp chết bao nhiêu gạch vàng A3? A. Ta muốn bóp chết ngươi đầu này ngu rắn. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi đổi thôn Thiên Lân. Đổi lấy ngươi muội A3. Ngươi đi SHID3. Đang tại đầu váng mắt hoa bị cắt sắp hít thở không thông đằng xa nghe được thôn Thiên Lân ba chữ, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó Phó Hy chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay trượt đi, trong nháy mắt không còn đằng xa bóng dáng. Sau một khắc, đột nhiên, một đôi kim sắc mắt rắn khuôn mặt thiếp khuôn mặt ra hiện tại trước mắt của hắn. Ngươi mới vừa nói. Nuốt. Thôn Thiên Lân. Đang xà kim sắc mắt rắn càng không ngừng co rút lại, hiển nhiên nội tâm 10 phần chấn kinh. Đúng. Thôn Thiên Lân. Cho ngươi nha mấy cái đuôi đập không còn. Nuốt. Thôn Thiên Lân thật là Thôn Thiên Lân sao không có khả năng a? Thôn Thiên Lân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không có khả năng. Đang xa phối hợp lẩm bẩm nói, trong lời nói có chờ mong, có chấn kinh, có khó có thể tin. Ngươi chắc chắn chứ ngươi mới vừa nói là Thôn Thiên Lân. Đang xa thay đổi ngày xưa trò đùa, thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Phục Hy. Chắc chắn chứ? Chính là Thôn, Thiên, Lân. Hiện tại được. Không còn. Cho ngươi nha đập không còn. Phó Hy tức giận từng bước chữ nặng nề mà gầm hét lên. Thôn Thiên Lân. Thật là Thôn Thiên Lân. Ha 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 ha. Lao tử suy nghĩ trên vạn năm. Thế mà có thể ở chỗ này tìm tới Thôn Thiên Lân. Ha 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 ha. Nhanh. Nói cho ta biết. Thôn Thiên Lân ở đâu? Thôn Thiên Lân ở đâu? Đằng xa kích động nhìn lấy Phó Hy, mắt rắn co vào càng lúc càng nhanh. Thấy đằng xa như vậy quan tâm Thôn Thiên Lân, có thể thấy được Thôn Thiên Lân đúng đằng xa đến nói thật chứ mười phần trọng yếu. Huống hồ Phó Hy đợi chút nữa cũng vẫn là muốn cho nó hối đoái, chỉ bất quá vừa rồi thật sự là cho thằng ngu này tức giận giận sôi lên. Con hàng này còn không biết chính nó kém chút đem Thôn Thiên Lân cho hút không còn, sắt. Đắc chí cái rắm. Thở dài, Phó Hy có lẽ đem có thể hối đoái Thôn Thiên Lân sự tình nói cho đằng xà, chỉ thấy đằng xà đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó khi nó biết mình cái kia mấy cái đuôi kém chút đem Thôn Thiên Lân cho hút không còn giờ, nó trên mặt biểu lộ rất có một bộ muốn đem chính mình cái đuôi chặt dáng vẻ. Làm sao bây giờ đằng xà lo lắng nói, khi nó biết còn thừa lại 6 giờ. Nó tâm tình bây giờ so mới ra lúc đến còn muốn lo lắng. Ta cái gì cũng không cần, cái gì dê béo, hạt giống, lớn chăm sóc sức khỏe, ta cũng không cần, chủ nhân. Ngươi nhất định phải giúp ta đổi được Thôn Thiên Lân, nó đối với ta quá trọng yếu. Dưới tình thế cấp bách, cao ngạo như đằng xà đều trực tiếp gọi Phó Hy là chủ nhân, có thể thấy được nó đúng Thôn Thiên Lân khát vọng đạt tới loại tình trạng nào. Thấy đằng xà như thế chân thành bộ dáng, Phó Hy cũng chỉ đành thở dài gật đầu nói ta tận lực đi. Hiện tại liền thừa nhiều như vậy điểm sáng, mà lại giữa lẫn nhau cách rất xa, nhưng là đi đường khả năng liền phải hao phí mấy giờ, mà lại có thể hay không bắt được còn chưa nhất định, ta chỉ có thể tận lực. Nghe đến đó, đằng xà trước mặt bên trên xuất hiện một vòng thần sắc lo lắng, chợt nó ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy nói chủ nhân, đúng hay không rút ngắn đi đường tốc độ chúng ta liền có thể nhiều bắt một số. Phó Hy không rõ đằng xà vì cái gì nói như vậy, đành phải khẽ cau mày nói trên lý luận nói là như thế này. Đi đường tốc độ nhanh liền có thể chạy càng nhiều địa phương, cũng liền có thể bắt càng nhiều, chỉ bất quá. Được. Ta biết. Không chờ Phó Hy nói xong, đằng xà dường như làm quyết định gì một dạng, chợt thân thể nó bên trên vậy đèn phát ra đạo đạo kim quang, trên lân phiến kim sắc phủ văn từng cái sáng lên. Ngay sau đó, kim quang lóe lên. Đằng xà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Phó Hy chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị tràn ngập toàn thân, túi đầu xuống. Chỉ thấy trên cánh tay của mình trải rộng thần bí kim sắc phù văn, nhìn kỹ lại, hách lại chính là trước đó đằng xà trên người những thần bí đó phù văn. Lúc này, Phó Hy trong đầu đống nhiên vang lên đằng xà âm thanh, chủ nhân, ngươi dùng hết toàn lực chạy trốn xem. Câu nguyện phiếu kim đầu. Chương 12, Thôn Thiên Lân hiện. A dùng chạy. Không sai, chủ nhân, ngươi chạy một chút xem. Nghi hoặc bên trong Phó Hy không biết đằng xà là có ý gì, đành phải chuẩn bị sẵn sàng, hít sâu một hơi, đùi phải phát lực. Đống nhiên đạp một cái. Tiếp theo. Trong không khí vang lên Phó Hy khiếp sợ âm thanh, ta thao ba. Đứng tại góc đường, sững sờ mà nhìn mình sau lưng sớm đã đi xa thùng rác nơi tập kết hàng, Phó Hy hoàn toàn không thể tin được vừa rồi hết thảy. Ngay tại vừa rồi, hắn lao ra trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, nhất là hai chân, phảng phất nhẹ như không có vật gì, lao nhanh ở giữa, hai bên cảnh đường phố phi tốc lui lại, khoảng trăm thước, dùng bao lâu? 2 giây vẫn là 3 giây. Lúc này, Phó Hy ý nghĩ đầu tiên là, ta dựa vào, ta nếu là dùng cái tốc độ này đi đưa chuyển phát nhanh một ngày có thể đưa bao nhiêu có thể bù đắp được ta 1 năm tiền lương đi. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên đằng xà khinh thường khịt mũi âm thanh, ngươi nắm giữ tốc độ như vậy lại muốn lấy đi đưa chuyển phát nhanh ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Nghe được đằng xà, Phó Hy lập tức có chút cũ khuôn mặt không nhịn được, lúng túng hắng giọng, khụ khụ, thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp. Dứt lời, Phó Hy hít sâu một hơi. Trong mắt xuất hiện ánh sáng tự tin, dùng tốc độ như vậy ta hoàn toàn có lòng tin tại trong vòng 6 tiếng chạy xong tất cả điểm. Dù là chỉ có 20% xác suất, ta có lòng tin bắt đầy 150 điểm dị thú trị số. Hô! Xuất phát! Hít sâu một hơi, chỉ thấy một bóng người dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại đường đi ngõ hẻm làm ở giữa, hướng người tới nhóm thường thường chỉ có thể cảm nhận được một trận gió, hoặc là trông thấy chợt lóe lên huyễn ảnh, cũng tạm thời cho là chính mình hoa mắt. 3 điểm dị thú trị số. Ma văn xà, xác suất thành công 31%, bắt. chúc mừng ngài thành công bắt giữ ma văn xà, thu hoạch được dị thú trị số 3 điểm.
Thành công.
Tiếp tục. 9 điểm dị thú trị số, Kim Tông Sư Văn Ngư, xác suất thành công 20%, bắt.
Thật đáng tiếc, Kim Tông Sư Văn Ngư bắt giữ thất bại.
Không có việc gì.
Tiếp tục.
Thẳng đến mặt trời sắp xuống núi, một cái thân ảnh mơ hồ đống nhiên xuất hiện tại công viên một cái rừng cây một bên, cái trán mồ hôi dịn dày đặc, trên mặt lại treo hưng phấn nụ cười. Kim quang hiện lên, một cái mơ hồ bóng đen dần dần tại Phó Hy bên người hiện hiện, thế nào bao nhiêu?
Không biết, ta xem một chút.
Chỉnh một chút đến trưa, Phó Hy nương tựa theo xa siêu nhân tương tự biến thái tốc độ, cơ hồ đem Lư Châu thành trên bản đồ tất cả ánh sáng điểm đều vào xem một lần, mặc kệ có thể thành công hay không dù sao gặp mặt liền bắt, mặc dù không có tỉ mỉ đến qua, nhưng là Phó Hy thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, hẳn là đủ. Ý thức chìm vào, khi hắn trông thấy dị thú trị số phía sau số lượng giờ, trên mặt của hắn đấy ra một cái nụ cười thật to.
Ha 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 ha, 210 điểm.
210 điểm. Nhiều như vậy. Vậy có phải hay không đủ đổi thôn thiên lân đằng xà trường lớn hai con ngươi kích động nhìn lấy Phó Hy? Phó Hy không có trả lời đằng xà, mà là trực tiếp điều ra hối đoái cửa hàng, tìm tới thôn thiên lân, phát hiện phía sau hối đoái giá cả không có đổi giờ, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nào đến cùng có đủ hay không á, chưa đủ ngươi tranh thủ thời gian nói với ta à, chúng ta tiếp tục bắt ta. Thấy Phó Hy không có trả lời, đằng xà gấp trên nhảy dưới tránh. Lúc này, chỉ thấy Phó Hy trong tay ánh sáng nhạt lóe lên. Một khối lớn chừng bàn tay, dày đặc tế văn màu đen miếng vảy ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Miếng vảy xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ vô cùng khí tức mạnh mẽ dùng Phó Hy làm trung tâm bỗng nhiên chấn khai tán đi, trong nháy mắt, toàn bộ Lư Châu bên trong thành nhóm chim chạy tứ tán, còn lại động vật đồng đều không tự chủ được túi người xuống, túi đầu, thân thể run lẩy bẩy, thật giống như trông thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật mở dạng. Là miếng vảy xuất hiện tại Phó Hy trong tay trong nháy mắt, đằng xà liền không còn cách nào đem ánh mắt từ trên đó rời đi chút nào, mắt rắn kịch liệt co vào, liền ngay cả thân thể cao lớn cũng không khỏi khẽ run lên, có thể thấy được đằng xà giờ phút này đến cỡ nào kích động. Không tự chủ được, đằng xà từng bước một hướng phía thôn thiên lân rời đi, ngay tại nó sắp chạm đến thôn thiên lân trong nháy mắt, nó chợt nhớ tới cái gì, dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, chủ nhân, cái này, thật có thể cho ta không? Đằng xà biết được Phó Hy trong tay thôn thiên lân đến cỡ nào chân quý, loại này chỉ ở đồ vật trong truyền thuyết đông nhiên xuất hiện tại trước mặt của nó nhất thời cũng không dám xác định Phó Hy có phải thật vậy hay không muốn cho nó, dù sao vật này quá mức chân quý, nếu là phóng trước kia, tuyệt đối cho những cái kia lão bất tử ra hỏa cướp đi, nó ngay cả nhìn một chút tư cách đều không có. Mang kích động, tâm thần bất định, tâm tình bất an, đằng xà mắt lom lom nhìn Phó Hy. Nhìn lấy đằng xà dáng vẻ, Phó Hy đông nhiên cười lên ha ha. Nghĩ không ra ngươi đầu này sắp rắn thế mà còn có dạng này một mặt, cái này vốn là cho ngươi hối đoái, cầm đi đi. Nói, Phó Hy đem thôn thiên lân ném đằng xà, chỉ thấy hoa mắt, đằng xà trong nháy mắt biến mất, một giây sau đằng xà xuất hiện thời điểm, trong miệng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí ngậm lấy thôn thiên lân, sợ làm hư mảy may. Cái này cụ thể dùng như thế nào ta cũng không biết, dù sao cho ngươi, chính ngươi nhìn xem làm sao làm đi. Phó Hy cười nói,
cảm ơn chủ nhân.
Tạ ơn chủ nhân. Vật này tộc ta tự có phương pháp sử dụng, chủ nhân lui lại hai bước, ngươi hãy nhìn kỹ. Đằng xà kích động nói, trên người đã nhấp nhoáng kim quang. Thấy đằng xà tại chỗ liền muốn sử dụng thôn thiên lân, Phó Hy gật gật đầu hướng về sau lui hai bước. Chỉ thấy đằng xà bỗng dưng hiện lên, bước lên xuyên qua, quanh thân kim quang đại thịnh, đồng nhiên, nó giữa bụng một khối miếng vảy chóc ra mà xuống trôi hướng thôn thiên lân. Ngay sau đó, tại nói kim sắc phủ văn bọc vào, đằng xà bụng vậy mà cùng thôn thiên lân dung hợp lại cùng nhau. Sau đó miếng vảy lần nữa trở lại đằng xà giữa bụng, cơ hồ liền ở trong nháy mắt này. Đằng xà phát ra một tiếng rung trời thét dài, quanh thân kim quang đột nhiên biến thành một trận như mực u quang, xông thẳng tới chân trời, sau đó đằng xà thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ngửa đầu nhìn lại, đột nhiên thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên như rơi đêm tối, toàn bộ Lư Châu thành trong nháy mắt tối xuống. Một cỗ vô cùng sự mạnh mẽ uy áp tự hắc vân bên trong phô thiên cái địa mà xuống. Nhìn kỹ mà đi. Chỉ thấy bầu trời bên trong hắc vân phun trào, cuồng phong mà lên, hình như có cự vật ở trong đó bước lên quái, chỉ bất quá bóng đêm quá sâu, đám người cũng chỉ có thể chịu lấy cuồng phong, ngửa đầu trông thấy không trung hắc vân lan lộn, một bộ hắc vân tiếp cận mà thế cảnh tượng. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào chúng ta chỗ này cũng có báo cát. Bình thường à, hai năm trước không thì có qua một lần sao, chẳng phải ngày đột nhiên đen sao, có cái gì ngạc nhiên, hai phút đồng hồ liền bình thường. Lui tới người qua đường chỉ cảm thấy ngực bị đè nén. Quyền làm cái này thiên địa dị tượng là báo cắt che chắn ánh nắng,
chỉ ngẩng đầu nhìn một chút liền phối hợp bận bịu đi. Chỉ bất quá, giờ phút này Lư Châu bên trong thành những động vật lại gặp ương, từng cái nằm dạp trên mặt đất run theo run rẩy đồng dạng, thậm chí có động vật tại dạng này uy áp xuống hai mắt lật một cái, ngất đi. Mà giờ khắc này, Lư Châu thành một chỗ tề vân trong cao ốc, một nam một nữ đang nói cái gì, đột nhiên thiên điệu biến sắc nhượng hai người này nhướng mày, ngay sau đó khi bọn hắn trông thấy Hắc Vân bên trong bước lên thân hình, giờ, hai người mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên một bước vọt tới phía trước cửa sổ, một giây sau, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt ra, thôn thiên cự mãng. Câu nguyện phiếu kim đậu. Chương 13, thật lớn một đống xú xú. Ha 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 ha. Thực sự là trời cũng giúp ta. Trước đó đằng xà bị người đoạt trước một bước, hiện hữu thôn thiên cự mãng hiện thế. Chỉ cần bắt được đầu này thôn thiên cự mãng, đằng xà đây tính toán là cái gì? Ha 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 ha. Nam tử nhìn chằm chằm Hắc Vân bên trong to lớn thân hình, điên cuồng cười. Ta vậy thì phái người đi tra xem. Nữ tử nói thẳng, từ phía trước cửa sổ cái bóng có thể thấy được, người này chính là trước kia tại Lư Châu thành nữ tử trong buồn tắm giả mạo cảnh sát truy tung đằng xà cái kia một nhóm người. Châm đã, mang nhiều mấy người đi, mặt khác mang lên lục linh thần ứng, nó là loài rắn thiên địch, bắt giữ thôn thiên cự mãng thời điểm có dùng đến lấy địa phương của nó. Ha đúng, nếu có người vượt lên trước bắt giữ thôn thiên cự mãng, vậy thì nói, trong mắt nam nhân hiện lên một đạo thâm độc tinh mang. Được. Biết. Nữ tử không tình cảm chút nào nói. Nhìn lấy nữ tử bóng lưng, nam tử chợt nhớ tới cái gì nói nhớ kỹ hành động bí mật điểm. Gật gật đầu, nữ tử kéo cửa ra đi ra ngoài. Nam tử trở lại phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm Hắc Vân bên trong bước lên thân hình, khóe môi nết lên nhe răng cười, trong mắt lóe lên từng đạo thâm độc tinh mang. Phó Hy ngẩng đầu nhìn lấy cái này thiên địa dị biến, lập tức bị dọa đến mơ hồ, hắn không nghĩ tới cái này đằng xà tăng lên cảnh giới vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá khi hắn nghe thấy chung quanh người qua đường coi này là làm là báo cắt đưa tới thời tiết đột biến đến giờ, hắn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết định, lần tiếp theo đằng xà lại để thăng cảnh giới giờ, nhất định phải chui vào sâu sơn láo trong rừng, lúc này mới tăng lên một lần cảnh. Giới liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy sau này chẳng phải là muốn long trời lở đất. Bất quá nhìn lấy cái này đầy trời hắc vân cùng vô cùng khí thế khổng lồ. Phó Hy đúng cảnh giới sau khi tăng lên đằng xà cũng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Trên bầu trời, Hắc Vân lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, cuồng phong cũng thổi đến người nửa bước khó đi, mọi người ở đây tưởng rằng không phải muốn phá bão, đồng nhiên. Gió ngừng, ngày không dã dần dần khôi phục sáng tỏ. Cái kia đầy trời Hắc Vân giống như dương xuân bạch tuyết một dạng, cấp tốc tan rã ở trên bầu trời. Rất nhanh, trên bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, ánh nắng chiều cũng rải đầy toàn bộ Lư Châu Thành. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Những người đi đường nhao nhao đúng cái này đột nhiên xuất hiện thời tiết biến hóa phàn nàn không ngừng, cũng không có bao nhiêu người để ý nguyên do trong đó. Lúc này, một cái vắt trên lưng lấy khí cầu, trên tay cầm lấy bông vải hoa đường tiểu nữ hài nhi chỉ không chung một đóa vân thải hương phân nói mụ mụ, mụ mụ, mau nhìn, cái kia đám mây giống như một đầu đại xà. Tiểu nữ hài nhi bên cạnh nữ tử ngẩng đầu nhìn nhãn vân thải, mảnh nhìn qua xem thật giống một đầu cuộn lại lấy cự xà, chỉ bất quá nữ tử này trời sinh sợ rắn. Tự nhiên là đúng rắn không có chút nào hảo cảm, thế là nàng túi người sờ sờ tiểu nữ hài nhi náo cười lớn nói bà bối, ngươi nhìn lầm à, cái kia không đại xà, là một đống xú xú, chính là từ cái mông ngươi bên trong đi ra xú xú. Nghe thấy lời của cô gái, tiểu cô nương cười lên ha hả, chỉ trên trời xà hình vân thải hét lớn xú xú. Xú xú. Thật lớn một đống xú xú. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến ai ui. Một tiếng, một cái thân ảnh màu đen mất thăng bằng, tứ ngưỡng bát xoa ngã tại Phó Hy trước mặt. Tiếp theo, nó nâng lên đầu rắn, khoe miệng càng không ngừng run rẩy nói, cái này tiểu nữ hoa lại còn nói lao tử huyễn thân là đại tiện. Ta muốn ăn nàng. Nói, nhô lên tiền thân liền muốn hành động. Lúc này, chỉ nghe, đông một tiếng. Đằng xà trên đầu trực tiếp chịu một cái bạo lật. Ngay sau đó vang lên bên thai Phó Hy tiếng cười mắng, ăn cái rắm. Chính ngươi nhìn xem cái kia giống hay không một đống xịt, ngươi tốt xấu thay cái tạo hình A. Bị Phó Hy như thế vừa gõ. Đằng xà lập tức không còn cách nào khác, ta. Cái này tạo hình tại chúng ta trong tộc chính là đẹp trai nhất A. Tốt xấu ta muốn lưu cái anh Tuấn tạo hình ở trên trời A. Ách. Ha ha. Các ngươi tộc phẩm vị, ứng. Có điểm đặc sắc. Phó Hy quất lấy đầu lông mày nói. Được, không kéo, ngươi cảm giác thế nào cảnh giới tăng lên thành công sao? Phó Hy hiện tại quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Dù sao việc quan hệ đằng xà thực lực tăng lên, hắn vẫn là hết sức quan tâm. Ừm. Xem như thành công đi, thôn thiên lân dung nhập thân thể của ta, hiện tại chỉ cần đem những lực lượng này cùng ta lực lượng bản thân dung hợp liền xem như triệt để thành công, không cần bao lâu, nhiều nhất nửa tháng. Nửa tháng sau, ta là danh phủ kỳ thực thôn thiên cự mạng A.
Ha 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 ha.
Đàng Sa hưng phấn nói. Nửa tháng sao ửng, nửa tháng đầy đủ, dù sao chỉ có 3 tháng, chờ Đàng Sa triệt để dung hợp thôn thiên lực lượng đến lúc đó phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút.
Phó Hy thầm nghĩ.
Ha đúng. Vậy ngươi bây giờ đến cùng là Đàng Xà vẫn là thôn thiên cự mãng, ta về sau gọi thế nào ngươi?
Đàng Xà vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Phó Hy thở dài nói thôi, thôn thiên cự mãng kêu quá phiền phức, ta gọi Đàng Xà gọi thuận miệng, về sau dứt khoát đều để ngươi Đàng Xà được.
Nghe thấy Phó Hy, Đàng Xà trên mặt lập tức cứng đờ, ai uy?
Ta hiện tại là thôn thiên cự mãng A.
Bằng không gọi ta thôn thiên cũng có thể dùng A.
Nhưng mà Phó Hy dường như không có nghe được Đàng Xà mở dạng, hướng nó vẫy tay. Ra hiệu nên trở về đi, lập tức vừa đi, một bên nhỏ giọng thầm thì nói ngô, vẫn là Đàng Xà kêu thuận miệng, liền quyết định như vậy.
Trên đường đi Đàng Xà khỏe miệng đều là co giật, nhưng thế nhưng Phó Hy là chủ nhân của nó, mà lại người ta mới vừa vặn cho nó thôn thiên lân, nghĩ tới đây, Đàng Xà thở dài, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, thôi thôi, Đàng Xà liền Đàng Xà đi.
Ngay tại Phó Hy bọn hắn sau khi rời đi không lâu, mấy bóng người không hề có điểm báo trước ra hiện tại bọn hắn trước đó đợi cái kia rừng cây một bên. Mấy người điều tra thoáng cái chung quanh sau, bên trong một cái dẫn đầu nữ tử hung hăng hướng về trên mặt đất xì một hơi, đáng chết.
Lại khiến người ta chưa dở.
Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng một người nói Hồng Chi Chu, lần trước để ngươi cha Đàng Xà tin tức thế nào.
Một cái cô gái mặc áo đỏ đi lên trước cung kính nói tổ trưởng, có một ít tin tức, dùng không bao lâu liền có thể tra được Đàng Xà tung tích.
Được.
Nắm chặt thời gian.
Chúng ta đi.
Hồng Chi Chu. Ngươi lưu tại nơi này tiếp tục đuổi tra thôn thiên cự mãng tung tích.
Là.
Tổ trưởng.
Sau khi về đến nhà, Đàng Xà thu nhỏ thân hình, trước tiên lẻn đến trước máy vi tính, lần nữa chỉ trên màn hình dây dưa nam nữ lưu lên nước bọt đến.
Trông thấy một màn này, Phó Hy chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, nguyên lai tưởng rằng con hàng này tăng lên cảnh giới có thể hơi sửa lại thói quen này, hiện tại xem ra.
Quả thực là biến, vốn, thêm, lệ A.
Nói xong. Bỏ mặc Đàng Xà vĩ lớn sự nghiệp, Phó Hy nằm ở trên giường mở ra hối đoái cửa hàng. Bởi vì trước đó đánh gãy quá mức điên cuồng, hắn hiện tại nhất định phải xác nhận một chút hiện thế tương tự vật phẩm là không phải cũng đánh gãy, dù sao một điểm dị thú trị số một khối gạch vàng giá cả vẫn là quá tàn bạo, phải biết, một khối gạch vàng bù đắp được 5 cục vàng thỏi A. Trước đó hắn tại tiệm châu báo hối đoái cái kia một cục vàng thỏi bù đắp được hắn đã nhiều năm tiền lương. Khi hắn trông thấy gạch vàng sau số lượng giờ, hắn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xác nhận nhiều lần cái giá tiền này cũng không phải là gãy sau giá, lập tức, nhịp tim cũng không khỏi thêm mau dậy đi.
Ta hiện tại còn thừa lại 60 điểm dị thú trị số, ta xem một chút có thể hối đoái những thứ đó.
Câu nguyện phiếu kim đầu.
Chương 14, xe nát ngươi đập thoáng cái thử một chút.
Lúc này, Phó Hy trông thấy trên tường một tấm áp phích, là hắn trước đây thật lâu thiếp, trên cốt sở tơ là một cỗ tạo hình khốc huyễn xe thể thao. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thiếp cái này tấm áp phích nguyên nhân chính là vì khích lệ chính mình hảo hảo nỗ lực, về sau nhất định có thể mua được xe thể thao như vậy, dù sao người nam nhân nào không hy vọng chính mình nắm giữ một cỗ khốc huyễn phong cách siêu tốc độ chạy.
Hả, trước hết đổi một chiếc xe thể thao đi.
Ta xem một chút, còn thừa lại 10 điểm.
Thôi, đều đổi thành gạch vàng được, ngày mai lại đi tiệm châu báo hối đoái một số tiền, tất lại không biết cái kia ba cái thượng cổ dị thú muốn đi đâu bắt. Đến lúc đó mặc kệ là đi đường vẫn là mua một số nhu yếu phẩm đều cần tiền.
Nghĩ đến, Phó Hy lựa chọn hối đoái 10 khối gạch vàng, cơ hồ là trong nháy mắt, trên giường của hắn liền trồng 10 khối kim quang chói mắt gạch vàng.
Lúc này, cửa phòng của hắn bị người gõ vang, vô ý thức, Phó Hy xuất ra ga giường đắp lên gạch vàng bên trên, sau đó muốn đem Đàng Xà nhét vào trong ngăn tủ, nhưng lập tức nhớ tới người khác nhìn không thấy Đàng Xà, cũng liền vẫn nguyên do Đàng Xà ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm màn hình chảy nước miếng.
Mở cửa. Một cái mang theo viền vàng tóc xanh kính mắt thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào, thanh niên Âu phục phẳng phiu, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, thấy thế nào đều giống như trong truyền thuyết đô thị tinh anh. Thanh niên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại một chút thoáng nhìn trên mặt bàn đang tại phát ra phim hành động tình cảm máy tính, thiêu thiêu mi, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, bất quá lập tức hắn thu hồi trên mặt dị dạng lộ ra một cái nghề nghiệp tính chất nụ cười nói ngài khỏe chứ, xin hỏi là Phó Hy tiên sinh sao?
Đối mặt với đột nhiên xuất hiện đô thị tinh anh, Phó Hy hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn gật đầu, không sai, chính là ta.
Tiếp theo, thanh niên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen nạm vàng cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra sau khi, bên trong là một cái ngân sắc hình tròn tròn chìa khóa.
Tại nhìn thấy cái này ngân sắc hình tròn tròn chìa khóa trong nháy mắt, Phó Hy con mắt trong nháy mắt sáng lên, đây là...
Không chờ Phó Hy nói xong, thanh niên đeo lên bao tay đem chìa khóa nhẹ nhàng lấy ra đặt ở Phó Hy trên tay nói ngài khỏe chứ, ta là cổ ẻn nỉ sệt người phụ trách, ngài đặt trước cổ ẻn nỉ sệt văn một ngừng tại cửa ra vào, xin ngài theo ta cùng đi nghiệm thu thoáng cái, nghiệm thu hoàn tất xin ngài ký tên. Nghe xong thanh niên nói, Phó Hy trong lòng một mảnh rung động. Cái này, đây cũng quá nhanh đi, ta lúc này mới vừa nãy hối đoái xong. Bất quá giờ phút này Phó Hy là không có trống không mảnh nghĩ những thứ này, hắn tâm tình bây giờ mười phần kích động, dù sao đây là chỉ ở hắn trong mộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, hiện tại người tới nói cho hắn biết chính mình mơ ước siêu tốc độ chạy liền ngừng tại cửa ra vào, hắn có thể nào không kích động. Khóa chặt cửa, Phó Hy đi theo thanh niên đi ra ngoài, vừa ra cửa đã nhìn thấy một vòng người vây ở đó chỉ trỏ nói gì đó, càng có thật nhiều người lấy điện thoại di động ra biến đổi góc độ càng không ngừng chụp ảnh. Rất nhiều người mặc dù không biết đây là cái gì xe, nhưng là từ nó huyễn khốc phong cách ngoại hình đến xem liền biết đây nhất định là một cô rất không tệ xe thể thao. Lúc này, theo chi? Một tiếng chói hai tiếng ma sát, một chiếc BMW Z4 đứng ở đám người bên cạnh, từ trên xe đi xuống một đôi thanh niên nam nữ, thanh niên trải lấy đại bối đầu, mang theo kính râm nhìn qua mười phần thời thượng dáng vẻ, bên cạnh hắn nữ tử cũng là nùng trang diễm mặt mười phần sặc sỡ. Thanh niên đẩy ra đám người chỉ bị đám người vây xem xe thể thao nổi giận mang má. Cái này người đó xe nát chiếm lão tử chỗ đầu. Tranh thủ thời gian cho lão tử dịch chuyển khỏi. Nghe thấy thanh niên nói mình chiếc này là xe nát, Phó Hy lập tức khí cười, thế là hắn đi lên trước cười nói đây là vị trí xe của người ta nhớ được nơi này hẳn là công cộng chỗ đầu đi. Thấy Phó Hy lên tiếng, thanh niên gỡ xuống chính mình kính râm, đồng nhiên đưa tay hướng phía Phó Hy đập tới. Chỉ Phó Hy mắng liên quan gì đến ngươi a? Ngươi mẹ nó thôi cái lông gà a! Lão tử mỗi lần đều đậu ở chỗ này. Nơi này chính là lão tử chỗ đầu. Cút nhanh lên. Lại bi bi lão tử một bàn tay quất chết ngươi. Nói xong, thanh niên chỉ chung quanh lần nữa mang cái này mẹ nó đến cùng người đó xe nát, không còn ra lão tử muốn đập xe. Nói, thanh niên tiện tay từ ven đường nhặt một cục gạch nắm trên tay. Lúc này, một tên nhận biết Phó Hy phụ nữ trung niên thấy hắn lại muốn nói, thế là nàng vụng trộm kéo kéo Phó Hy tay háo nhỏ giọng nói Phó Hy, ngươi liền chớ xen vào việc của người khác. Ngươi thường thường ra ngoài đưa chuyển phát nhanh cho nên không biết, người này ta biết, hắn cứ gọi Vương Cường, cha của nàng là cái đại lãnh đạo, bình thường chúng ta mảnh này đều không ai dám trêu chọc hắn, trước đó có mấy chiếc xe đậu ở chỗ này hắn đều cho đậu, sau cùng còn không phải không sẽ. Ta khuyên ngươi à, vẫn là đừng nói chuyện, đừng đến lúc đó chọc tới hắn, ngày tháng sau đó không dễ chịu. Nghe phụ nữ trung niên tốt tâm nhắc nhở, Phó Hy cười cười hướng nàng gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết nên làm như thế nào. Thế là hắn tiến lên một bước cười nói xe này là của ta, bất quá nơi này là công cộng chỗ đậu xe, ta tại sao phải rời đi. Nghe thấy Phó Hy, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hiển nhiên là không tin Phó Hy, mà đôi kia thanh niên nam nữ càng giống là nghe được cái gì buồn cười chê cười một dạng, hai người túi người cười lên ha hả. Ai ui! Ngươi lại còn nói xe này là ngươi bảo bối, hắn nói chiếc xe này là của hắn, ha 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 ha. Chết cười ta! Cường ca, đầu năm nay có người liền thích nằm mơ. Ta đoán chừng hắn còn chưa tỉnh ngủ đây. Nói, nữ tử che miệng cười đến run rẩy cả người. Tại hai người trong tiếng cười, Phó Hy giơ tay lên, cái viên kim màu bạc hình tròn tròn chìa khóa ở dưới ánh tà dương lóe ánh sáng chói mắt, theo Phó Hy ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy khóc huyễn xe thể thao đèn xe bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, một trận điếc thai tiếng oanh minh vang lên. Cái này đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh, dọa đến đám người hoảng vội vàng lui về phía sau một bước, tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Phó Hy. Mà đôi kia thanh niên nam nữ nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng lại ở đó. Chốc lát, Phó Hy cầm chìa khóa, mặt mỉm cười, hai tay vào ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem thanh niên trước mặt nam nữ. Nhìn lấy Phó Hy nụ cười trên mặt, Vương Cường trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến vô số lần, cuối cùng hắn đứng thẳng người chỉ Phó Hy quát mắng coi như xe này là ngươi thì thế nào không phải liền là chiếc xe nát mù ít 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 đắc chí cái gì à, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian mở ra ngươi xe nát xéo đi. Nếu không ta nhưng không dám hứa chắc trên tay của ta cục gạch có thể hay không tay trượt rơi xuống. Vương Cường không có sợ hãi nói đến đây câu nói, hiển nhiên không thèm để ý chút nào chính mình đập xe về sau sẽ nhận gánh hậu quả gì, thủ đoạn treo ở xe thể thao phía trên không có thử một cái điên lấy cục gạch. Lúc này, Phó Hy bên cạnh phụ nữ trung niên lại kéo kéo tay áo của hắn, Phó Hy à, ngươi mau đem lái xe đi thôi. Ngươi nhìn ngươi cái này xe mới nếu là thật cho hắn đập không liền có thể tiếp sao trong nhà hắn thế lực lớn như vậy. Trước đó cũng đập mấy chiếc xe, nhưng ai cũng không dám tìm hắn bồi. Ngươi à, cũng đừng ăn cái này ngậm bồ hòn, tranh thủ thời gian lái đi thôi. Ta vừa nãy trở về thời điểm xem phía trước cũng có mấy cái chỗ đậu xe, hiện tại đi hẳn là còn có. Phó Hy hướng phía phụ nữ trung niên cười cười, sau đó hai tay vòng ngực chằm chằm Vương Cường Năm mỉm cười nói xe nát ngươi ngược lại là đập đập xem. Câu nguyện phiếu kim đầu. Chương 15, cô Annie set VSBM đút Z4. Vương Cường bị Phó Hy cái này cực kỳ khiêu khích khí cười, thế là hắn cúi đầu xuống cười lắc đầu, đột nhiên. Nâng lên cục gạch. Bang. Thoáng cái nện ở xe thể thao trước đắp lên. Cạch. Nguyên bản bóng loáng chỉnh tề trước mui xe trong nháy mắt bị nện lom xuống dưới một khối. Theo Vương Cường lần này, Phó Hy bên cạnh tên thanh niên kia lông mày bỗng nhiên không tự chủ được hút động một cái. Chỉ thấy hắn yên lặng từ trong túi áo lấy ra một cái sách nhỏ, ở phía trên nhớ lại. Thối S, B. Lao tử hôm nay liền đập. Ngươi có thể làm gì? Ngươi mẹ nó chuyển không chuyển. Không chuyển tin hay không lão tử cho ngươi thêm đến thoáng cái. Nói, Vương Cường nâng tay lên bên trong cục gạch liền muốn lần nữa nện xuống. Lúc này, Phó Hy bên cạnh tên thanh niên kia viết xong cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện Vương Cường, mặt không chút thay đổi nói cái này vị tiên sinh, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không làm vừa rồi hành động kia, bởi vì ngươi vừa rồi cái kia thoáng cái rất có thể đem phía sau ngươi chiếc xe kia đều bồi đi vào. Nghe Phó Hy bên cạnh thanh niên nói, Vương Cường dường như nghe được cái gì chê cười một dạng, một bên cùng tiếu, một vừa chỉ Phó Hy hai người khinh thường nói liền lần này là có thể đem ta chiếc xe này bồi đi vào ha 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 ha. Chết cười lão tử, liền hai ngươi ép, bê nhận biết ta chiếc xe này sao a? Không chờ Vương Cường nói xong, Phó Hy bên cạnh thanh niên mặt không chút thay đổi nói BMW Z4, ngươi chiếc này hẳn là 09 đời cũ, lúc đó trên thị trường là khoảng 60 vạn, nhưng là hiện tại hẳn là đào thải, ha không đúng. Xe xỉ côn hẹn thị trường hẳn là có thể mua được, giá cả tại 20 vạn khoảng chừng đi. Đang nghe xe xỉ côn hẹn thị trường mấy chữ thời điểm, Vương Cường khỏe miệng rõ ràng hút động một cái, trong mắt cũng hiện lên một tia chột dạ, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy quát người đành dám. Lao tử đây là khoản. Nhập khẩu. 90 vạn mua. Ngươi nói với Lao tử là đời cũ. Mắt mù a. Nghe thấy Vương Cường, Phó Hy bên cạnh thanh niên thở dài lắc đầu. Tiếp theo Vương Cường chỉ Phó Hy xe thể thao nói liền người cái này gì bệ xe nát ngay cả lão tử BM nút 1/10 cũng chưa tới, ngươi làm sao có ý tứ đầu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mau đem ngươi xe nát rời đi, bằng không ta cho ngươi cái này xe nát đập cái nát nhừ. Ha ha ngươi nói ta đây là cái gì bệ Phó Hy trong nháy mắt bị Vương Cường khí cười. Phải đi a, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi cái này xe nát cái này tâm chắn tiêu chí không phải gì bệ ấy là cái gì đừng mù trang lao sói với đuôi. Ngoại hình đẹp hơn nữa có cái dám dùng, còn không phải gì bệ ấy mấy vạn đồng tiền xe nát mở ra cũng không ngại mất mặt. Nghèo bê, không có tiền còn học người mua xe thể thao, tranh thủ thời gian rời đi. Má! Lao tử đập đều ngại giơ tay. Vương Cường sau khi nói xong, chỉ thấy Phó Hy bên cạnh thanh niên cả khuôn mặt đều đêm đen đến, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, hắn vẫn là hít sâu một hơi nói cái này vị tiên sinh, chiếc xe này không phải gì bệ ấy. Nó là Thụy Điển toàn cầu hạn lượng khoản siêu tốc độ chạy cổ Annie set phân 1, toàn cầu chỉ đem bán 6 chiếc. Cái gì cổ Annie set cái gì đồ chơi cái gì cầu thí danh tự, nghe đều chưa từng nghe qua, còn toàn cầu hạn lượng, mù thổi cái gì như bức à. Gì bệ ấy liền gì bệ còn toàn bộ dương danh tự, ta nhổ vào. Ngươi cái này nếu là toàn cầu hạn lượng, ta cái này BM nút còn toàn bộ vũ trụ hạn lượng đây. Nói xong, Vương Cường nhìn về phía bên cạnh nữ tử cười lên ha hả. Ai nha, Cường ca. Ngươi mau để cho bọn hắn đem xe rời đi đi, ta đứng nơi này đều lạnh chết. Nữ tử chỉ Vương Cường làm nũng nói. Được, bà bối, ta vậy thì để bọn hắn xéo đi. Vương Cường sờ nữ tử khuôn mặt cười nói. Một giây sau, Vương Cường giơ lên trong tay cục gạch đang chạy trước mui xe bên trên gõ phát ra đông 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 âm thanh. Sau đó chỉ Phó Hy nói cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức, quay lại đây, đem cái này xe nát rời đi, nếu không ngươi liền cũng không có cơ hội nữa mở chiếc xe này. Nghe hiểu sao? Vương Cường tại gõ trước mui xe thời điểm, Phó Hy bên cạnh thanh niên lần nữa xuất ra sách nhỏ nhớ lại. Nhún nhún vai, Phó Hy một bộ bất vi sở động dáng vẻ, không có chút nào chuyển xe ý tứ. Ha ha! Lao tử cái này giận tính tình. Nói xong, Vương Cường giơ lên cục gạch bang, bang, bang. Đập! Thương đập thoáng cái, Phó Hy bên cạnh thanh niên đầu lông mày liền hút động một cái, nhanh chóng tại sách nhỏ bên trên bá 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 nhớ kỹ. Lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên, Vương Cường dừng lại trong tay động tác, tiện tay đem cục gạch nhét vào trước mui xe bên trên, một chân giẫm tại đèn xe bên trên, thủ đoạn lấy điện thoại di động ra nói uy vị ấy. Trong điện thoại truyền ra một thanh niên âm thanh, Cường tử, ngươi làm gì đâu cái này đều mấy giờ, trời đều đen, đã nói xong ban đêm đến ngâm rượu đi này, đừng phóng các huynh đệ bổ câu A. Được, khẳng định đến, ta chỗ này gặp được cái bốn,
làm cái gì gì bệ cứ thế giả mạo cái gì cổ ẹn nì xệt cái gì chiếm lao tử chỗ đầu, ta chính đập xe đây, chờ một lúc liền đến, ngươi chơi trước lấy. Nói, Vương Cường đang muốn cúp điện thoại. Chu. Yến ủ ạ toa ai ai ai. Cương tử, đập xe như thế kích thích sự tình ngươi phải trực tiếp à, vừa vặn ta mấy ca ở chỗ này nhảm chán đây, ngươi trực tiếp cho chúng ta xem thôi. Vương Cường ngẫm lại, gật đầu nói thành. Chờ lấy a. Nói xong, Vương Cường tắt điện thoại, đổi thành video hình thức sau đó đưa điện thoại di động giao cho nữ tử, không còn qua mấy giây điện thoại truyền đến mấy người âm thanh, thành. Cường tử nhìn thấy, ngươi đập đi. Được rồi, mấy ca xem trọng. Ta cường ca cho các ngươi biểu diễn hủy đi xe tú. Nói xong, Vương Cường cơ lấy cục gạch liền muốn tiếp tục đập xuống. Nhưng lúc này, trong điện thoại di động chợt vang lên một thanh âm, không phải. Cường tử. Ngươi chờ chút. Trước đừng đập. Thế nào các ngươi không phải muốn nhìn đập xe sao? Không phải. Ngươi chờ một chút. Lui về sau một điểm, nhượng chúng ta nhìn một chút chiếc xe này toàn cảnh. Nói xong, nữ tử cầm điện thoại di động hướng về sau lui hai bước. Mấy giây sau, trong điện thoại di động truyền ra một cái sơ lược có chút thanh âm run rẩy, Cường tử. Cái này. Chiếc xe này người đó. Vương Cường tiện tay chỉ một cái bên đường Phó Hy khinh thường nói đây, liền cái này S, B, chiếm lao tử chỗ đầu, ta giúp hắn đem xe hủy đi. Cho hắn tờ trưởng thành trí nhớ, dù sao liền mấy vạn khối tiền xe nát, lớn không trở về bồi cho hắn chính là. Nói, Vương Cường nâng lên cục gạch liền muốn đập xuống. Cường tử. Chờ sau đó. Đừng đập ba. Trong điện thoại di động âm thanh gần như run rẩy. Không phải, mấy người các ngươi đến cùng tình huống như thế nào, lại không phải lần đầu tiên đập xe, lằng nhà lằng nhằng, có thể hay không xem, không thể nhìn ta đóng a. Phiền chết. Lúc này... Có thể rõ ràng mà nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến mấy cái tiếng nuốt nước miếng, sau đó một người trong đó run rẩy nói mạnh. Cường tử. Cái này. Đây không phải gì bệ ấy, đây là cổ ẹn nhì xệt văn một, toàn cầu hạn lượng 6 chiếc, gần nhất một cô giá sau cùng là một ức nhân dân tệ, ngươi. Ngươi chắc chắn chứ ngươi muốn đập. Nghe thấy người này, Vương Cường trong nháy mắt trừng to mắt, cơ hồ là dùng giống mà đối với điện thoại hâu ngươi mẹ nó nói bao nhiêu tiền. Một ức, nhân dân tệ. Dầm. Tất cả mọi người tiếng nuốt nước miếng. Câu nguyện phiếu kim đầu. Chương 16, cha ta gọi Vương Cường. Liền. Là chiếc này xe nát muốn một ức. Vương Cường đang khi nói chuyện âm thanh có chút run rẩy. Không sai, Cường tử. Lôi tử chơi xe nhiều năm như vậy, không tin ngươi hỏi hắn. Một thanh âm khác tự trong điện thoại di động vang lên. Cường tử, ngươi châu A. Một ức xe thể thao ngươi nói đập liền đập, anh em phục ngươi. Khi hắn nhìn lấy trước mui xe cùng kính chăn gió bên trên một cái kia cái giữ tợn vết lõm dở, cả người hắn cũng không khỏi run rẩy lên. Mà phía sau hắn nữ tử kia càng là dọa đến đưa điện thoại di động nhét về Vương Cường trong tay sau, trực tiếp tránh sau lưng Vương Cường sắc mặt trắng bệch. Lúc này, người chung quanh nhìn về phía Phó Hy ánh mắt trong nháy mắt liền biến. Có chấn kinh, có tham lam, có khó có thể tin, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến bên cạnh mình sẽ ở một cái siêu cấp phú nhị đại. Một ức xe thể thao bị người đập trên mặt một điểm đau lòng biểu lộ đều không có, có thể thấy được một ức trong mắt hắn cũng bất quá là chút món tiền nhỏ mà thôi. Thấy lại hướng Vương Cường giờ, trên mặt mọi người biểu lộ liền trong nháy mắt đặc sắc, nghĩ đến Vương Cường trước đó kêu gào cùng cuồng vọng, đang nhìn hắn hiện đang sợ hãi dáng vẻ, đám người không hẹn mà cùng nhớ tới một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đồng nhiên, Vương Cường giống như là nhớ tới cái gì, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, trên mặt lộ ra một tia cười gần nói tiểu tử. Coi như ngươi có tiền thì thế nào, nơi này là địa bàn của ta, coi như hôm nay ta đập xe của ngươi, ngươi thử nhìn một chút ngươi có thể hay không tìm ta muốn tới một phân tiền. Nói xong, Vương Cường cười lên ha hả. Nghe thấy Vương Cường, đám người cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao đều lúc này, cái này nhị thế tổ còn có thể ngông cuồng như thế. Bởi vì hắn có cái tốt cha. Chỉ thấy Vương Cường nâng lên một chân bang. Thoáng cái dẫm tại Phó Hy siêu tốc độ chạy bên trên, trong nháy mắt lưu lại một to lớn dấu chân. Vương Cường hai mắt nhìn lên trời dẫm tại Phó Hy trên xe đua điên lấy chân, nhìn cũng không nhìn Phó Hy cùng bên cạnh hắn thanh niên, hiển nhiên cái này sổ sách hắn là dựa vào định. Lúc này, Phó Hy bên cạnh thanh niên có chút thở dài, xem ra, ngài là không có ý định bồi thường. Vậy ta chỉ có thể gửi điện thoại phụ thân của ngài đến hiện trường thương lượng bồi thường công việc. Nghe thấy thanh niên nói, Vương Cường đột nhiên cười to lên, hắn móc móc lỗ thai của mình vươn hướng thanh niên, ngươi nói cái gì ngươi gọi điện thoại cho cha ta được à, ngươi đánh à. Có muốn hay không ta đem dãy số cho ngươi? Nhìn lấy thanh niên bất vi sở động, Vương Cường lấy điện thoại cầm tay ra lắc lắc nói nếu không thì ta giúp ngươi đánh. Nói, Vương Cường đè xuống trên điện thoại di động một cái mã số, trong điện thoại lập tức truyền đến bí bo. Bí bo âm thanh.
Lúc này, Phó Hy bên cạnh phụ nữ trung niên kéo kéo tay áo của hắn lo lắng nói, Phó Hy, ngươi vẫn là mau đem lái xe đi thôi, phụ thân hắn ngươi không đắc tội nổi, cái này nếu là thật đến lúc đó còn muốn đi liền không kịp, đi nhanh đi. Liên tại phụ nữ trung niên vừa dứt lời thời điểm, Vương Cường điện thoại trong tay đầu kia chuyển tới một thâm trầm nam tử trung niên âm thanh, lại thế nào? Nghe được cái thanh âm này, Vương Cường dương mắt nhìn về phía Phó Hy lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm nụ cười, cha, ta tại Lan Đỉnh đường hôm nay không cẩn thận chạm một chiếc xe, người ta tìm ta bồi đây. Chạm một chiếc xe? Đúng vậy à, một cỗ hơn 10 vạn xe nát, người ta muốn tìm ta bồi 100 triệu, con trai của ngài trên tay không còn nhiều tiền như vậy, chỉ có thể xin ngài xuất mã. Trầm mặc một giây sau, bên đầu điện thoại kia trung niên nam nhân trầm giọng nói, ta biết, ngươi ở nơi đó chờ lấy. Nói xong, ba. Một tiếng, cúp điện thoại. Tiếp theo, Vương Cường lắc lắc điện thoại lộ ra một vòng ác độc nụ cười nói, tiểu tử, bé ngoan chờ xem. Chưa được vài phút, theo chi. Một tiếng, một cỗ màu đen Audi A8L đứng ở ven đường, từ trên xe đi kế tiếp Âu phục phẳng phịu trung niên nhân, nhìn qua 10 phần khôn khéo. Trung niên nhân sau khi xuống xe trước tiên đi vào Vương Cường bên người, không nói hai lời dương mắt liếc nhìn một vòng nói thẳng chiếc xe đó. Vương Cường nhẹ nhàng cười một tiếng, một cước dâm tại Phó Hy siêu tốc độ chạy bên trên khinh thường nói, cha, là chiếc này xe nát, ta trước đó nhượng Lôi Tử nhìn qua, cũng liền hơn 10 vạn, bọn hắn nói 100 triệu đây. Nghe thấy Vương Cường, trung niên nhân nhìn kỹ thoáng cái Vương Cường dưới chân siêu tốc độ chạy, khi hắn trông thấy xe thể thao phía trước hình tròn tròn tiêu chí giờ, hắn hơi nhíu nhíu mày. Mấy giây sau, trung niên nhân híp híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Hai tay thua sau trầm giọng nói, đây là xe của ai? Lúc này, Phó Hy bên cạnh thanh niên có chút tiến lên một bước, hướng phía trung niên nhân lễ phép rôi ra một cái tay nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài chính là phụ thân của Vương Cường, Vương Cường đi. Trung niên nhân không nhìn thẳng thanh niên rôi ra tay, không có chút nào muốn cùng hắn nắm tay ý tứ, trên dưới dò xét một phen thanh niên trầm giọng nói, đây là xe của ngươi. Thanh niên thu tay lại, cũng không xấu hổ, mỉm cười lắc đầu, chỉ hướng Phó Hy nói, đây là Phó Hy tiên sinh xe. Ta là cổ ẻn nhị xệt châu Á người tổng phụ trách, ta chỉ là đại diện toàn quyền Phó Hy tiên sinh cùng ngài thương thảo bồi thường công việc. Vương Cương trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, trong lòng mặc niệm mấy chữ cổ ẻn nhị xệt. Nhẹ nhàng quét mắt một vòng bên cạnh sớm đã mấp mô xe thể thao, Vương Cương dương mắt nhìn về phía thanh niên nói, ngươi chuẩn bị để cho ta thưởng bao nhiêu tiền. Thanh niên nhún nhún vai, từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, lễ phép đưa tới Vương Cương trước mặt cười nói, ngài khỏe chứ, đây là con trai của ngài bồi thường đơn. Xin ngài xem qua một chút, video ta quay đầu sẽ gửi đi đến ngài trong hộp thư. Vương Cương tiếp nhận sách nhỏ, khi hắn lật ra tờ thứ nhất xem thấy phía trên một chuỗi chữ số giờ, đầu lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động một cái, quay đầu nhìn một chút Vương Cường. Lúc này, Vương Cường tiến đến Vương Cương bên thai nhỏ giọng đem trước Lôi Tử nói lời lặp lại một lần. Tiếp theo, Vương Cương không nổi thanh sắc khép lại sách nhỏ, đáy mắt một đạo hàn quang hiện lên. Liền xem như cổ Annie xệt thì sao? Vương Cương khẽ cười một tiếng đem vợ còn cho thanh niên, ngẩng đầu liếc hắn một cái nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết bao nhiêu tiền. Thanh niên lễ phép tiếp nhận sách nhỏ phóng về túi áo, mặt mỉm cười chỉ trên xe vết lõm nói, liền trước mắt tạo thành tổn thất đến xem, chúng ta cần đem chiếc xe này đưa về nguyên hán sửa chữa, lại thêm vừa đi vừa về phí chuyên trở, ngài hết thể cần thanh toán bồi thường tiền định mức, 100 vạn nguyên. Đang khi nói chuyện, ai đều không có chú ý, thanh niên lặng lẽ đè xuống trên điện thoại di động một cái ấn phím. Sau đó đưa điện thoại di động nhét về túi áo bên trong. Nghe thấy thanh niên nói, Vương Cương liếc nhìn hắn một cái, gàn từng chữ ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu tiền. Nói, Vương Cương trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Nhưng mà thanh niên dường như không có phát giác được đây hết thảy, như cũ mỉm cười lặp lại một lần, cái này xe là chúng ta cổ ẹn nì xét siêu tốc độ chạy hoan một, toàn cầu hạn lượng 6 chiếc, cho nên tiền sửa chữa dùng tương đối cao, đây là chúng ta quan phương sửa chữa giá cả. Nghe xong thanh niên nói, Vương Cương đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai con ngươi nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm thanh niên lạnh lùng nói, một ước ngươi thật đúng là dám mở miệng. Ngươi cũng đã biết lừa dối tội muốn phán mấy năm. Xem lấy hết thẻ trước mắt, Vương Cương sau lưng Vương Cường lộ ra một cái nhe răng cười, hắn biết một khi phụ thân của mình sinh khí, đôi kia mặt những thứ này thứ không biết chết sống tuyệt đối là triệt để xong đời. Không chờ thanh niên nói chuyện, Vương Cương có chút tiến lên một bước. Dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh tại thanh niên bên thai nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Vương Cương đang khi nói chuyện, trong lời nói bao hàm lấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nói xong, Vương Cương đứng thẳng người, mặt mỉm cười từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, liền muốn cứ gọi phía trên một cái mã số. Câu nguyện phiếu kim đầu. Chương 17, lừa dối tội phạm. Lúc này, tất cả mọi người không có chú ý, một cỗ màu xám đậm xe con đứng ở màu đen Audi A8 đằng sau, từ trên xe đi kế tiếp quần áo mộc mạc nam tử trung niên. Nam tử mặt chữ quốc lại phối hợp một bộ mày rậm mắt ưng, rất có một bộ không giận tự uy khí thế, lúc hành tẩu càng là đi lại trầm ổn, bàn chân sinh phong. Nam tử trung niên đi đến đám người một bên, ra hiệu bên cạnh một tên khác cùng đi thanh niên đừng nói trước, hơi liếc nhìn một vòng chung quanh, khi ánh mắt của hắn hạ xuống trong đám người Vương Cương trên người giờ, nam tử trung niên nhịn được nhíu nhíu mày trực tiếp hướng phía Vương Cương đi đến. Vương Cương cầm điện thoại di động đang chuẩn bị gọi phía trên một cái mã số. Lúc này, một cái trung khí mười phần âm thanh tự phía sau hắn vang lên, Vương Cương, ngươi ở đây làm cái gì? Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Vương Cương trên mặt cứng lại, liên đối lấy nhóm gọi di động ngón tay đều ngừng lại giữa không trung. Vương Cương chậm rãi quay đầu kinh ngạc nói Trần Thị Trưởng, ngài làm sao tới? Bị gọi là Trần Thị Trưởng nam tử trung niên lông mày cau lại, chỉ chung quanh đây hết thể trầm giọng nói đây là cái gì tình huống? Nghe thấy Trần Thị Trưởng, Vương Cương trong mắt ánh sáng nhạt chớp động, dường như tại cực tốc suy nghĩ cái gì. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thị Trưởng khẽ mỉm cười nói không có gì, liền là đụng phải hai cái lừa dối tội phạm, ta đang chuẩn bị nhượng lý cục đến xử lý một chút. Vương Cương nói xong, Trần Thị Trưởng khẽ cau mày nói lừa dối tội phạm. Vương Cương có chút liếc một chút Phó Hy cùng bên cạnh hắn thanh niên cười nói không sao, đều là một số việc nhỏ, bên này lý cục trên đường, cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí. Nói xong, Vương Cương có ý riêng liếc một chút Phó Hy cùng bên cạnh hắn thanh niên. Trần Thị Trưởng theo Vương Cương ánh mắt nhìn, vừa mới chuẩn bị gật đầu, thế nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào Phó Hy bên cạnh thanh niên trên người giờ, chấn định ánh mắt trong lúc đó chấn động, đáy mắt đột nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc. Trong nháy mắt hắn liền hiểu được, chính mình vừa rồi nhận được tin tức là ai phát. Trần Thị Trưởng âm thầm hít sâu một hơi, ánh mắt hơi ngầm nhìn về phía Vương Cương nói ngươi mới vừa nói đâu hai người là lừa dối tội phạm. Vương Cương hơi có chút sững sờ, không rõ Trần Thị Trưởng vì cái gì đối với chuyện này như thế chấp nhất, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, trong lúc nhất thời thật cũng không dám mở miệng. Ngược lại là Vương Cường, tự cho là Trần Thị Trưởng là mình lao ra tử mời tới, nguyên bản liền phách lối khí diễm, bây giờ càng là lực lượng mười phần, hắn ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, ân cần tiến lên phía trước nói Trần Thị Trưởng, chính là hai người kia, bọn hắn quả thực là đem một cỗ mười mấy vạn xe, nói thành 100 triệu, muốn bắt chẹt 100 vạn tiền sửa chữa. Nói, Vương Cường tay liền chỉ hướng Phó Hy cùng thanh niên kia. Trần Thị Trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, mặt không chút thay đổi nói chính là hai người kia. Vương Cường còn muốn mở miệng, Vương Cương lại âm thầm cho hắn cái ánh mắt, nhượng Vương Cường im miệng, chính mình thì than nhẹ một tiếng, có chút đau lòng nhức óc nói là bọn hắn không sai. Hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết suy nghĩ cái gì, tuổi còn trẻ không làm việc đàng hoàng, chỉ muốn đầu cơ trục lợi, thật là khiến người ta trái tim băng giá. Vương Cương nói ngôn từ khẩn thiết, câu câu lo lắng, nghe đều khiến người ta cảm thấy hắn tại vì cái này hai tên ngộ nhập lạc lối người trẻ tuổi tiếc hận. Trần Thị Trưởng sắc mặt, lại theo Vương Cương theo như lời nói, từng điểm âm trầm xuống. Vương Cương âm thầm quan sát Trần Thị Trưởng sắc mặt, trong lòng hiện ra vẻ đắc ý ý cười, người nào không biết Trần Thị Trưởng quan tâm nhất thanh danh. Nếu là tại hắn quản hạt địa phương, náo ra như thế ác tính bắt chẹt sự kiện, chuyến đi, sợ hãi cũng sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn. Nghĩ tới đây, Vương Cương nhịn được lại nhìn xem không biết tử kỳ sắp tới Phó Hy cùng thanh niên, đáy mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm. Ngay tại Vương Cương tưởng rằng Trần Thị Trưởng sẽ hảo hảo trừng trị hai cái này kẻ phạm pháp thời điểm, Trần Thị Trưởng chợt ở giữa hướng phía Phục Hy bên người thanh niên đi đến. Tất cả mọi người bị Trần Thị Trưởng cử động cổ quái làm có chút không rõ ràng cho lắm. Làm Trần Thị Trưởng đi đến thanh niên trước mặt giờ, tấm kia kéo căng lấy trên mặt, chợt ở giữa lộ ra một cái có thể xưng nhiệt tình nụ cười. James, không nghĩ tới ngươi trở về, thế nào cũng không nói trước một tiếng để cho ta phái người đi cho ngươi đón tiếp à. Trần Thị Trưởng tràn đầy thân thiết ngữ khí, giống như một khỏa tạc đạn nặng ký, một tiếng ầm vang tại tất cả mọi người nổ trong đầu nở hoa. Ai đều không thể tin được, Trần Thị Trưởng lại còn có dạng này hòa ái dễ gần một mặt. Vương Cương khỏe miệng nâng lên cái kia bôi ý cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn có chút mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Bị gọi là James thanh niên, đối với Trần Thị Trưởng nhiệt tình, chỉ là lễ phép về dùng mỉm cười. Đối mặt James lãnh đạm, Trần Thị Trưởng lại không phát giác gì, nụ cười trên mặt không chút nào giảm, khó được đến một chuyến, nhưng nhất định phải hánh diện ăn cơm rau dưa à. James cười cười, từ chối cho ý kiến. Tựa hồ phát giác được James quặng cũ ẽ, Trần Thị Trưởng chấn động trong lòng, hắn thình lình ở giữa quay đầu. Nụ cười trên mặt tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung, hắn kéo căng lấy khuôn mặt, chau mày nhìn về phía còn không có lấy lại tinh thần Vương Cương. Vương Cương! Ngươi nói hắn là lừa dối tội phạm ngươi có biết hay không hắn là ai? Trần Thị Trưởng quát lớn, nhượng Vương Cương trái tim đầu siết chặt, trên mặt cao ngạo có chút không kèm được, ti ti mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, một cỗ dự cảm bất tường trong lòng của hắn trong lúc đó thăng ra.
Xong, lần này thật là xong. Vương Cương chính là cái kẻ ngu, cũng nhìn ra được, Diêm lai lịch không đơn giản, liền ngay cả Trần thị trưởng đối với hắn đều muốn tất cung tất kính, nhân vật như vậy, như thế nào lại là hắn có thể trêu chọc nổi.
Trái tim đen đú ám T-E-Z-U,
I-E-N,
V-N. Vương Cương nhịp tim càng lúc càng nhanh, rũ xuống bên chân hai tay đều không cầm được giật lên đến.
Vương Cường cũng mắt trợn tròn, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy mồ hôi lạnh ứa ra phụ thân, lắp bắp nói cha, cái này,
đây rốt cuộc là,
người câm miệng cho ta.
Vương Cương khẽ quát một tiếng, giờ khác này hắn hận không thể một bàn tay đem hắn cái này bất thành khí nhi tử cho trục chết.
Không để ý tới giáo huấn con của mình, Vương Cương đuổi bước lên phía trước một bước, vừa lau mồ hôi lạnh, vừa nói Trần thị trưởng, cái này
sợ hãi có hiểu lầm gì đó, ta
không biết, cái này vị tiên sinh cùng ngài là bằng hữu.
Ta,
ngươi cái gì ngươi?
Đã sớm nghe nói ngươi thường thường lấy việc công làm việc tư, lúc này vậy mà trêu chọc đến dêm trên đầu đi.
Bằng hữu ta cho ngươi biết, liền xem như ta, cũng không còn tư cách kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngươi lại còn dám nói xấu hắn là lừa dối tội phạm, ngươi cho rằng điểm này tiền, người ta sẽ nhìn ở trong mắt. Trần thị trưởng chỉ Vương Cương cái mũi quát lớn, tức giận đến tay đều đi theo giật lên đến.
Vương Cương triệt để hoảng, hắn con người, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ trên mặt của hắn nhỏ xuống, đập xuống đất.
Vương Cương sau lưng Vương Cường thì là dứt khoát trực tiếp dọa đến co quắp ngồi dưới đất, mà lúc trước hắn mang tới cái kia sặc sỡ nữ tử giờ phút này sớm đã chạy không còn bóng dáng.
Chuyện này chính ngươi nhìn lấy xử lý đi.
Xử lý không tốt, cuối tuần ngươi cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta.
Nói xong, Trần thị trưởng giận hừ một tiếng, quay lưng đi không nhìn nữa Vương Cương.
Trần thị trưởng, nhựa Vương Cương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, nhịp tim đột nhiên nhảy một cái, đây là muốn hai hắn mũ ô xa à.
Câu nguyện phiếu kim đầu.
Chương 18, dêm thân phận.
Nghĩ tới đây, Vương Cương lập tức khởi hành, ba bước cũng làm một bước, đi vào Trần thị trưởng cùng dêm trước mặt sợ hãi nói Trần thị trưởng, dêm tiên sinh, hôm nay chuyện này thật là một cái hiểu lầm, xin các ngươi tin tưởng ta.
Thật là cái hiểu lầm.
Thấy hai người bất vi sở động, Vương Cương trái tim liền giống bị người gắt gao bóp lấy một dạng, mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt toàn bộ phía sau lưng.
Lúc này, dêm thấp giọng cùng Trần thị trưởng nói hai câu cái gì sau, quay đầu nhìn về phía Vương Cương khẽ mỉm cười nói hiểu lầm cái kia Vương Cương tiên sinh, xin hỏi bồi thường công việc.
Dêm lời còn chưa dứt, Vương Cương lập tức từ trong ngực móc ra mấy tờ ngân hàng nhét vào dêm trong tay, bồi.
Bao nhiêu tiền ta đều bồi.
Những thứ này có đủ hay không, chưa đủ ta về nhà lấy.
Xem trong tay xanh xanh đỏ đỏ một chồng thẻ ngân hàng, dêm khẽ gật đầu nói cảm tạ Vương Cương tiên sinh phối hợp, tạm thời trước như vậy đi, nếu như đến tiếp sau còn có vấn đề gì, ta sẽ liên lạc lại ngài.
Nói xong, dêm đem thẻ ngân hàng thu hồi, cười nhìn về phía Trần thị trưởng nói Trần thị trưởng, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi, ta bên này không sai biệt lắm, ngài bên kia chắc hẳn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý.
Đang khi nói chuyện, dêm ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Vương Cương trên người.
Nghe thấy dêm, Trần thị trưởng có chút gật gật đầu, ánh mắt tự Vương Cương trên người đảo qua.
Làm Vương Cương ánh mắt cùng Trần thị trưởng ánh mắt tiếp xúc trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình như rớt vào hầm băng, lưng truyền đến một trận sự lạnh lẽo thấu xương.
Dêm lời nói bên trong ý tứ lại rõ ràng bất quá, Vương Cương biết mình xong, triệt để xong.
Trần thị trưởng lạnh hừ một tiếng sau, liền không nhìn nữa sắc mặt như cho tàn Vương Cương, cười đúng Dêm nói ngươi nhìn bầu trời cũng muộn như vậy, không bằng ăn bữa cơm rau dưa lại đi thôi.
Dêm cười cười nói không cần. Ta còn muốn thay Phó Hy tiên sinh xử lý tương quan công việc, về sau có cơ hội rồi nói sau.
Nghe thấy dêm, Trần thị trưởng quay đầu nhìn về Phó Hy, trong mắt nhiều một tia dị dạng thần thái, hắn tự nhiên biết dêm là làm cái gì, người bình thường căn bản không có thể trở thành dêm hộ khách.
Thế là Trần thị trưởng tiến lên một bước nắm chặt Phó Hy tay khách khí nói nguyên lai là Phó Hy tiên sinh à, hạnh ngộ hạnh ngộ, có cơ hội có thể nhiều giao lưu trao đổi, không có việc gì cũng cho có thể cho chính phủ chúng ta làm việc nâng nâng ý kiến nha. Các ngươi người tuổi trẻ tư tưởng luôn luôn muốn sống nhảy chút.
Nói, Trần thị trưởng trên mặt nụ cười từ bên cạnh thanh niên trong tay lấy ra danh thiếp đưa cho Phó Hy.
Thấy bình thường chỉ có thể ở tin tức trên TV nhìn thấy thị trưởng đột nhiên đối với mình khách khí như vậy, Phó Hy lập tức hơi kinh ngạc, đồng thời cũng đúng bên cạnh dêm có một chút hiếu kỳ.
Nhận lấy danh thiếp sau, Phó Hy cười đúng Trần thị trưởng nói tiếng cảm ơn.
Lúc này, dêm nhìn về phía Phó Hy. Từ trong ngực lấy ra một cái khác mai hình tròn tròn chìa khóa đưa cho Phó Hy mang theo nói xin lỗi Phó Hy tiên sinh, ngài chiếc xe này ta trước cho ngài lái trở về, ưu an bài trước sửa chữa, sau khi sửa xong ta sẽ trước tiên đưa cho ngài đến, cái này là của ta chìa khóa xe, ngài trước hết lái xe của ta đi. Nói, thanh niên chỉ phía trước cách đó không xa ngừng lại một cái khác chiếc màu trắng siêu tốc độ chạy, cười nói mặc dù ta ả hệ giả so ra kém ngài hoan một, nhưng cũng chỉ có thể phiền phức ngài trước tiên liền mở, thật hết sức xin lỗi. Nói xong, tại Trần thị trưởng cùng đi, dê mang theo Phó Hy xe mới rời đi nơi này. Nhìn vừa tới tay xe mới bị người đập thành dạng này, Phó Hy có chút thở dài, muốn nói không đau lòng là giả, thật có chút người vẫn là cần cho một số giáo huấn. Mắt nhìn trên mặt đất sắc mặt như cho tàn vương cương cha con, Phó Hy cười nhạt một tiếng, liền muốn quay người rời đi, nhưng lại tại hắn xoay người trước một giây, trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo yêu ớt kim quang. Phó Hy dừng chân lại quay đầu nhìn lại, khi ánh mắt của hắn rơi vào đi xa dêm trên lưng, bỗng nhiên sững sờ. Dêm phía sau lưng chính như ẩn như hiện lóe ra một cái thần bí kim sắc phù văn, cái này kim sắc phù văn vậy mà cùng đằng xà trên người cái kia có chút tương tự. Chẳng lẽ, nghĩ đến vừa nãy chọn món liền đưa đến trước mắt siêu tốc độ chạy cùng cái này đột nhiên xuất hiện cụ có thần bí dêm, Phó Hy trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán. Rất nhanh, người vây xem bọn họ trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Những cái kia nhận biết, không quen biết, tất cả tiến lên cướp theo Phó Hy bấu víu quan hệ, yêu cầu Phó Hy phương thức liên lạc, thậm chí trực tiếp lôi kéo Phó Hy hướng nhà mình đi, muốn đem nhà mình nữ nhi giới thiệu cho hắn nhận biết. Một lát sau, Phó Hy thật vất vả tìm tới một cái quay người, đẩy ra đám người nhanh như chớp chạy chậm đến trốn về trong nhà. Trong phòng, chính say sưa ngon lành nhìn chằm chằm màn hình đằng xà, dường như biết được chuyện xảy ra bên ngoài, quay đầu nhìn một chút, buồn bã nói nhân loại thói hư tật xấu. Nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình cười hắc hắc dâng lên. Phó Hy bĩu môi, cũng không có phản bác. Chốc lát, Phó Hy đem trước hối đoái gạch vàng lấy ra, đây đều là hắn chuẩn bị dùng để hối đoái tiền mặt chuẩn bị bất cứ tình huống nào giờ dùng. Ngẩng đầu nhìn nhãn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, hiện tại đi tiệm châu báu chỉ sợ người khác cũng tan tầm, Phó Hy đành phải thôi, nghĩ đến ngày mai lại đi. Đêm nay liền thể nghiệm một cái thổ hào cảm giác, dùng gạch vàng trải giường chiếu đi ngủ. Nghĩ tới đây, Phó Hy nhịn được cười ra tiếng. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Sáng sớm hôm sau, Phó Hy bị một trận bốn âm thanh đánh thức. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hắn phát hiện đằng xà vẫn như cũ bàn tại trước máy vi tính nhìn chằm chằm màn hình cười hắc hắc. Phó Hy không còn gì để nói, nhặt lên bên cạnh gối đầu hướng phía đằng xà đập tới, ta dựa vào, ngươi đầu này lao sắp rán, thế mà xem một đêm ra. Đằng xà có chút một bên đầu tránh thoát Phó Hy tập kích, hưởng phí Phó Hy một cái nói ngươi biết cái gì, cái này gọi truy cầu, cái này gọi tín ngưỡng, lại nói, ta hiện tại cũng là thôn thiên cự mãng, đi ngủ đó là các ngươi nhân loại mới yêu cầu. Dứt lời, đằng xà tiếp tục đem ánh mắt rời về màn hình. Nhìn lấy đằng xà như vậy trách nhiệm, Phó Hy đành phải không nói lắc đầu đi xuống giường. Xoa xoa eo, Phó Hy ngáp một cái này gạch vàng trải giường nhìn qua ngược lại là rất hảo, nhưng cái này ngủ người là mỏi lưng đau chân a. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã là mặt trời chói chang, rửa mặt một phen sau, Phó Hy thăm dò bên trên một khối gạch vàng, mở ra chiếc kiêm màu trắng cổ ẹn nỉ xếp tạ hệ giả siêu tốc độ chạy hướng phía tiệm châu đáo mau chóng đuổi theo. Đi vào tiệm châu báu thời điểm đã gần đến giữa trưa, tiệm châu báu bảo an nhìn lấy hối hả ra một cỗ màu trắng xe thể thao, lập tức trồng lên khuôn mặt tươi cười nên đón. Thấy thế, tiệm châu báu không ít nhân viên ánh mắt nhao nhao rơi vào siêu tốc độ chạy phía trên, loại cấp bậc này xe thể thao, bình thường căn bản khó gặp, các nàng thậm chí ngay cả danh tự đều không được. Chính khi mọi người muốn nhìn một chút là cái đó đại nhân vật đi vào giờ, xe thể thao hải âu cánh cửa xe chậm rãi hướng lên nâng lên. Trước bước ra xe thể thao là một đôi màu xám trắng cũ kỹ giày thể thao. Trông thấy đôi giày này trong nháy mắt, bảo an hơi sững sờ. Lập tức, từ trên xe đi xuống một người, làm tiệm châu báu nhân viên cửa hàng cùng bảo an thấy rõ cái thân ảnh này giờ, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Tiểu tử này, không phải là hôm qua tới đổi vàng thỏi cái kia tiểu chuyển phát nhanh viên. Câu nguyện phiếu kim đậu. Chương 19, Phú Nhị Đại VS Trân Hảo. Bảo an cũng không đốc. Bình thường người có thể lái nổi dạng này siêu tốc độ chạy nói không chừng hắn chính là cái đó Phú Nhị Đại làm chuyển phát nhanh viên đi trải nghiệm cuộc sống. Nghĩ tới đây, bảo an chất lên khuôn mặt tươi cười nên đón nói ngài khỏe chứ, xe ở chỗ này ngài yên tâm, ta cho ngài nhìn lấy. Phó Hy gật đầu nói tiếng cảm ơn sau đi vào tiệm châu báu. Vừa mới bước vào tiệm châu báu, Phó Hy bị một trận chỉnh tề dễ nghe âm thanh giật mình, hoan nghênh Phó Tiên Sinh Quang Lâm. Đang khi nói chuyện, sở hữu mỹ nữ nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười đồng thời hướng phía Phó Hy cúc không người. Một tên nhìn qua cao lãnh làm, xanh, môi nữ nhân viên cửa hàng, đạp trên tinh tế giày cao gót, lắc lắc thân hình như thủy xà mặt mỉm cười từ sau quầy hướng phía Phó Hy đi tới. Chỉ một chút Phó Hy liền nhận ra, là cái này ngày hôm qua cái gây khó khăn đủ đường tiệm của mình trưởng thành. Đang lúc Phó Hy dùng là cái cửa hàng trưởng này lại muốn làm khó dễ chính mình thời điểm, chỉ thấy cửa hàng trưởng mỉm cười, tiến lên một bước xích lại gần Phó Hy, miệng phun lan hương, thần sắc chọc người nói Phó tiên sinh ngài đến hôm nay có cần gì không còn có, ngài chiếc xe thể thao kia, thực sự là xinh đẹp à. Nhìn lấy cửa hàng trưởng 180 độ thái độ chuyển biến, Phó Hy nhịn được cảm thấy buồn cười. Phó Hy ra vẻ chấn định nói ta tới tìm Trương gia đổi vàng thỏi. Cửa hàng trưởng thủ đoạn kéo Phó Hy cánh tay, một bên trầm âm thanh thì thầm nói là như vậy Phó tiên sinh, Trương gia sáng sớm ra ngoài, chờ một lúc liền trở lại, nếu không thì ta cho Trương gia gọi điện thoại giúp ngài hỏi một chút. Nghe nói như thế, Phó Hy khoát khoát tay cười nói không cần, đã Trương gia lập tức liền trở về, vậy ta tại chỗ này đợi chờ tốt, ngươi đi làm việc trước đi, ta bốn phía nhìn xem. Nghe thấy Phó Hy, cửa hàng trưởng trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thất lạc, nhưng nàng vẫn là cười nói tốt ta, vậy ngài nhìn xem. Tiểu Lý, cho Phó tiên sinh pha trà, cầm tốt nhất. Được rồi, cửa hàng trưởng. Nói, một tên mỹ nữ nhân viên cửa hàng chạy chậm đến bận rộn đi. Phó Hy thẳng tại trong tiệm đi một vòng, phát hiện nơi này bán, đều là một số nhìn qua rất xinh đẹp, mà lại giá cả cao không hợp thói thường ngọc khí châu báu. Hắn đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian những vật này, vừa đi vừa nhìn ngược lại cũng không thấy nhàm chán. Phó Hy đang nghiên cứu một cái lam bảo thạch chiếc nhẫn giờ, một nam một nữ hai thanh âm từ xa mà đến gần rơi vào Phó Hy trong tai. Bên ngoài chiếc xe thể thao kia, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, rất ít gặp. Nhàn nhạt giọng nữ truyền ra. Chi Lâm, chiếc xe kia là cổ Enisita hệ dạ, thế giới đỉnh cấp xe thể thao, cũng liền 2.000 đến vạn đi, ta mấy cái bằng hữu đều có, không có gì ghê gớm. Phó Hy nghe được thanh âm của hai người này chỉ cảm thấy có chút quen tai. Theo cửa thủy tinh bị người đẩy ra, một nam một nữ đi vào trong tiệm, nam nhân xuyên qua vẫn còn thôi thể diện xem trọng, bên cạnh nữ nhân tướng mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Đây không phải Lý Công Tử sao, xin hỏi cần thứ gì cửa hàng trưởng cười nên đón. Lý Công Tử phất phất tay nói bận bịu đi đi, chính chúng ta nhìn xem. Cửa hàng trưởng mỉm cười, có thâm ý khác đánh giá Lý Công Tử bên người nữ nhân. Cái này Lý Công Tử vì bản thành phố một công ty thái tử gia, phụ thân kinh doanh công ty quy mô không tính lớn, miễn cưỡng cũng được xưng tụng phú nhị đại. Mà cái này nữ nhân, nghe nói là Lý Công Tử cao trung đồng học, Lý Công Tử đối nàng có chút thích, một mực khổ đuổi theo. Nữ tử tại trong tiệm chuyển mấy cái quầy hàng đều không thỏa mãn, có dự định ý nghĩ rời đi. Lúc này, Lý Công Tử ánh mắt hạ xuống tại bên trong một cái trong quầy, chỗ này trưng bày lấy mấy mai lóe các loại chói lọi nhãn quang mang bảo thạch giới chỉ. Trong đó đẹp mắt nhất một cái lam bảo thạch chiếc nhẫn, đang bị một người mặc ít thông nhanh đưa quần áo thanh niên cầm trên tay quan sát. Trông thấy một màn này, Lý Công Tử nhíu mày, hướng phía cái kia quầy hàng đi qua. Bên này, đang nghiên cứu lam bảo thạch chất lượng Phó Hy bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Tiếp theo, một cái không chút khách khí giọng nam tự phía sau vang lên, huynh đệ, xem đủ sao xem đủ liền có thể buông xuống. Nghe thấy cái này không thanh âm khách khí, Phó Hy chỉ là nhíu mày, cũng không phản ứng, phối hợp nghiên cứu trong tay bảo thạch giới chỉ. Thấy Phó Hy bất vi sở động, Lý Công Tử tiến lên lại vỗ một cái, lần này âm thanh lại lớn hơn nhiều, huynh đệ, ngươi nếu là không mua, chiếc nhẫn này ta muốn nhìn. Nhưng chờ nửa ngày, Phó Hy vẫn không có mảy may muốn buông xuống chiếc nhẫn ý tứ. Lý Công Tử lập tức giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói một cái đưa chuyển phát nhanh, chạy cái này xem náo nhiệt gì. Nói thật, dạng này tự mang cảm giác ưu việt người, Phó Hy bình thường tại đưa chuyển phát nhanh thời điểm thấy nhiều, giờ phút này gặp lại cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Một lát sau, Phó Hy nghiên cứu qua, chậm rãi xoay người lại, hai người bốn mắt đối lập. Sững sờ thoáng cái. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời thốt ra. Phó Hy. Lý Thành. Nơi xa, cái kia nữ nhân cũng là sững sờ, Phó Hy cùng Lý Thành, thậm chí chính mình, đều là thời trung học đồng học, cũng coi là quen biết. Nữ nhân tiến lên, trên dưới tỉ mỉ nhìn một phen Phó Hy. Phó Hy, là ngươi à, khá hơn chút năm không thấy. Ha 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 ha, Phó Hy, tại sao là ngươi a? Lý Công Tử vỗ vỗ Phó Hy bả vai. Năm đó ở trường học, ngươi cũng xem là tốt, thế nào Lý Thành nhìn từ trên xuống dưới Phó Hy, hiện tại chạy tới đưa chuyển phát nhanh. Nói, Lý Thành tới gần Phó Hy nhỏ giọng nói ai đưa chuyển phát nhanh rất kiếm tiền đi hoặc là ta về sau cũng theo ngươi lăn lộn nói không chừng ta đi theo ngươi liền phát tài đây. Phó Hy có chút lắc đầu, nhiều năm như vậy không gặp, Lý Thành vẫn là như vậy thế lực cay nghiệt. Ha ha. Phó Hy cười nhạt một tiếng, chỉ là đúng hai người gật gật đầu, một chữ không lời. Cái này nữ nhân tên là Chi Lâm, Phó Hy thời trung học mê luyến đối tượng, từng thổ lộ vô số lần, nhưng mỗi một lần đều bị phát thẻ người tốt. Đến mức vị này Lý Thành Lý Công Tử, thì là Phó Hy thời trung học tình địch một trong, cùng Chi Lâm quan hệ mập mờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Lý Thành, Chi Lâm, các ngươi tốt không? Rất nhanh, tự tiệm châu báu bên ngoài, lại đi đến một cái nữ nhân. Phó Hy một chút liền nhận ra người này, cũng là thời trung học đồng học, tên là A Liên, cùng Chi Lâm là khuê mật, ban đầu ở trường học liền các loại khinh bỉ chính mình, thậm chí liên thủ với Lý Thành trêu cợt qua hắn rất nhiều lần. Ồ, đây không phải Phó Hy sao? A Liên nhìn Phó Hy vài lần, khi nhìn thấy Phó Hy trên người chuyển phát nhanh phục giờ, trên mặt thịt mỡ run lên, cười nói Phó Hy, thế nào lăn lộn thảm như vậy, đều làm lên chuyển phát nhanh đến A, đợi lát nữa lưu một tấm danh thiếp, ta chuyển phát nhanh đặc biệt nhiều, về sau chiếu cố nhiều hơn ngươi, đều là đồng học, tuyệt đối không nên khách khí với ta. A Liên, ngươi vừa nãy Hàn Quốc chỉnh dung hắc y viện trở về đi? Phó Hy nhìn chằm chằm A Liên, bỗng nhiên cười nói. A Liên đúng Phó Hy không rõ ràng cho lắm, trên dưới đánh đo một cái chính mình. Ừm, phong son giải phẫu làm vô cùng thành công, ngay cả ta đều kém chút nhận không ra. Phó Hy sát có việc gật đầu. Nghe nói lời ấy, A Liên trước mặt sắc lập tức biến đổi, sẽ không biết nói tiếng người, ngươi nhìn ngươi gầy khỉ dạng, thường nhân viên làm theo tháng chưa đủ ăn cơm đi. A Liên, đừng nói. Chi Lâm nói khẽ, nàng đúng Phó Hy mặc dù không có cảm tình gì, nhưng cũng không đến mức 10 phần chán ghét, không cần thiết nhượng Phó Hy như thế khó xử. Ha 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 ha, đúng đúng, Chi Lâm nói rất đúng, chúng ta tiếp tục đi dạo chúng ta. Lý công tử mỉm cười, hoàn toàn không đem Phó Hy để ở trong mắt. Lúc này, một bên cửa hàng trưởng cùng mấy vị nhân viên cửa hàng thần sắc quái dị, cái này Phó Hy thế nhưng là cái tiêu chuẩn thổ hảo, người ta mở chính là cái gì siêu cấp hào chạy. Cái này Lý công tử mặc dù cũng là phú nhị đại, nhưng cùng Phó Hy so ra, thiên địa khác biệt, ai cho bọn hắn dũng khí đi chào phúng Phó Hy. Câu nguyện phiếu kim đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hồng Bảo Thạch chiếc nhẫn. Đương nhiên, như vậy, đám người cũng liền tại thầm nghị trong lòng, ai cũng sẽ không nói ra. Lý Thành, dự định đưa cái gì cho chúng ta Chi Lâm à, bằng thân gia của ngươi, cũng làm chút hàng tiện nghi rẻ tiền ha. A Liên trêu chọc nói. Sao có thể? Lý Thành cười một tiếng. Sau đó Lý Thành hướng về cửa hàng trưởng vẫy tay nói, cửa hàng trưởng, đem các ngươi gần nhất mới đến chiếc nhẫn lấy tới xem một chút. Tốt. Một bên, cửa hàng trưởng đi tới, đem một cái hồng bảo thạch chiếc nhẫn lấy ra, đưa cho Lý Thành. Nha, chiếc nhẫn kia thật là dễ nhìn, nhìn qua giá cả liền không tiện nghi, phải 3-4 vạn đi. A Liên kinh hô một tiếng. Tiểu thư, cái này chiếc nhẫn giá bán tại 9.8 vạn. Cửa hàng trưởng lễ phép nói. 9.8 vạn. Nghe tiếng, A Liên trên mặt thịt mỡ lại là run lên, suýt nữa khuôn mặt vặn mẹo, liền chiếc nhẫn kia, lại để cho 9.8 vạn, chẳng khác gì là 10 vạn. Nghe nói giá cả, ngay cả Lý Thành trước mặt sắc đều là biến đổi, bất quá, cũng vẫn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi trong vòng. Muốn. Nói xong, Lý Thành xa hoa móc ra thẻ ngân hàng, nhượng cửa hàng trưởng quét thẻ, sau đó đem chiếc nhẫn đóng gói tốt. Chi Lâm, tặng cho ngươi. Lý Thành đem đóng gói tinh mỹ chiếc nhẫn để vào Chi Lâm trong tay phong khoáng nói. Cái này, quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Chi Lâm xem chiếc nhẫn vài lần, sau đó lắc đầu. Cái gì quý giá đến đâu cũng không Lý Thành tâm ý quý giá. A Liên liền tranh thủ chiếc nhẫn lấy đi, thay Chi Lâm nhận lấy. Chi Lâm do dự, nhưng cũng coi như ngầm thừa nhận. Rất nhanh, A Liên chú ý tới một bên Phó Hy còn chưa rời đi, bóp trong tay hồng bảo thạch chiếc nhẫn, một bộ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, thật giống như chiếc nhẫn này là tặng cho nàng đồng dạng. Phó Hy, ngươi tới đây làm gì, đưa chuyển phát nhanh. Nhưng mà, Phó Hy cũng không phản ứng A Liên, mà là dương mắt nhìn xem cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng dường như hiểu ý, bước nhanh đi vào Phó Hy bên cạnh cười nói, Phó tiên sinh, xin hỏi ngài cần thứ gì? Phó Hy chỉ quầy hàng chính giữa một cái lóng lánh hào quang óng ánh hồng bảo thạch chiếc nhẫn nói, cái này cầm cho ta xem một chút. Tốt, ngài chờ một lát. Nói, cửa hàng trưởng tự mình đến sau quầy, lấy làm ra một bộ bao tay trắng mang theo trên tay. Nha, Phó Hy, đủ xa hoa A, 4-5 năm tích lũy tiền lương mắt cũng không nháy liền móc ra. A Liên cười nói. Lúc này, cửa hàng trưởng một bên cẩn thận từng ly từng tí từ trong quầy lấy ra cái viên kia đắt đỏ hồng bảo thạch chiếc nhẫn đưa tới Phó Hy trên tay. Vừa cười giới thiệu nói, Phó Hy tiên sinh, đây là bản điếm sang quý nhất bồ câu máu hồng bảo thạch, lao bản của chúng ta mới từ Myanmar cầm trở về, Trương gia tự tay chế tác. Nhưng lại tại Phó Hy sắp chạm đến chiếc nhẫn trong nháy mắt, keng. Một tiếng vang giòn, chiếc nhẫn trong nháy mắt từ ngón tay trượt xuống, nện ở quầy hàng thủy tinh bên trên, ngã rơi trên mặt đất. Trông thấy một màn này, toàn bộ tiệm châu đáo bên trong nháy mắt vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Trong tiệm ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên mặt đất cái viên kia vô cùng đắt đỏ hồng bảo thạch chiếc nhẫn. Cái này nếu là ném hỏng một đinh nửa điểm, coi như đem các nàng đều bán cũng không thường nổi a. Lúc này, cửa hàng trưởng cả người cũng do sợ. nàng nhớ mang máng tựa như là đưa cho Phó Hy trong nháy mắt rơi xuống. Nhưng lại hình như là đến Phó Hy trên tay mới rơi xuống, trong lúc nhất thời, cửa hàng trưởng cả người đều hoảng. Nàng ngẩng đầu sơ lược có chút run rẩy mà nhìn xem Phó Hy nói phó. Phó tiên sinh, cái này. Ngay tại chúng nhân viên cửa hàng một mảnh hốt hoảng thời điểm, Phó Hy mỉm cười đỡ dậy cửa hàng trưởng nói ha, không có ý tứ, ngược lại là ta thất thủ. Nhìn lấy quẳng rơi trên mặt đất chiếc nhẫn, Phó Hy trong đầu không khỏi hiện ra khi còn bé mẫu thân mình đã từng nói đặc biệt thích loại này bảo thạch giới chỉ. Ai nha, Phó Hy, ngươi cái này quá không cẩn thận. A Liên trên mặt thịt mỡ run lên một cái, ngôn ngữ tựa như quan tâm, nhưng trên mặt lại treo một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn dáng vẻ. Một cái phá đưa chuyển phát nhanh, nhất định phải tại Chi Lâm trước mặt trang ít, kết quả trang lớn, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Sau một khắc, làm cửa hàng trưởng ánh mắt cùng A Liên tiếp xúc giờ. A Liên một bước tiến lên lôi kéo Chi Lâm cấp tốc cùng Phó Hy kéo ra một khoảng cách lớn, hướng phía cửa hàng trưởng khoát tay một cái nói chúng ta không biết người này. Phó Hy đúng hết thể trước mắt không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói. Không có việc gì, coi như, một lần nữa chọn lựa một cái đi. Phó tiên sinh, chỉ có cuối cùng này một cái, còn có một cái tương đối tương tự, nhưng giá cả hơi cao, giá bán tại 18 vạn. Cửa hàng trưởng cau mày nói. Nghe tiếng, Phó Hy tùy ý gật đầu có thể. Hai cái đều cho ta lấy đi. Còn không đợi Chi Lâm cùng A Liên ba người phản ứng, cửa hàng trưởng đã xem cái kia khoảng 18 vạn bảo thạch giới chỉ đóng gói tốt, tự tay giao cho Phó Hy. Tiền bên trong hẳn là đủ. Sau đó, Phó Hy đem thẻ ngân hàng đưa cho cửa hàng trưởng. Hai cái nhẫn, hết thẻ 31 vạn. Bởi vì ngài là chúng ta Kim Cương VIP hội viên, cho nên thủ công phí cho ngài toàn bộ miễn. Cửa hàng cười dài nói. Tốt, tạ ơn. Phó Hy đem hai cái nhẫn sắp xếp gọn. Lại nói đã trương ra không tại, vậy ta đi trước, chậm chút thời gian lại đến đi. Nói xong, nhìn cũng không nhìn đờ đận A Liên ba người, quay người rời đi. Kim Cương hội viên liền hắn Lý Thành nhìn qua Phó Hy bóng lưng ngu ngơ nói. Ha ha, ta biết, tiểu tử này khẳng định cùng cửa hàng trưởng quan hệ không tầm thường, nói không chừng là thân thích, cố ý diễn kịch tới trang bước. Rất nhanh, A Liên lấy lại tinh thần, đống nhiên cười nói. Lý Thành gật gật đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy phúng cười, là hắn biết khẳng định như thế. Chi Lâm, ban đầu ở cao trung, ngươi thế nào trêu chọc dạng này điệu ti, hiện tại đối với ngươi vẫn là nhớ mãi không quên, đều diễn lên đùa dẫn đến. A Liên nhìn về phía Chi Lâm. Chi Lâm thở dài, cũng không nói thêm cái gì, trong lòng chỉ muốn, Phó Hy có thể chết cái ý niệm này. Đến mức Phó Hy đang diễn trò có là có, không có là không có, làm gì như thế, nàng và Phó Hy vốn cũng không phải là người của một thế giới. Sau đó, ba người cũng theo sau lưng Phó Hy rời đi. Phó Hy. Có phải hay không đưa ngươi à, chúng ta lái xe tới, bất quá, ngươi nếu là đưa chuyển phát nhanh coi như. A Liên cùng Chi Lâm ngồi lên Lý Thành mẹ xe đét ben, A Liên mở cửa sổ ra, thấy đứng tại cửa tiệm Phó Hy, la lớn. Đưa chuyển phát nhanh cũng không sao, chúng ta buổi chiều cũng không có việc gì, có thể bồi Phó Hy đi thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống nha. Lý Thành cũng quay cửa xe xuống cười lạnh nói. Phó Hy, hy vọng ngươi có thể cước đạp thực địa. Về sau không muốn đang diễn trò, chúng ta... Không phải người của một thế giới, mặc dù nói như vậy có thể sẽ không thích hợp, nhưng ta không nghĩ ngươi tiếp tục sóng phí tâm tư cùng thời gian. Đột ngột, chỗ ngồi phía sau Chi Lâm cắn cắn miệng môi, chỉ Phó Hy đến một câu như vậy. Nghe tiếng, Phó Hy có chút không hiểu thấu, không hiểu Chi Lâm ý tứ của những lời này. Ha ha, Phó Hy, nhớ kỹ đợi chút nữa đem chiếc nhẫn trả lại, thật muốn làm hư hoặc là ném, ngươi đời này đều xong. Ngươi thật vất vả tích lũy cái kia chút tiền lương vẫn là giữ lại đi Hải Nam đòi cái con dâu đi. A Liên cười ha ha một tiếng, trên mặt thịt mỡ tiếp tục lay động. Ta mua chiếc nhẫn, tại sao phải trả lại? Phó Hy có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi mua ha ha, đúng đúng đúng, là ngươi mua, không sai. Lý Thành liên tục gật đầu, A Liên, ngươi nhìn ngươi, Phó Hy nói hắn mua, đó chính là hắn mua, ngươi cần gì phải vạch trần người khác, khám phá không nói toạc, đó mới là tốt đồng học. Thiết, ta liền không quen nhìn nghèo điệu ti trang bê. A Liên cười lạnh một tiếng. Đối mặt mấy người kia, Phó Hy thực sự không thèm để ý, đi đến siêu tốc độ chạy trước mặt, đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa mở cửa. Cầu nguyện phiếu kim đầu. Chương 21, về nhà. Phó Hy, ta khuyên ngươi cách chiếc xe kia xa một chút. Biết kia cái gì xe sao hơi chẳng thử, đem ngươi bán ngươi cũng không thường nổi. Lý Thành hảo ý nhắc nhở. Vậy có phải hay không cổ ẹn nhị xệt tạ hệ dạ chính là cái kia hơn 2.000 vạn cái kia siêu xe? A Liên lập tức giật mình, khó trách xem chiếc xe này xinh đẹp như vậy, còn có chút quen mắt. Dĩ vãng tựa hồ tại nào đó siêu xe trên tạp chí nhìn qua. Ha ha, Phó Hy, nhưng đừng dựa vào chiếc xe kia quá gần. A Liên cũng lập tức nói. Ha, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá xe của ta, liền không tốn sức mấy vị quan tâm. Phó Hy liếc mấy người một chút. Xe của ngươi A Liên mỉm cười. Ha 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 ha, đúng thế, nhất định là xe của ngươi, ta liền biết là ngươi. Lý Thành thì tốt không khách khí. Phó Hy, ta hay là hy vọng ngươi có thể phải thiết thực một số, có thể cước đạp thực địa chi lâm lông mày sâu nhỏ. Phó Hy liếc mấy người một chút, có chút thở dài, từ trong túi áo lấy ra ngân sắc hình tròn tròn chìa khóa, nhẹ nhàng nhấn xuống. Lập tức, siêu xe đèn trước đột nhiên sáng lên, một trận kịch liệt động cơ tiếng oanh minh vang lên. Theo Hải Âu cánh cửa xe dâng lên, Phó Hy cất bước vào, đóng lại cửa xe. Mà mẹ xe đét bên trong ba người hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất trông thấy trên đời này chuyện khó tin nhất một dạng. Lúc này, chỉ thấy siêu xe cửa sổ xe quay xuống, Phó Hy có chút đưa đầu ra thản nhiên nói có thể phiền phức nhường một chút sao ngươi ngăn trở đường. Lý Thành sững sờ thoáng cái, vô ý thức dịch chuyển khỏi vị trí. Theo một trận càng vang lên tiếng oanh minh, siêu xe chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Nhìn qua dần dần giảm đi đuôi xe đèn, Mercedes bên trong lâm vào một mảnh trầm mặc, ba người thần sắc kịch liệt biến ảo dâng lên. Mở ra siêu xe, giờ phút này Phó Hy trong lòng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là mẫu thân nhà. Tính toán ra có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua mẫu thân một mực thân thể không tốt, trước đó chuyển phát nhanh làm việc bận quá cũng không chống không trở lại thăm một chút, trừ mỗi tháng cố định gửi tiền bên ngoài, cũng chỉ có điện thoại mới liên hệ. Hiện tại Phó Hy có đầy đủ thời gian, cũng mua mẫu thân thích nhất bảo thạch giới chỉ, coi như trở về cho mẫu thân một cái kinh hỉ. Phó Hy đầu tiên là đi một cái thương trường mua tốt chút đỉnh cấp vật phẩm chăm sóc sức khỏe, sau đó xe chạy tới lờ cờ khu một cái có khá hơn chút năm tháng tiểu khu trước. Hai tay mang theo tràn đầy đồ vật, không ít lao nhân nhìn thấy Phó Hy đều cười cùng hắn chào hỏi. Xe nhẹ đường quen, Phó Hy đi vào một cái một tầng nhà trệt trước, nhìn lấy rộng mở cửa phòng, hắn nhịn được nhíu mày. Mẹ, ta trở về. Phó Hy thay đổi một bộ nụ cười hai bước rảo bước tiến lên trong phòng. Gặp khách sảnh không có người, Phó Hy nghi ngờ nhìn hai bên một chút, lập tức, vùng trong bên trong truyền ra một cái thanh âm của trung niên nữ tử, ta nói đệ muội à, không phải nhị tẩu nói ngươi. Ngươi nói trước kia Phó Hy còn nhỏ một mình ngươi tân tân khổ khổ đem hắn nuôi lớn, hiện tại hắn đều phát triển lớn, ngươi cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Lại nói, tam đệ đều mất tích lâu như vậy, nói không chừng đều cái kia, ngươi còn đặt chỗ này ngốc chờ cái gì à? Lúc này, một người trung niên nam tử tiếng vang lên, Xuân Lan. Im miệng. Nói nhăng gì đấy? Nữ tử hạ giọng nói lầm bầm hứ, ta nào có nói bậy, cũng không biết ngươi tam đệ đặt chỗ nào lêu lồng đây, không chừng ở bên ngoài đều có nhỏ. Bằng không vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có nhà. Xuân Lan. Ngươi. Nam tử trung niên giống như là tức giận nói. Nghe đến đó, Phó Hy lông mày nhịn được thật sâu nhăn lại đến. Từ nhỏ ở Phó Hy trong lòng, phụ thân liền là thần tượng của hắn, chỉ là đột nhiên có một ngày, phụ thân của hắn không hề có điểm báo trước mất đi tin tức, không ít người đều nói phụ thân của hắn chết, nhưng hắn cùng mẫu thân lại không cho là như vậy, bọn hắn tin tưởng vững chắc phụ thân có một ngày sẽ còn trở lại. Lúc này, trong phòng truyền đến hai tiếng ho nhẹ, một cái hơi có vẻ suy yếu, nhưng ôn nhuận dễ nghe thanh âm cô gái vang lên, cảm ơn nhị ca nhị tẩu quan tâm, tạm thời ta còn không có những tính toán khác, mặc dù một mực không có thiên hành tin tức. Nhưng có thể nhìn lấy Phó Hy càng ngày càng tốt, ta liền vừa lòng thỏa ý, chờ một chút đi, nói không chừng qua hai năm thiên hành liền trở lại. Khu khu. Hứ, chó cắn Lữ Đồng Tân không biết nhân tâm tốt. Trung niên nữ tử thấp giọng nói. Ngươi. Đệ muội chớ để ý, Xuân Lan cũng là vì ngươi tốt. Trung niên nam tử khoan an ủi nói. Ừm, ta biết. Khu khu. Cái kia, đệ muội, hiện tại Phó Hy còn tốt đó chứ tại nơi nào lên đại học đây nam tử trung niên cười nói. Lúc này, một cái thiếu nữ trẻ tuổi chen miệng nói, a lên đại học ta thế nhưng là nghe bạn học ta nói, ta phó đại biểu ca chính đạp ba lượt nhì cho người ta đưa chuyển phát nhanh đây. Tiểu Du, đừng nói lung tung. Nam tử trung niên quát lớn. Ta nào có nói lung tung à, rõ ràng là bạn học ta tận mắt thấy, hắn hiện tại chính là cái đưa chuyển phát nhanh nha. Thiếu nữ trẻ tuổi khe nói. Ha ha, ta nói phó vừa nãy, ngươi hung hải tử làm gì? Nàng lại không có nói sai. Chẳng lẽ nhà ngươi khuê nữ còn so ra kém tiểu tử kia Phó Hy tiểu tử kia không cầu phát triển cả ngày ở bên ngoài lêu lồng, thi không đậu đại học là hắn đáng đời. Ngươi xem một chút, đệ muội đem hắn lôi kéo lớn như vậy dễ dàng sao? Thật là một cái bất hiếu đồ vật. Trung niên nữ tử làm cao tiếng nói. Ngoài phòng Phó Hy có chút mị mị hai mắt, hướng phía buồng trong đi qua. Xuân Lan! Ngươi lại như thế nuông chiều nàng liền muốn thượng thiên. A, mẹ ta đây là tốt với ta. Ai nha? Mẹ, ta khi nào thì đi à, nơi này thật là khó ngửi à, một cỗ mùi lạ nhì, trường học của chúng ta buổi chiều còn muốn theo DH khoa học tự nhiên làm hoạt động đây, Tiếu ca chờ một lúc sẽ tới đón ta. Tiểu nữ hải thanh âm bên trong có 10 phần không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Lúc này, một cái băng lanh âm thanh tự mấy người vang lên bên tai. Ngại khó người ngươi bây giờ liền có thể đi. Nghe thấy cái thanh âm này, trong phòng tiểu nữ hài lập tức khó thở, cái đó nam sinh nhìn thấy nàng không đều phải dỗ dành, hiện tại thế mà xuất hiện một cái muốn đuổi nàng đi người. Nữ hài một cái từ trên ghế đứng lên, vừa muốn lên tiếng mắng chửi, khi nàng thấy rõ trước mắt thân ảnh giờ, trên mặt biểu lộ lại biến thành nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Ai ui đây là ai à, chúng ta nơi này không có người thu chuyển phát nhanh ha, ngài đi nhầm đi. Nữ hài nhi hai tay vào ngực, khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới Phó Hy. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Phó Hy trước ngực ít thông chuyển phát nhanh mấy chữ bên trên giờ, phát ra một tiếng khinh thường lạnh nhạt. Trong phòng mấy người khi nhìn đến Phó Hy giờ, đồng đều biểu hiện ra khác biệt phản ứng. Một tên nhìn qua sắc mặt tiểu tụy nhưng dịu dàng hiền thục nữ tử khi nhìn đến Phó Hy giờ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng bên cạnh cách đó không xa một cái thân mặc màu cà phê áo khoác nam tử trung niên sông Phó Hy cười gật gật đầu. Nam tử bên cạnh một cái quan xoắn sóng vai tóc ngắn phụ nữ trung niên thì là hưởng phí Phó Hy một chút. Lộ ra cùng trước đó người thiếu nữ kia đồng dạng khinh thường biểu lộ. Phó Hy thả đồ xuống sau, thẳng đi đến trên mặt nụ cười nữ tử bên người ôn nhu nói mẹ, ta trở về. Đang lúc nữ tử chuẩn bị lúc nói chuyện, Phó Hy sau lưng vang lên trước đó cái kia chanh chua trung niên nữ tử âm thanh, ai, ta nói Phó Hy, ngươi bây giờ năng lực lớn à, trông thấy ngươi nhị bá cùng nhị bá mâu chào hỏi cũng không nói một tiếng à ngươi thế nào càng ngày càng không có giáo dục học tập nhiều năm như vậy đều uổng phí. Chương 22 Hoàng Kim khuyên thai vs Hồng Bảo Thạch chết nhẫn. Phó Hy thủ đoạn nhẹ nhàng nắm chặt tay của mẫu thân, cũng không quay đầu lại nói đọc sách mặc dù không ít, nhưng là trong sách nói cho ta biết, giáo dưỡng là giữa người và người hành vi, ta tất yếu cùng không biết nói tiếng người người đàm giáo dưỡng. Ngươi! Phó Hy ngươi phản thiên A! Dám nói chuyện với ta như vậy. Phụ nữ trung niên giơ chân chỉ Phó Hy bóng lưng quát lớn mẹ ngươi chính là như thế dạy ngươi sao? Khó trách ngươi lăn lộn thành hiện ở cái này quỷ bộ dáng. Ta nhìn ngươi liền cùng ngươi cái kia ma quỷ lão ba đồng dạng, chơi bời lêu lổng, không có việc gì, chúng ta Phó ra thế nào ra các ngươi hai cái này phế vật. Xuân Lan. Im miệng. Nam tử trung niên lập tức khởi hành cả giận nói. Ta im miệng ta dựa vào cái gì im miệng. Hán. Phụ nữ trung niên đang nói, đột nhiên phát giác được chúng quanh tràn ngập lên một trận hàn ý lạnh lẽo. Vùng trong bên trong, Phó Hy chẳng biết lúc nào khởi hành, phụ nữ trung niên quay đầu nhìn lại. Đối đầu là một đôi băng lãnh thấu xương hai con ngươi. Không kèm được, phụ nữ trung niên đánh dùng mình một cái. Lúc này, mẫu thân của Phó Hy nắm chặt tay của hắn ôn nhu nói Tiểu Hy, không thể cùng trưởng bối nói như vậy, nhanh, theo nhị bá mẫu nói lời xin lỗi. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới một thanh niên âm thanh, Tiểu Du, ngươi ở bên trong à? Nghe thấy cái thanh âm này, Tiểu Du trên mặt vui vẻ, chỉ ngoài phòng hô Tiểu ca, ta ở bên trong, ngươi trực tiếp vào đi. Không đầy một lát, một người mặc thời thượng thanh niên trên mặt nụ cười đi tới, nhìn lấy cũ nát phòng ốc, thanh niên lông mày không lộ ra dấu vết nhíu một cái. Một giây sau, thanh niên trên mặt liền trồng lên nụ cười, không có ý tứ thúc thúc ca gì, ta tới trưởng, cửa ra vào đỗ một cỗ siêu xe, ta sợ cho người ta đụng, liền đỗ xa một chút. Nói, hắn đi đến phụ nữ trung niên trước mặt đem trên tay một cái tinh chế quà tặng túi nhét vào phụ nữ trong tay nói a gì, nghe nói ngài thích hoàng kim. Ta trước đó đi ngang qua thương trường trông thấy ra một cái kiểu mới hoàng kim khuyên thai, liền cho ngài mua, cũng không biết ngài có thích hay không. Ha, đúng, còn có thúc thúc, đây là ta để cho ta cha từ bị cho ngài mang đồng hồ, thuần thủ công chế tạo, hy vọng ngài sẽ thích. Nói, thanh niên đem một cái khác tinh xảo cái túi nhét vào nam tử trung niên trong tay. Không cần khách khí như thế. Nam tử trung niên đem cái túi đẩy về từ chối nói. Lúc này, phụ nữ trung niên mở hộp ra. Nàng vê lên một đôi chế tác tinh xảo hoàng kim khuyên thai, hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha hả nói ai ui, tiểu tiêu à, ngươi đây thật là quá khách khí, ngươi xem một chút, thường lần gặp gỡ đều muốn ngươi tốn kém, a di đều có chút xấu hổ đây. Phụ nữ trung niên cầm lấy khuyên thai đi đến Phó Hy bên người mẫu thân mở ra bàn tay nói đệ muội, đến, nhìn xem, có xinh đẹp hay không. Liền cái này chế tác, liền cái này chất lượng, đoán chừng phải mấy ngàn đây, tiểu tiêu đứa nhỏ này thật có lòng. Ừm. Là thật đẹp mắt. Phó Hy mẫu thân mỉm cười nói. Phụ nữ trung niên đem khuyên thai cầm tới Phó Hy mẫu thân bên thai so tài một chút, sau đó bĩu môi nói ngô, đệ muội à, ngươi bây giờ da thịt quá vàng, không thích hợp loại này khuyên thai, quay đầu để cho các ngươi nhà Phó Hy mua cho ngươi cái bạc, lại tiện nghi lại phù hợp khí chất của ngươi. Nói, phụ nữ trung niên đem khuyên thai cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp, sau đó kéo qua thanh niên nói đệ muội à,
cái này là nhà chúng ta Tiểu Du bạn trai, người ta thế nhưng là Tiểu Du đặc biệt từ nước ngoài trở về, nhìn xem, vóc người đẹp trai, lại có tài, ta theo Tiểu Du ba nàng đều đặc biệt hài lòng đây. Nói, phụ nữ trung niên chỉ thanh niên cười ha hả nói tiểu thiếu, tạ ơn a, khuyên thai A Di rất thích. Không có việc gì, A Di thích liền tốt, thích liền tốt. Nói, thanh niên đi đến Tiểu Du bên người, hướng nàng lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Phụ nữ trung niên hữu ý vô ý liếc một chút bên cạnh Phó Hy nhỏ giọng thầm thì nói ai, đều là cái tuổi này, trên lệch thế nào lớn như vậy. Lúc này, mẫu thân của Phó Hy giống như là nhớ tới cái gì, nàng nắm chặt Phó Hy tay mỉm cười nói tiểu Hy à, ngươi tại sao trở về hôm nay không cần đi làm sao. Phó Hy băng lãnh trên mặt lộ ra một vòng ấm áp cười, mẹ, hôm nay nghỉ ngơi, rất lâu không trở về, suy nghĩ ngài, vừa vặn trở lại thăm một chút. Phó Hy mẫu thân cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nói, Phó Hy từ trong túi áo lấy ra hai bàn tay người lớn tinh xảo màu đen lông nhung thiên nga hộp gấm. Trông thấy hai cái này hộp gấm, phụ nữ trung niên không lộ thanh sắc giương cổ lên, con mắt nhìn chằm chằm Phó Hy trên tay hộp gấm. Nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, lập tức, một trận bảo quang hiện lên, một cái lóng lánh hào quang óng ánh hồng bảo thạch chiếc nhẫn, yên tĩnh nằm ở nơi đó, im lặng mà xa hoa, mảnh mà tỉ mỉ, chiếc nhẫn tựa hồ có chút tì vết. Giống như là quảng qua đồng dạng. Mở ra một cái khác hộp gấm, đồng dạng là một cái hồng bảo thạch chiếc nhẫn, chỉ bất qua cái này mai so vừa rồi cái viên kia lớn suốt một vòng, đỏ thâm đá quý dưới ánh mặt trời không ngừng biến ảo sắc thái, trong ngoài lưu quang quanh quẩn, ẩn ẩn tản ra một cổ thần bí mà lại thâm thúy khí tức, làm cho người ta thấy không rời mắt nổi con người. Trông thấy cái này hai cái hồng bảo thạch chiếc nhẫn, phụ nữ trung niên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ánh mắt tham lam bên trong xen lẫn khó có thể tin thần sắc. Tiểu Hy, cái này Phó Hy mẫu thân trông chờ lên trước mắt hồng bảo thạch chiếc nhẫn đôi mi thanh tú cau lại nghi ngờ nói. Mẹ, ta nhớ được khi còn bé ngươi đã nói, ngươi thích nhất dạng này hồng bảo thạch chiếc nhẫn, hiện tại nhi tử có năng lực, đây là ta hiếu kính ngài, về sau ngài còn muốn cái gì, cứ việc nói, nhi tử tất cả đều cho ngài mua được. Phó Hy nhượng mẫu thân trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một gợn nước, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Phó Hy còn nhớ rõ nàng đã nói. Cười gật gật đầu. Phó Hy mẫu thân yêu chiều sờ sờ Phó Hy gương mặt nói tiểu Hy lớn lên, mẹ biết tâm của ngươi liền có thể, ngươi mỗi tháng làm việc khổ cực như vậy, những thứ này tốn không ít tiền đi, đi đem những này chiếc nhẫn lui đi, mẹ có ngươi viên này tâm liền đủ. Nói, Phó Hy mẫu thân trên mặt lộ ra nụ cười tự ái. Phó Hy một bên từ trong hộp đem chiếc nhẫn lấy ra đeo tại mẫu thân trên tay, vừa cười nói mẹ, cái này không có nhiều tiền, ngài liền thu cất đi, nhi tử hiện tại có tiền đồ. Ngài về sau muốn mua gì ta liền mua cho ngươi cái gì. Lúc này, bên cạnh vang lên hừ lạnh một tiếng, hứ, không biết chỗ nào đãi hàng vỉa hè hàng, 10 khối 8 khối, còn có tiền đồ, đưa chuyển phát nhanh là rất có tiền đồ. Đệ muội à, mặc dù đều là một chút lợi lộc đồ vật, nhưng đều là bọn nhỏ tâm ý, ngươi liền thu cất đi. Nói, phụ nữ trung niên mở ra cái túi trong tay của chính mình, lấy ra hai cái hoàng kim khuyên thai trên tay đem chơi, chà chà, chế tác coi như không tệ. Phó Hy không để ý đến phụ nữ trung niên châm chọc khiêu khích, hắn chỉ mẫu thân cười cười, sau đó xoay người đem bên cạnh chịu thuốc đông y nồi đất cái nắp mở ra một đường nhỏ. Mẹ, thuốc này không sai biệt lắm nấu xong. Đúng lúc này, huệ sau lưng truyền đến một tiếng nôn khan. Chỉ thấy tiểu du che mũi nôn khan một tiếng, nàng bên cạnh thanh niên thì là nhíu mày thấp giọng đầu đen rau muống một câu, ta dựa vào, mùi vị gì, thế nào theo xịt đồng dạng, khó nghe như vậy. Hàn xá chiêu đãi không đủ các vị quý khách. Ngại khó người làm phiền từ nơi này lăn ra ngoài. Phó Hy quay đầu, một trận lạnh lẽo thấu xương bừng bừng dâng lên. Chương 23, xe sang trọng đều là mướn được. Phó Hy, ngươi tăng thể diện, mặt dài, đúng không? Ngươi, phụ nữ trung niên chỉ Phó Hy quát mắng, nhưng là sau một khắc, làm con mắt của nàng cùng Phó Hy băng lãnh thấu xương hai con ngươi đối đầu giờ, còn lại toàn bộ bị nàng nuốt về trong bụng. Trong lúc nhất thời trong phòng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sau một lúc lâu, phụ nữ trung niên dậm chân một cái hung hăng trừng Phó Hy một chút, đi đi đi. Phó Cương đi nhanh lên. Đều là ngươi, nhất định phải đến nơi rách nát này, có cái gì tốt tới. Người ta Phó Hy hiện tại là đại nhân vật, xem thường chúng ta cần gì phải mặt nóng tiếp người ta mông lạnh. Đi nhanh lên. Hoang phí chúng ta thời gian. Nói, đẩy nam tử trung niên liền hướng phòng đi ra ngoài. Nam tử trung niên vừa đi vừa nói ngươi làm gì, ngươi đừng đẩy ta cậu. Cái kia, đệ muội à. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, có rảnh trở lại thăm ngươi à. Nói xong, nam tử trung niên liền bị đẩy ra phòng ngoài. Phó Hy mẫu thân mỉm cười gật gật đầu. Lúc này, vừa đi đến cửa miệng phụ nữ trung niên đột nhiên dừng chân lại quay đầu nhìn lấy Phó Hy hừ lạnh nói, Phó Hy, tiểu tử ngươi bây giờ có thể nhị lớn, được. Về sau nhà các ngươi có bất kỳ sự tình đều đừng gọi điện thoại tìm chúng ta.
A,
không biết tốt xấu đồ vật. Dứt lời, quay người lại đi ra ngoài. Tiểu Du cùng thanh niên cũng là trên dưới nhìn một chút Phó Hy, khinh thường suy cười một tiếng, đi theo phụ nữ trung niên đi ra trong phòng.
Tiểu Hy, ngươi nhìn ngươi, ngươi nhị bá cùng nhị bá mâu khó được đến một chuyến. Phó Hy mâu thân có chút thở dài nói.
Dạng này người không đến cũng được.
Mẹ,
ta trước tiên đem thuốc uống, nhi tử vừa mua một chiếc xe, đợi lát nữa mang ngài đi Thục Sơn Linh Nguyệt Hồ đi dạo, ngài không phải một mực muốn đi xem sao.
Phó Hy cười nói.
Thấy mâu thân lại muốn nói, Phó Hy dứt khoát đem thổi lạnh thuốc đông y bưng đến mâu thân bên miệng, cười xem mâu thân đem thuốc uống hết.
Lúc này, ngoài phòng đầu tiên là truyền đến một trận ô tô động cơ phát động âm thanh, tiếp theo truyền tới một ồn ào âm thanh, cái này nhà ai xe a?
Thế nào như thế không tố chất a?
Chặn lấy đường không thấy được a?
Đến cùng người đó a?
Đi ra lái đi a?
Tố chất thế nào thấp như vậy a?
Tiếp theo, truyền đến một trận bành.
Bành.
Đập thân xe âm thanh.
Lúc này, một thanh niên âm thanh lo lắng vang lên, A-di, đừng.
Xe này đập không phải, đây là cổ Enni xếp tạ hệ giả siêu xe, hơn 2.000 vạn.
Thanh niên vừa dứt lời, một bên vang lên một cái hút không khí âm thanh.
Xe này đắt như thế nên không phải cái đó đại lao bản A, phụ nữ trung niên thận trọng nói.
Liền đang nói chuyện đương lúc, hai cái thân ảnh xuất hiện tại Phó Hy nhà cửa chính.
Mẹ, ngài cẩn thận một chút, khăn quàng cổ con tốt, cài lấy lại.
Phó Hy một bên giúp mẫu thân đem khăn quàng cổ mang tốt, một bên vịn nàng đi ra phòng ngoài.
Lúc này, Phó Hy ngẩng đầu phát hiện nhị bá mẫu mấy người chính vây quanh ở xe của mình trước, người thanh niên kia đang cùng nàng nói gì đó.
Thấy Phó Hy đi ra, mấy người khinh miệt liếc hắn một cái, không nhìn thẳng hắn, sau đó phụ nữ trung niên tiếp tục dắt cuống họng hô, âm thanh lại nhỏ rất nhiều, xin hỏi đây là xe của ai a, có thể phiền phức chuyển một chút không?
Thái độ tương phản cực lớn, để cho người ta líu lưới.
Vừa dứt lời, cười lạnh một tiếng vang lên, thúc cái gì?
Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hy vịn mẫu thân chậm rãi hướng phía chiếc kia siêu xe đi đến.
Không phải, Phó Hy, ngươi có bị bệnh không, xe này cản trở chúng ta đường, chúng ta thúc người đến lái đi, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi quản cũng quá rộng đi. Tiểu Du tiến lên một bước cau mày nói.
Còn có, ta khuyên ngươi vòng quanh điểm đi, tuyệt đối đừng đụng phải chiếc xe này, bằng không mà nói đem ngươi nhà cái này phá phòng bán ngươi cũng không thường nổi.
Nói xong, Tiểu Du khinh thường cười một tiếng.
Lạnh lùng xem mấy người một chút, Phó Hy vịn mẫu thân đi đến bên cạnh xe, từ trong túi áo lấy ra ngân sắc hình tròn tròn chìa khóa nhẹ nhàng ấn xuống.
Theo động cơ tiếng oanh minh vang lên, hải âu cánh cửa xe từ từ đi lên.
Một giây sau, bốn phía đột nhiên vang lên một trận hút không khí âm thanh.
Mẹ, ngài chậm một chút, cái xe này chỗ ngồi có chút thấp, ta giúp ngài điều cao một chút.
Nói, Phó Hy vịn mẫu thân chậm rãi ngồi vào trong xe.
Phó Hy.
Cái này.
Đây là xe của ngươi, phụ nữ trung niên trừng mắt tròn vo hai mắt, âm thanh run rẩy nói.
Phó Hy lạnh lùng về nàng một chút.
Vịn mẫu thân ngồi xuống sau, Phó Hy đứng lên, nhìn lấy há hốc miệng bà, hai mắt trừng tròn vo mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, xe của ta đứng ở cửa nhà nha, cần cùng các ngươi nói tố chất.
Lúc này, nam tử trung niên đi lên trước, quét mắt một vòng bên cạnh siêu xe, cười ha hả chỉ Phó Hy nói, Tiểu Hy à, hiện tại thật là có tiền đồ à, không tệ không tệ.
Một bên Tiểu Du nhìn lấy đây hết thể dường như chợt nhớ tới cái gì, nhếch miệng lên một tia cười lạnh,
trang.
Tiếp tục giả vờ.
Ta nói Phó đại biểu ca A, thuê chiếc xe này dùng ngươi mấy tháng tiền lương A, ngươi cái này mở thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút A, cái này nếu là sát đụng, xem chừng vợ của ngươi vốn nhi đều phải bồi đi vào.
Nói xong, Tiểu Du cùng bên cạnh thanh niên nhìn nhau cười một tiếng, khinh thường liếc một chút Phó Hy.
A Di, xe này mặc dù không tốt lắm thuê, nhưng cũng vẫn là mượn đến. Bằng hưu của ta kết hôn thời điểm chính là mướn chiếc xe này.
Thanh niên tiến đến phụ nữ trung niên bên thai nhỏ giọng nói.
Nghe thấy thanh niên nói, phụ nữ trung niên lập tức lấy lại tinh thần, hai tay vòng ngực khinh miệt nhìn lấy Phó Hy, ai ui, hù chết ta, ta nói sao, nguyên lai là mướn a.
Ai ta nói Phó Hy a, ngươi cái này tuổi còn nhỏ học với ai a cũng không cước đạp thực địa làm rất tốt sự tình, thế nào lòng hư vinh mạnh như vậy, ngươi tại cả những thứ này mặt ngoài làm việc có làm được cái gì trừ hoang phí tiền. Cái này có thể để ngươi mẹ được sống cuộc sống tốt sao, có thể cho nhà ngươi cái này phá phòng thay đổi sao?
Nói, phụ nữ trung niên chỉ Phó Hy, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, ngươi a ngươi.
Hẳn là theo nhà chúng ta tiểu tiếu nhiều học một ít, nỗ lực học tập, học thêm chút tri thức, đừng suốt ngày khắp nơi lêu lổng, lại cả đám vô dụng này, ta cho ngươi biết.
Ngươi dạng này về sau là sẽ bị xã hội đào thải. ngươi hiểu không? Phụ nữ trung niên lại chỉ trong xe mẫu thân của Phó Hy, chẳng lẽ đến lúc đó, ngươi còn muốn để ngươi mẹ đến dưỡng ngươi, ngươi còn muốn trở về ăn bám ngươi còn có hay không một chút tiền đồ? Nói xong, phụ nữ trung niên nặng nề mà thở dài một hơi. Nghe phụ nữ trung niên, Phó Hy ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, nghĩ nghĩ lại, có thể trông thấy cái trán thanh cân có chút nhảy lên. Đúng lúc này, theo chi một tiếng, một cỗ màu trắng bạc mẹ xe đét đô ở trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, xuống tới một cái tóc dài môi đỏ, dáng người sặc sỡ nữ tử. Nữ tử xuyên qua tiêu chuẩn OL trang, dẫm lên tinh tế giày cao gót hướng phía mấy người đi tới. Trông thấy nữ tử này, Phó Hy hơi sững sờ, nàng tới làm gì? Nữ tử đầu tiên là hướng về đám người lộ ra một cái mỉm cười, lập tức nàng bước nhanh hướng phía Phó Hy đi qua. Chương 24, Linh Nguyệt Hồ. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện sặc sỡ quyến rũ nữ tử, mấy người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tiểu Du bên cạnh thanh niên thì hơi hơi nhíu mày, giống như đang nhớ lại cái gì. Lúc này, nữ tử đi đến Phó Hy trước mặt nở nụ cười nói Phó tiên sinh ta có thể tính tìm tới ngươi. Phó Hy khẽ nhíu mày ngươi làm sao tìm được ta? Toàn bộ Lư Châu thành chỉ có ngài lái chiếc xe này, tìm không người, muốn tìm xe còn không dễ dàng sao? Nữ tử che miệng cười khẽ. Nữ tử hách lại chính là tiệm châu đáo cửa hàng trưởng. Nghe thấy lời của cô gái, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, nàng dùng tuổi trỏ thọc một chút bên cạnh nam tử trung niên nói ai thấy không, Phó Hy đoán chừng là từ chỗ nào mua giả mạo chiếc nhẫn, bây giờ người ta đều tìm tới cửa. Cửa hàng trưởng nhìn lấy Phó Hy ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp cười nói là như vậy, trước đó sự kiện kia ta theo lão bản của chúng ta gọi điện thoại câu thông qua, hắn để cho ta đặc biệt từ những phân điếm khác cho ngài điều một cái mới, dù sao hai cái nhẫn hơn 30 vạn cũng không phải con số nhỏ. Mà lại ngài lại là tiệm chúng ta kim cương VIP hội viên, làm sao có ý tứ nhượng ngài mua xăm có tỷ vết chiếc nhẫn đây? Nói, cửa hàng trưởng từ trong sách tay lấy ra một cái tinh xảo màu đen hộp gấm, mở ra sau khi, bên trong rõ ràng là một cái mới tinh cùng trước đó cái viên kia giống nhau như lúc hồng bảo thạch chiếc nhẫn. Phó tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, cái này mai cũng là Trương gia tự tay chế tạo, phẩm chất khẳng định là có thể bảo chứng. Dứt lời, cửa hàng trưởng đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng giao cho Phó Hy trên tay. Nghe cửa hàng trưởng, chung quanh lập tức vang lên một trận rầm tiếng nuốt nước miếng. Phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm Phó Hy trong tay hồng bảo thạch chiếc nhẫn, mồm dài đến độ nhanh có thể nhét xuống một quả trứng gà. Mười mấy vạn nhất cái chiếc nhẫn. Hai cái hơn 30 vạn. Một bên Tiểu Du càng là giống như thấy quỷ đồng dạng nhìn lấy Phó Hy. Tiểu Du kéo kéo bên cạnh thanh niên tay háo tiếng cười nói Tiêu ca, ngươi xem đây có phải hay không là đang diễn trò. Thế nhưng là thanh niên giống như không có nghe được Tiểu Du một dạng, túi đầu đang suy tư cái gì. Đồng nhiên, thanh niên tốt như nhớ tới cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu chằm chằm lên trước mắt cửa hàng trưởng nói ta nghĩ tới đến. Nàng là Lư Châu tiệm châu đáo cửa hàng trưởng. Cha ta trước đó cùng bọn hắn tiệm châu đáo từng có một lần hợp tác. Nghe thấy thanh niên nói, Tiểu Du trực tiếp trừng lớn hai mắt che miệng lại, phụ nữ trung niên thì là dứt khoát trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nếu như Tiểu Tiếu là thật, vậy thì đại biểu cửa hàng trưởng là thật, cũng liền nói, Phó Hy đưa cho hắn mụ mụ hai cái nhẫn, thật hòa hơn 30 vạn. Có thể hoa hơn 30 vạn mua hai cái nhẫn, cái kia trước mắt cái này xe thể thao. Nghĩ tới đây, mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, thấy lại hướng Phó Hy ánh mắt đã là tràn ngập chấn kinh. Phó Hy nhận lấy chiếc nhẫn, đi đến xe thể thao bên cạnh, kéo tay của mẫu thân nói mẹ, chiếc nhẫn kia có chút vấn đề, ta cho ngài đổi một cái. Tiểu Hy. Người Phó Hy mẫu thân đôi mi thanh tú hơi nhíu, khẽ nhíu mày nhìn trước mắt Phó Hy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tốt. Mẹ, ngươi xem. Vẫn là mới đẹp mắt. Nói xong, không chờ mẫu thân nói chuyện, Phó Hy đem có tỷ vết chiếc nhẫn kia cất vào trong hộp một lần nữa đưa trả lại cho cửa hàng trưởng. Cảm ơn, làm phiền ngươi đặc biệt đi một chuyến. Không có chuyện gì, Phó tiên sinh, đây là chúng ta phải làm. Đúng, Trương gia có lẽ lúc nào trở về ta chờ một lúc muốn đi một chuyến Linh Nguyệt Hồ, ngươi nhớ thoáng cái điện thoại ta đi, Trương gia sau khi trở về gọi điện thoại cho ta. Linh Nguyệt Hồ Phó tiên sinh ngươi muốn đi Linh Nguyệt Hồ. Ừm. Vậy quá tốt. Lão bản của chúng ta tại Linh Nguyệt Hồ có cái tư nhân biệt thự, Trương gia cùng hắn hiện tại vừa lúc ở chỗ ấy, hoặc là ta an bài một chút, ngài trực tiếp qua bên kia đi. Cửa hàng trưởng kinh hỉ nói. Thiêu thiêu mi, Phó Hy gật đầu nói cũng được, vậy thì làm phiền ngươi. Không phiền phức. Cửa hàng trưởng cười lấy điện thoại di động ra. Chưa được vài phút, cửa hàng trưởng thu hồi điện thoại cười nói Phó tiên sinh, ta giúp ngài an bài tốt, ta trực tiếp mang ngài đi qua đi. Phó Hy gật gật đầu, được. Cửa hàng trưởng cười cười. Dẫn đầu phát động xe, Phó Hy nhìn cũng không nhìn bốn phía trung niên phụ nữ nhân mấy người, trực tiếp ngồi lên xe, đi theo cửa hàng trưởng sau lưng chạy nhanh cách nơi này. Dần dần, phương xa chỉ còn lại có siêu xe tiếng oanh minh. Nhìn lấy biến mất siêu xe, lưu tại nguyên chỗ trên mặt mấy người thần sắc không ngừng mà biến ảo. Siêu xe tiếng oanh minh liền tựa như từng tiếng chế rêu chui vào lỗ tai của bọn hắn. Nam tử trung niên thở dài, lắc đầu ngồi lên xe. Tiểu Du cùng Tiểu Tiếu thì là cúi đầu nhìn chằm chằm xe thể thao biến mất phương hướng ngẩn người, sắc mặt một trận thanh bạch, xem ra hiển nhiên là còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phụ nữ trung niên nắm trong tay tinh xảo quà tặng túi, cảm thụ được trong thai lưu lại xe thể thao tiếng oanh minh, trong lòng như phiên giang đảo hải một dạng. Xe thể thao phi nhanh, cảnh đường phố tự bên cửa sổ phi tốc lướt qua. Trong xe thể thao, Phó Hi mẫu thân bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu Hi, ngươi số tiền này là từ đâu tới? Phó Hi hơi sững sờ, trong đầu phi tốc chuyển dâng lên, nếu như nói cho mẫu thân có một cái thần kỳ như vậy hệ thống, chỉ sợ nàng sẽ cảm giác phải mình đang nằm mơ đi. Ngẫm lại, Phó Hi cười nói, mẹ, ta đổi việc, hiện tại theo bằng hữu hùn vốn mở công ty tại, trước đó một mực không nói cho ngài, là nghĩ cho ngài niềm vui bất ngờ, chuyện này, nhi tử đây cũng là áo gấm về quê. Nói xong, Phó Hi vụng trộm liếc mẫu thân một chút, thấy mẫu thân nhìn qua ngoài cửa sổ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ, ngài yên tâm đi, nhi tử chắc chắn sẽ không đi làm những cái kia chuyện phạm pháp. Những thứ này bảo chứng đều là nhi tử tân tân khổ khổ tiền kiếm được. Nghe thấy Phó Hi, mẫu thân hướng về hắn cười cười, có chút gật gật đầu liền không lại tiếp tục hỏi tiếp. Đi theo cửa hàng trưởng xe, Phó Hi theo Tinh Nguyệt bên hồ một đầu đường nhỏ quẹo vào đi. Dọc theo đường nhỏ không mở bao lâu, phía trước liền chợt rộng mở trong sáng dâng lên, nơi này hẳn là Tinh Nguyệt hồ sau cái nào đó vịnh nước bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cỏ xanh đứng sừng sững lấy mấy tòa nhà nhìn qua cực kỳ xa hoa ven hồ biệt thự, quả cam hỏa tường trắng, lại phối cái trước cái đủ loại các loại hoa cỏ tiểu hoa viên, cũng có vẻ mười phần có phong cách. Ở trung ương lớn nhất một ngôi biệt thự trước sau khi dừng lại, cửa hàng trưởng xuống xe cười nói, Phó tiên sinh, nơi này chính là lão bản của chúng ta tư nhân biệt thự, ta trước mang ngài về phía sau vườn xem hồ cát. Gật gật đầu, tại cửa hàng trưởng chỉ dẫn xuống, Phó Hi vịn mẫu thân xuyên qua biệt thự, vừa nãy vừa đi ra khỏi cửa sau, cảnh tượng trước mắt lập tức nhượng Phó Hi cũng không khỏi phải có chút phát ra một tiếng cảm thán. Đập vào mắt là một mảnh rộng lớn cảnh hồ, mặt hồ bình tĩnh như gương, nơi xa ẩn ẩn hiện ra hơi nước, để cho người ta một chút không nhìn thấy bờ. Chỗ gần, màu xanh biếc nước hồ phản chiếu lấy bốn phía cảnh hồ để cho người ta có loại đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Lại thêm thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng êm tai chim hót, thật khiến cho người tâm thần thanh thản. Trước mắt, một đầu thật dài làm bằng gỗ cầu tàu một mực kéo dài đến giữa hồ, hồ trong nội tâm có một cái cự đại hình tròn sân thượng, tại trong hơi nước như ẩn như, hiện ngược lại cũng có được một phen khắc tình thơ ý họa. Ba người theo cầu tàu đi thẳng tới trung ương hình tròn sân thượng, lúc này, Phó Hi mới phát hiện cái này mịt mở hơi nước lại là đến từ cái này bốn phía nước hồ. Dường như phát giác được Phó Hi nghi hoặc, cửa hàng trưởng cười nói, nơi này là Linh Nguyệt ven hồ một cái tự nhiên suối nước nóng, cũng là lao bản của chúng ta chỗ tiếp đại khách quý, nơi này suối nước nóng đúng thân thể rất không tệ. Nói xong, cửa hàng trưởng giống như là nhớ tới cái gì nói ha đúng, Phó tiên sinh, ngài cùng A Di ngồi trước, ta đi thông chi lão bản. Gật gật đầu, Phó Hi vịn mẫu thân tại chính giữa sân thượng một cái tinh chế bên bàn thấp ngồi xuống, mẹ, ngài trước nghỉ ngơi một chút. Nơi này phong cảnh rất không tệ. Phó Hi mẫu thân cười gật gật đầu. Lúc này, Phó Hi ngầm trộm nghe thấy bên tai truyền đến trận trận nhỏ xíu tiếng nước. Lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa mịt mờ trong hơi nước, một cái trắng non linh lung thân thể mềm mại như ẩn như hiện, ưu nhã nhẹ nhàng thế bơi đem cái kia huyền chuyển tư thái nổi bật cực kỳ tinh tế, làm cho người ta miên man bất định. Háng giọng, tuân theo lão mụ ở đây tốt đẹp mỹ đức, Phó Hi yên lặng quay lưng đi. Coi như ở giây tiếp theo, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến rên lên một tiếng, nô. Ngay sau đó, soạt, soạt, to lớn nước tiếng vang lên đến. Chương 25, đáy nước hung thú. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản còn ở trong nước ưu nhã bơi lội thiếu nữ, hiện tại lại ở trong nước kịch liệt giằng co. Mỗi khi thiếu nữ dễ rủa lấy nổi lên mặt nước muốn kêu cứu giờ, nhưng lại bỗng nhiên chìm xuống. Nghe thời âm thanh Phó Hi mẫu thân, trông thấy một màn này, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ lo lắng, quay người nhìn sang không có một ai bốn phía, chỉ Phó Hi nói, Tiểu Hi, nhanh đi xuống cứu người, nàng khả năng rút gân. Gật gật đầu, Phó Hi cấp tốc rút đi áo ngoài, một cái ngư dược chui vào trong nước, nhanh chóng hướng phía thiếu nữ bơi đi. Trên sân thượng, Phó Hi mẫu thân hô, Tiểu Hi, chú ý an toàn A. Phó Hi thủy tính cũng không tệ, trước kia cũng tại bể bơi làm qua kiêm chức nhân viên cứu sinh, cho nên đúng thế nào cứu người, cũng vẫn là hết sức tin tưởng. Rất nhanh, Phó Hi bơi tới thiếu nữ bên cạnh, đang lúc hắn muốn thi cứu thời điểm, đột nhiên, hắn phát giác được dưới chân trào lên một trận dị thường dòng nước. Có cứu sống thường thức hắn dừng thân hình. không có lập tức tới gần thiếu nữ, bởi vì hắn biết rất xem thêm giống như bình tĩnh dưới mặt nước đều sẽ có các loại nguy hiểm mạch nước ngầm, một khi xử lý bất đương rất có thể hai người đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Chậm rãi, Phó Hy bơi về phía thiếu nữ, cũng đem chính mình sở hữu lực chú ý đều tập trung ở dưới thân, một khi xuất hiện bất kỳ mạch nước ngầm, hắn đều nhất định muốn lập tức làm ra khẩn cấp phản ứng. 3m, 2m, 1m. Phát giác được dưới thân cũng không dị dạng, Phó Hy cắn răng một cái, hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước chui xuống dưới, vây quanh thiếu nữ sau lưng liền muốn thi cứu. Nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt dị lưu trực tiếp đụng ở phía sau hắn, khuấy động dòng nước, trực tiếp nhượng hắn ở trong nước mất đi cân bằng, lật tầm vài vòng. Cấp tốc nắm giữ tốt cân bằng, Phó Hy trong lòng giật mình. Dựa theo hắn nắm giữ tri thức, loại nước này lưu căn bản không phải tự nhiên hình thành loại kia mạch nước ngầm, cảm giác đi lên, ngược lại càng giống là một loại nào đó cá lớn cấp tốc bơi qua giờ quấy lên dòng nước. Nghĩ tới đây, Phó Hy ở trong nước ổn định thân hình, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Qua mấy giây, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thị lực có thể đụng phạm vi bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn qua trên nước dần dần thoát lực thiếu nữ, Phó Hy biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị thi cứu thời điểm, trong nước một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng bỗng nhiên hướng về hắn đánh tới. Phó Hy một cái bên cạnh bơi né tránh gợn sóng, nhưng dư ba vẫn là quay Phó Hy quay cuồng một hồi. Ngay sau đó, một tiếng rung động lòng người hổ khiếu vang lên. Toàn bộ đáy hồ ông. Một tiếng, bỗng nhiên động đất thoáng cái. Hổ khiếu. Đáy nước từ đâu tới hổ khiếu? Ngay tại Phó Hy cho là mình nghe lầm thời điểm, trước mắt cách đó không xa, một đạo vàng đen giao nhau thân ảnh chậm rãi lơ lửng hiện ra thân hình. Làm Phó Hy thấy rõ trước mắt thân ảnh giờ, hắn cả kinh kem chút sặc một miệng lớn nước. Nguyên bản hắn tưởng rằng khẳng định là cái gì trong nước cá lớn trong lúc vô tình bơi qua, nhưng thế này sao lại là cái gì cá lớn? Mà là một cái hắn chưa từng thấy qua thủy quái. Thủy quái thân hình giống như rắn, thân thể ước chừng một người lớn, vàng đen giao nhau thân thể dài ước chừng hơn 10 mét, so với Phó Hy ban đầu nhìn thấy đằng xà cũng chỉ là nhỏ một chút mà thôi, làm người ta kinh ngạc nhất chính là... Cái này thủy quái vậy mà mọc ra một cái cùng lão hổ cực kỳ tương tự đầu. Khi nó hiện ra thân hình cùng Phó Hy bốn mắt đối mặt giờ, bên mặt hai bên quai hàm hình vật bỗng nhiên nâng lên. Lộ ra hai khỏa kịch liệt răng nanh, chợt nhìn, lại cùng thật hổ đầu không khác nhau chút nào. Suy nghĩ trước khi đến cái kia âm thanh rung động lòng người hổ khiếu chính là trước mắt cái này thủy quái phát ra. Cái này, tim đập nhanh sau khi, Phó Hy trong đầu bỗng nhiên xuất hiện trước kia cái kia nữ tử áo đỏ âm thanh, phát hiện sơn hải dị thú. Thủy văn hổ giao, có hay không bắt giữ hệ thống nhắc nhở, nên dị thú trời sinh tính hung mãnh, tính công kích cực mạnh, đề nghị đem nó đánh bại sau lại được bắt giữ đem tăng lên cực lớn bắt giữ xác suất. Ta dựa vào. Thế mà vào lúc này đụng phải loại vật này. Còn đánh bại ta đầu kia sắc rắn hiện tại đang theo dõi màn hình 4 đây, lấy cái gì đánh bại a? Ngay tại Phó Hy ngây người đương lúc, thủy văn hổ giao khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn, hai mắt ẩn ẩn hiện ra hừng quang, hai khỏa răng nanh hàn quang lấp lóe. Trầm thấp hổ khiếu để lộ ra một cô vô cùng khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, thủy văn hổ giao đông nhiên vọt về phía trước. Kích thích một trận dòng nước, mở ra miệng máu liền hướng phía Phó Hy đầu cắn tới. Dưới sự kinh hãi, Phó Hy hai chân đông nhiên đạp một cái nước. Đầu một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi thủy văn hổ giao miệng máu. Ngay sau đó, Phó Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt bên trên truyền đến một trận nhói nhói. Nhưng một giây sau còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, thủy văn hổ giao thân thể cao lớn oanh. Thoáng cái đụng ở trên người hắn. Lập tức, Phó Hy chỉ cảm thấy mình liền giống bị một cỗ phi nhanh xe lửa đối diện đụng vào một dạng. Trước ngực đau đớn một hồi truyền đến, thậm chí còn mơ hồ có thể nghe thấy cạch một tiếng. Phó Hy bị đâm đến ở trong nước lăn lộn tầm vài vòng, liên đối lấy sặc tốt mấy ngụm nước. Thật vất vả ổn định thân hình, Phó Hy lập tức triệt thoái phía sau, tranh thủ thời gian nổi lên mặt nước càng không ngừng ho khan, ngụm lớn thở phì phò. Thường thở một cái đều cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Đang lúc Phó Hy trong đầu phi tốc suy nghĩ tình huống trước mắt muốn làm sao giờ, chỉ thấy thủy văn hổ giao từ nhỏ nữ sau lưng lộ ra đầu, chỉ Phó Hy phát ra trận trận cảnh cáo khét đều, sau đó thân rắn quấn lên thiếu nữ, đưa nàng chậm rãi hướng trong nước kéo đi. Lúc này, Phó Hy bỗng nhiên nghe thấy sau lưng cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm huyên áo, chỉ nghe hắn bên trong một người trung niên nam tử lo lắng nói nhanh đi xuống cứu người. Nghe được cái thanh âm này, Phó Hy trong lòng kinh hãi. Này nước xuống đồ vật cũng không phải cái gì cá ướp muối nát tôm, mà là đàng hoàng sơn hải hung thú a. Dùng vừa rồi Phó Hy cùng thủy văn hổ giao lần giao thủ này, những người bình thường này nếu là xuống tới, chỉ sợ không một cái có thể trở về. Nghĩ đến, Phó Hy quay đầu hét lớn một tiếng, đều đừng xuống tới. Trong nước có đồ vật. Nghe đến đó, nguyên bản thoát áo ngoài chỉ nửa bước trong nước mấy người trong nháy mắt dọa đến nhảy trở về. Mẫu thân của Phó Hy thì là thật sâu như mày. Thấy mấy người lui về sân thượng, Phó Hy một lần nữa đem lực chú ý quay lại đến, lúc này, thiếu nữ hôn mê, Thủy Văn Hổ Giao Trinh kéo lấy nàng hướng về dưới nước lặn xuống. Phó Hy thật sâu như mày, hắn biết, một khi Thủy Văn Hổ Giao đem thiếu nữ lôi xuống nước, cái kia nàng tuyệt đối hảo không hy vọng còn sống. Đang lúc Phó Hy cân nhắc muốn ứng đối ra sao tình huống trước mắt giờ, đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân siết chặt. Cả người trong nháy mắt bị đẩy vào trong nước. Trông thấy một màn này, đám người nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Dưới nước, Phó Hy phát hiện mình chân chẳng biết lúc nào bị Thủy Văn Hổ Giao cuốn lấy, hắn liều mạng tránh thoát, một cái quay thân cuối cùng từ Thủy Văn Hổ Giao quấn quanh bên trong tránh ra. Thủy Văn Hổ Giao chầm chầm lấy nhân loại trước mắt, nâng lên hai má không ngừng mà rung động, phát ra tốc tốc âm thanh, miệng máu khẽ nhếch lộ ra đôi kia lóe hàn quang răng nanh. Đồng nhiên, Thủy Văn Hổ Giao thân thể hơi cong, tráng kiện thân thể bỗng nhiên siết chặt. Chương 26, hô hấp nhân tạo. Cũng có trước kinh nghiệm, Phó Hy vô ý thức hướng bên cạnh bỗng nhiên vọt tới, quả nhiên, một giây sau Thủy Văn Hổ Giao mang theo vô cùng cường hoành kình lực xông lại. Tránh thoát Thủy Văn Hổ Giao một kích, Phó Hy, hai mắt ngưng tụ, tại Thủy Văn Hổ Giao đi qua hắn thân cận bên cạnh trong nháy mắt, Phó Hy một phát bắt được Thủy Văn Hổ Giao mang cánh, cả người dán đi lên. Cảm nhận được bị người ta tóm lấy, Thủy Văn Hổ Giao giận dữ. Ở trong nước liều mạng vặn vẹo bước lên muốn đem Phó Hy hất ra. Phó Hy một tay gắt gao níu lại hắn mang cánh, chịu lấy cường đại áp lực của nước cùng nôn mửa xúc động, một cái tay khác nắm tay, liều mạng hướng phía Thủy Văn Hổ Giao đầu đánh tới. Bởi vì dòng nước trở ngại, Phó Hy nắm đấm cũng không có thể cho Thủy Văn Hổ Giao mang đến bao lớn tổn thương, tương phản, đối với Thủy Văn Hổ Giao tới nói, đây không thể nghi ngờ là đối với nó trần trụi khiêu khích. Thủy Văn Hổ Giao hai mắt dần dần biến đỏ, từng tiếng điếc thai hổ khiếu tự trong miệng nó hô lên, chật. Thủy Văn Hổ Giao đông nhiên dừng lại. Thân thể siết chặt. Hơi cong. Một giây sau, Thủy Văn Hổ Giao siêu. Thoáng cái bỗng nhiên thoát ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta căn bản thấy không rõ thân hình. Chỉ lần này, Phó Hy trong nháy mắt bị hất ra, ở trong nước lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại thân hình. Đầu một trận mê muội, Phó Hy căn bản phút không thanh phương hướng, dạ dày lăn lộn cùng ngực kịch liệt đau nhức làm cho hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rào cùng một chỗ. Lắc lắc đầu, Phó Hy cảm thấy trong phổi không khí đã không đủ, vừa định nổi lên mặt nước đổi khẩu khí. Đột nhiên, dán chặt lấy bên tai của hắn, một trận tốc tốc tiếng vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Phó Hy trong lòng lộ bộ. Một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn lại, đối đầu chính là một đôi huyết hồng mắt hổ. Phó Hy chỉ cảm thấy sau sống lưng mát lạnh, nhịp tim giống như đều để loạn vỗ. Một người một thú, cứ như vậy dưới đáy nước yên tĩnh rằng co lấy. Cô, sau cùng một hơi dưỡng khí bị Phó Hy nuốt vào trong phổi, cắn răng một cái. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái nước, đang chuẩn bị triệt thoái phía sau. Đột nhiên, Thủy Văn Hổ Giao miệng máu bỗng nhiên mở ra. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nương theo lấy một tiếng động đất thiên hổ rít gào tại Phó Hy bên thai đột nhiên nổ vang. Ông, Phó Hy chỉ cảm thấy hoa mắt, lỗ thai trong nháy mắt lâm vào một mảnh vụ vụ. Tiếp theo, Phó Hy chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, trong hai cùng trong mũi truyền đến trận trận nhói nhói, cũng có nhiệt lưu không ngừng tràn ra xen lẫn trong hồ nước, mơ hồ. Phó Hy phát giác được một cỗ mùi máu tươi. Thế nhưng là sau một khắc, không chờ Phó Hy lấy lại tinh thần, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên bị cái gì đó chăm chú cuốn lấy. Mà vật này càng thu càng chặt. Phó Hy các vị trí cơ thể truyền đến từng trận đau nhức, phát ra ken két tiếng vang, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn bể. Kịch liệt đau nhức nhượng Phó Hy thoáng thanh tỉnh một số, trong mơ hồ, hắn phát hiện mình đang bị Thủy Văn Hổ Giao cái kia tráng kiện thân thể chăm chú cuốn lấy. Mà Thủy Văn Hổ Giao còn đang không ngừng nắm chặt thân thể của mình. A, Phó Hy không thể chịu được đau nhức hô lên đồng thành, lần này đem hắn trong phổi còn sót lại không khí tất cả đều phun ra ngoài, còn sặc một miệng lớn nước. Cảm giác đau đớn cùng ngạt thở làm cho Phó Hy mắt tối sầm lại suýt nữa mất đi ý thức. Trong mơ hồ, hắn trông thấy đỉnh đầu Thủy Văn Hổ Giao đã mở ra miệng máu. Bên mặt hai má một trận kịch liệt run run sau, đột nhiên co rụt lại, hướng thẳng đến đầu của hắn căn xuống đến. Lư Châu bên trong thành một chỗ phòng cho thuê bên trong, một đầu màu đen tiểu xà chính ngồi xổm ở màn ảnh máy vi tính trước hắc hắc năm đuôi rắn còn miết lên làm lấy hèn mọn động tác. Một giây sau, hắc xà kim sắc mắt rắn đỗng nhiên co rụt lại. Quay đầu nhìn về một cái hướng khác, bóng đen lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đáy nước bên trong, ý thức dần dần mơ hồ Phó Hy chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng máu hướng phía đầu của mình căn xuống, thậm chí hắn đều có thể ngửi được Thủy Văn Hổ Giao trong miệng tanh hôi. Nhìn lấy càng ngày càng gần răng nanh, Phó Hy cúi đầu xuống khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ. ngay tại Thủy Văn Hổ giao răng nanh sắp đụng phải Phó Hy trong nháy mắt, Phó Hy chỉ cảm thấy thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác kỳ dị, ngay sau đó, nói đạo kim sắc thần bí phù văn bỗng nhiên ra hiện ở trên người hắn. Trông thấy cái này kim sắc phù văn trong nháy mắt, Phó Hy hơi sững sờ, lập tức hắn hiểu ý cười một tiếng. Một giây sau, chỉ thấy Phó Hy thể nội bỗng nhiên nổ bắn ra một nói hắc quang. Hắc quang thẳng vọt lên chiếu vào Thủy Văn Hổ giao đầu liền đập tới. Ngay sau đó, một cái nổi giận tiếng vang lên lên, ngươi dám đụng đến ta chủ nhân. Tự tìm cái chết. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Thủy Văn Hổ giao phát ra một tiếng thê thảm đau đớn kêu rên, thân thể cao lớn trong nháy mắt bay ra ngoài. Trọn vẹn ở trong nước lăn lộn mười mấy mét mới dừng lại. Đem Thủy Văn Hổ giao đánh bay sau, bóng đen càng biến càng lớn, cuối cùng ở trong nước hiện ra thân hình. Cái kia hiện ra vậy đen như nhà lầu đồng dạng tráng kiện thân thể không nhìn thấy bờ, chỉ có thể ẩn ẩn từ trong nước nhìn thấy hai cái to lớn kim sắc mắt rắn. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Nói xong, đằng xà đem Phó Hy từ trong nước đỡ ra. Một bên ho kịch liệt ấu, một bên thở hổn hển, Phó Hy không kịp trả lời, khó khăn hướng nó khoát khoát tay, sau đó chỉ thiếu nữ chìm xuống phương hướng. Đằng xà đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn mắt rắn theo Phó Hy ngón tay phương hướng nhìn lại. Một giây sau, chỉ thấy đằng xà hai mắt nhíu lại, cười hắc hắc, đuôi rắn từ trong nước đem thiếu nữ nhẹ nhàng nâng lên đưa đến Phó Hy bên cạnh nhỏ giọng nói ta dựa vào. Chủ nhân, cực phẩm A. Cái này nhỏ tư thái, cái này da thịt, gương mặt này, chật chật chật. Đầu đen rau muống. Cái này tối thiểu phải có EA. Chủ nhân, ngươi tay kia đoán chừng một cái tay đều cầm không được A. Tiếp theo, đằng xà chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt giết người hướng nó quăng tới. Háng giọng, đằng xà lập tức nghiêng đầu đi nói khụ khụ, kia cái gì? Chủ nhân ta tạm thời ổn định thương thế của ngươi, ngươi đem tiểu nữ, ha không, tiểu cô nương trước đưa lên mở, ta đi đem cái kia vương bắt đạn cho thu thập. Mụ nội nó, dám đụng đến ta chủ nhân. Nói xong, không chờ Phó Hy nói chuyện, đằng xà hóa thành một vòng hắc quang hướng phía Thủy Văn Hổ giao tiến lên. Một giây sau, Phó Hy trên người lóe ra ẩn ẩn kim quang, thân thể đau đớn trong nháy mắt bị giảm bớt không ít. Nhìn lấy trong ngực hôn mê thiếu nữ, Phó Hy không có mơ tưởng, nâng nàng liều mạng hướng phía bên bờ bơi đi. Ai biết này nước bên trong còn có hay không cái thứ hai Thủy Văn Hổ giao. Chính bơi lên, Phó Hy nghe thấy cách đó không xa truyền đến đằng xà âm thanh, A đánh. Dám động chủ nhân của ta. A đánh một chút. Dám ở địa bàn của ta trêu chọc muội tử. Giao trả tiền sao? A Phi. Đi qua đồng ý của ta sao? Đằng xà thường nói một câu, mặt hồ đều sẽ truyền đến một trận bạo tạc cùng một tiếng kêu rên, không cần nghĩ Phó Hy đều có thể đoán được cái kia Thủy Văn Hổ giao sẽ có kết cục gì. Nâng thiếu nữ, Phó Hy nhanh chóng bơi tới sân thượng một bên, lúc này, trên sân thượng đám người loạn làm hỗn loạn, tại mọi người dưới sự hỗ trợ, thiếu nữ rốt cục được đưa lên sân thượng. Lúc này, một cái cách ăn mặc thời thượng thanh niên chạy tới, tại thiếu nữ bên thai không ngừng mà hô hào cái gì. Phó Hy tung người một cái nhảy lên sân thượng, cũng mặc kệ cái gì mọi việc, trực tiếp gỡ ra đám người, vọt tới thiếu nữ bên cạnh, làm lên cấp cứu biện pháp, mà người thanh niên kia thì là bị Phó Hy một bàn tay đẩy ngồi trên mặt đất. Đầu tiên là giúp thiếu nữ nghiêng người thanh thủy, đợi cho thiếu nữ phun ra tốt mấy ngụm nước sau, Phó Hy đưa nàng đặt ngang tới, một tay nắm nuốt cái mũi của nàng, một tay xoa cằm liền muốn làm hô hấp nhân tạo. Lúc này, thiếu nữ bên cạnh bóng đen lóe lên, một đầu nho nhỏ hắc xà hiện ra thân hình, mắt rắn nhắm lại, một bên cười hắc hắc, một bên xích lại gần tỉ mỉ mà nhìn xem Phó Hy động tác. Chương 27, tay của ngươi tư thế không đúng. Mau kéo ra. Hít sâu một hơi, Phó Hy chỉ thiếu nữ môi anh đào liền để lên đi. Hôn vào đi. Hôn vào đi. Đúng đúng. Lại thâm tình một số. Lại thâm tình một số đằng xà trường lớn song mắt thấy Phó Hy động tác. Hướng thiếu nữ trong miệng đưa một miệng lớn không khí, thẳng thấy thiếu nữ vương vức bóng loáng bụng dưới hơi trống. Phó Hy buông ra miệng, hai tay chất chồng chỉ thiếu nữ bên trái loan phong đè xuống. Chủ nhân. Ngươi thủ thế này không đúng. Ngón tay mau kéo ra. Kéo ra. Hai cánh tay chồng lên nhau đâu có cảm giác. Tốt nhất là hai cánh tay tách ra. Dạng này cảm giác mới rõ ràng nhất ta. Đang xa nhìn lấy Phó Hy động tác gấp trên nhảy dưới tránh, còn kém cuốn lấy Phó Hy hai tay đến tay nắm tay dạy hắn. Lúc này Phó Hy một lòng chỉ nghĩ đến cứu người, cũng không nghe rõ đằng xà đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bên thai một trận ồn ào. Hai tay chồng tại thiếu nữ ngực trái dùng sức nhấn ba lần, đằng xà chăm chú nhìn Phó Hy tay cùng thiếu nữ loan phong tiếp xúc vị trí, theo Phó Hy trên tay xuống nhấn động, đằng xà đầu đi theo trên dưới điểm. Cũng không giờ phát ra tiếng cười hắc hắc. Làm xong trái tim khôi phục, Phó Hy thấy thiếu nữ không có phản ứng, hắn lần nữa hít sâu một hơi, đem không khí đưa vào thiếu nữ trong môi đỏ. Lúc này, Đàng Xà còn chuẩn bị nói chuyện, lại bị Phó Hy một ánh mắt cho chừng trở về. Đàng Xà ủy khuất ngồi xổm ở đám người góc nhỏ quận lại thân thể nhỏ giọng thầm thì nói ta thật đau lòng, vùng ta dốc hết tất thắng sở học muốn dẫn chủ nhân đi đến Xuân Quang Đại Đạo, nhưng hắn lại không lĩnh tỉnh, ta thật đau lòng, thật khó chịu. Lúc này, trước đó tên kia bị Phó Hy đẩy lên một bên thanh niên, chính hai mắt buốc lên lửa giận xem lấy hết thẻ trước mắt. Không để ý đến gì giả gì dâm Đàng Xà, Phó Hy lần nữa cho thiếu nữ làm một lần trái tim khôi phục, đợi cho hắn đè vào một lần cuối cùng thời điểm, phốc thiếu nữ lại phun ra một miệng lớn nước, tiếp theo, cong lên eo hút một đại khẩu khí, sau đó kịch liệt ho khan. Thấy thiếu nữ thức tỉnh, chung quanh lập tức vang lên một trận thư khí âm thanh. Trước đó cùng Thủy Văn Hổ giao vật lộn, lại thêm kéo lấy như thế một cái đại cô nương bơi về đến, Phó Hy đã là mỏi mệt không chịu nổi, thấy thiếu nữ tỉnh lại sau, hắn cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống. Lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện nữ tử áo đỏ âm thanh, chúc mừng Phó Hy đại thần đánh bại Thủy Văn Hổ Giao, có hay không bắt giữ. Phó Hy mệt mỏi vô cùng, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau một khắc, quanh người hắn kim sắc phủ văn sáng lên, thẳng hướng lấy Linh Nguyệt trong hồ một chỗ lướt tới, không đầy một lát, trong đầu của hắn vang lên lần nữa thanh âm cô gái, chúc mừng Phó Hy đại thần thành công bắt giữ Thủy Văn Hổ Giao, thu hoạch được dị thú trị số 50 điểm, thu hoạch được hổ giao vẻ, hổ giao răng nhọn. Thôn Thiên Cự Mãng thu hoạch được cảnh giới trị số 5 điểm. Khó trách cái này Thủy Văn Hổ Giao mạnh như vậy, nguyên lai một cái 50 điểm A. So với lúc trước Đằng Xà cũng là không thua bao nhiêu A. Còn có cái này Hổ Giao vậy cùng Hổ Giao răng nhọn là vật gì? Đang lúc Phó Hy muốn xem xét một chút lấy được cái này kỳ quái vật phẩm giờ, quanh người hắn kim sắc phù văn bỗng nhiên lấp lóe thoáng cái, sau đó dần dần biến mất. Ngay tại phù văn biến mất trong tích tắc, Phó Hy cái trán gân xanh sắp vỡ. Hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân cao thấp một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, nhượng hắn mắt tối sầm lại suýt nữa đã hôn mê. Nguyên lai là Đằng Xà trước đó dùng để ổn định Phó Hy thương thế phủ văn mất đi hiệu lực, trước đó bị thương đau nhức như cuồng chiều cuốn tới. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Phó Hy thoáng cái nằm xuống đất, co do thân thể, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người vội vàng đi chiếu cố người thiếu nữ kia, nhất thời đúng là không có người chú ý tới Phó Hy dị thường. Trừ mẫu thân của Phó Hy mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy chậm chạy tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhẹ giọng hô tên Phó Hy. Tiểu Hy ngươi thế nào a? Phó Hy nghe được mẫu thân kêu gọi, nhưng là kịch liệt đau nhức không ngừng mà đánh thẳng vào ý thức của hắn, nhượng hắn căn bản là không có cách mở miệng, chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu. Lúc này, Phó Hy trong đầu lại lần nữa vang lên âm thanh, nguy hiểm, hệ thống kiểm tra Phó Hy đại thần thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, có hay không tiêu hao 10 điểm dị thú trị số trị liệu. Có phần hơn trước kinh nghiệm Phó Hy, nghe được cái thanh âm này, không hề nghĩ ngợi liền khó khăn gật đầu. Một giây sau, Phó Hy quanh thân sáng lên nói đạo kim quang đều chui vào Phó Hy thể nội, tiếp theo thể nội các nơi truyền đến một trận cảm giác ấm áp, thân thể kịch liệt đau nhức cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Không qua mấy giây, Phó Hy hô hấp liền dần dần bình ổn xuống tới, nhíu chặt lông mày cũng buông ra đến. Thấy Phó Hy đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản lo lắng mâu thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Tiểu Hy, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Hù chết ta." Đợi cho thân thể triệt để không dị dạng, không để cho mẫu thân lo lắng, Phó Hy lau lau cái trán mồ hôi lạnh, hướng nàng gạt ra một cái nụ cười nói hút, rút gân. Phó Hy mẫu thân nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn thở dài nói đều nói để ngươi cẩn thận một chút. Phó Hy cười hắc hắc ngồi dậy, cố ý xoa xoa chân của mình nói mẹ, ta đây không phải không có việc gì sao, ngươi còn chưa tin ta sao. Phó Hy mẫu thân cười lắc đầu. Lúc này, Phó Hy bỗng nhiên phát giác được một cái vô cùng bất hữu thiện ánh mắt hướng về chính mình quăng tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thời thượng thanh niên chính hung dữ mà nhìn mình. Gãi gãi đầu, Phó Hy tự giác chưa bao giờ từng thấy người thanh niên này, vì sao hắn sẽ dùng cái này dùng ánh mắt xem chính mình. Nhún nhún vai, Phó Hy tại mẫu thân nâng đỡ đứng dậy hướng phía thiếu nữ đi đến, nhẹ nhàng đẩy ra đám người, Phó Hy đầu tiên là một cước đá bay chỉ thiếu nữ chảy nước miếng Đằng Xà, sau đó đang chuẩn bị quan tâm thoáng cái thiếu nữ tình huống. Lúc này, tên thanh niên kia hai bước xuống lại, trực tiếp ngăn tại Phó Hy cùng thiếu nữ trung tâm, sau đó làm bộ cởi xuống áo ngoài của mình choàng tại thiếu nữ trên người quan tâm nói Tiểu Nhu, không có sao chứ vừa rồi ngươi không biết, chúng ta đều lo lắng chết. Thiếu nữ nhìn về phía thanh niên cười lắc đầu, không được khục hai tiếng.